Chương 88, một lời nói, lệnh thánh nữ khuất phục. Chương 88, một lời nói, lệnh thánh nữ khuất phục. Ba người bọn họ, khi nghe đến thẩm phàm phiên này chưa từng nghe thấy, nhưng lại phảng phất nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên kinh thế chi ngôn về sau, toàn bộ đều như bị sét đánh, triệt để hóa đá ngay tại chỗ. Xiển giáo tranh là trật tự, thiệt giáo tranh là sinh cơ, phong thần chi chiến là tinh anh cùng đại chúng thế giới quan chi tranh. Cái này, bực này kiến giải, bực này cách cục, sớm đã hoàn toàn đã vượt ra đơn thuần cố sự phạm chủ, mà là thăng lên đến đủ để làm cho người ngộ đạo triết học độ cao. Nhất là Tần Tuyết, nàng xem như thần tiêu đạo tông thánh nữ, tông môn tôn chỉ chính là thuận thiên mà đi, thế thiên cầm nói, cùng cái kia xiển giáo lý niệm sao mà tương tự. Mà nàng hôm nay trước đến đại chu, nhìn thấy nhưng là quyền thần nắm quyền, dân chúng lầm than, hoàng thất vì cái gọi là đại cục không tiếc hy sinh tầng dưới chót tu sĩ, đi cái kia ma đạo cử chỉ. Cái này để nàng cái kia vốn là kiên định đạo tâm, sinh ra trước nay chưa từng có dao động. Mà giờ khắc này, thần phàm lời nói này tựa như cùng một nói vạch phá hắc ám thiểm điện, hung hăng bổ ra trong lòng nàng tất cả mê man. Để nàng nháy mắt thể hồ con đỉnh. Nguyên lai. Như vậy. Hồi lâu sau, Tần Tuyết mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nàng nhìn trước mắt cái này vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng người trẻ tuổi, cặp kia thanh lãnh đôi mắt bên trong lần thứ nhất rút đi tất cả dò xét cùng lạnh nhạt, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm, sâu sắc tin phục cùng kính nghệ. Thu giáo. Nàng chậm rãi đứng dậy, đối với thẩm phàm trịnh trọng đi một cái ngang hàng nói lễ. Hôm nay nghe vua nói một buổi, tháng qua ta trăm năm cổ tu. Ta quyết định. Nàng nhìn xem thẩm phàm, lại liếc mắt nhìn bên cạnh sớm đã kích động đến toàn thân phát run cổ thiên thanh, chậm rãi nói ra, ta sẽ lưu tại đại chu. Ta muốn tận mắt xem xét, tại cái này chẳng sắp đến lượng kiếp bên trong, phương thiên địa này cuối cùng sẽ lựa chọn xiển giáo trật tự, vẫn là tiệt giáo sinh cơ. Tốt, tốt, tốt. Cổ Thiên Thanh nghe vậy lập tức long tâm cực kỳ vui mừng. Hắn nhìn xem thẩm phàm, trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng sùng bái. Không hổ là thẩm tiên tiên sinh a. Vẹn vẹn dăm ba câu, liền đem vị này mắt cao hơn đầu, liền hắn đều thúc thủ vô sách thánh nữ điện hạ cho nói đến tâm phục khẩu phục. Hắn lúc này liền từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một gốc toàn thân chạy xuôi màu xanh thần quang, tản ra vô tận sinh cơ cùng đạo vận thức cao cổ cây. Chính là cái kia thất giai linh thực, huyền thanh cổ thụ. Thẩm đạo hữu, lần này ngươi làm thật sự là vì ta đại chu lập xuống bất thế chi công, vật này liền tặng cho đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ có chối từ. Hắn một mặt trịnh trọng đem cái kia huyền thanh cổ thụ đưa tới thẩm phàm trước mặt. Thẩm phàm nhìn trước mắt cái này gốc giá trị liên thành vô thượng thần vật, trên mặt lại lần nữa lộ ra bộ kia vạn bất đắc dĩ, từ chối thì bất kính biểu lộ, đem nó thu vào trong túi. Thuyết phục Tân Tuyết lại tới tay một gốc thất giai linh thực, thẩm phàm tâm tình tốt đẹp. Hắn đêm đó liền đem cái này cây huyền thanh cổ thụ cẩn thận từng ly từng tí trồng đến vong ưu cốc trước kia sớm đã khô cạn không biết bao nhiêu năm giếng cổ bên cạnh. Hắn vốn là chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà liền tại cái kia huyền thanh cổ thụ cắm rễ ở thổ địa nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông chỉ thấy cái kia huyền thanh cổ thụ bên trên bỗng nhiên tỏa ra một cỗ bàng bạc không gì sánh được gất một tinh túy lực lượng. Cỗ lực lượng kia cũng không hướng bốn phía quyết tán, mà là giống như nhận lấy một loại nào đó thần bí dẫn dắt, toàn bộ hướng về trước kia khô cạn giếng cổ rót được vào. Ngay sau đó, ầm ầm, toàn bộ vong ưu điếu môi bắt đầu kịch liệt rung động. Phảng phất dưới nền đất đang có một đầu ngủ say vạn ức năm cự thú viễn cổ ngay tại chậm rãi tỉnh lại. Chiếc kia khô cạn giếng cổ càng là răng rắc một tiếng từ trong đứt gãy. Một đoạn toàn thân đen nhánh, phảng phất sớm đã triệt để hoại tử, nhưng lại mà lại tản ra một tia yếu ớt đến cực hạn, nhưng cấp độ nhưng vượt xa huyền thành cổ thụ khủng bố sinh cơ. Thần bí dễ cây từ cái kia sâu trong lòng đất chậm rãi phá đất mà lên. Nó cứ như vậy yên tĩnh địa vắt ngang tại nơi đó, lại phảng phất là phương thiên địa này sống lưng. Trên đó phát tán ra cỗ kia hoang cổ, mênh mông, phảng phất đến từ vũ trụ mở mới bắt đầu khí tức khủng bố. Đúng là để thẩm phạm trong cơ thể cây kia phủ tang kiến mục đều sinh ra một tia khó mà nhận ra. Dù vậy, cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Thẩm phạm nhìn trước mắt cái này đoạn vẹn vẹn tiêu tán ra một tia khí tức, liền có thể dẫn động thiên địa dị tượng thần bí dễ cây, cả người đều triệt để bị chấn trụ. Mà đúng lúc này, một đạo rất lâu chưa từng xuất hiện qua thân ảnh nhưng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Chính là tiền nhiệm hoàng đế, Chu Huyền Thần. Hắn nhìn xem cái kia đoạn phá đất mà lên thần bí dễ cây, cặp kia luôn luôn không hề bận tâm đôi mắt bên trong, lần thứ nhất lộ ra vô tận phức tạp, ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Ngươi cuối cùng vẫn là đưa nó tỉnh lại a. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn, phảng phất tại nói một cái phủ đuổi vạn cổ bí mật. Thẩm phàm, ngươi biết không? Thiên hạ này sở dĩ sẽ đại loạn, các đại hoàng triều sở dĩ trong hội đấu không ngớt, đều là bởi vì ta chờ chín đại hoàng triều thiên mệnh sắp hết. Mà cái gọi là thiên mệnh chính là chỉ chấn áp tại cái này chín đại long mạch chi giếng hạ, cái này chín đoạn đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới, chẳng lành chi can. Có cổ lão tiên đoán lưu truyền. Hắn nhìn xem thẩm phàm, gan từng chữ nói ra, thiên mệnh quy thư, yêu kiếp đến thế gian. Mà cái này vong lưu gốc chính là cái này thiên mệnh. Quy khư bắt đầu. Chu Huyền Thần lời nói, giống như trên chín tầng trời kinh lôi, hung hăng bổ vào thẩm phàm trong lòng. Thiên mệnh quy khư, yêu kiếp đến thế gian. Trấn áp tại chín đại hoàng triều long mạch chi xuống giếng chín đoạn chẳng lành chi căn. Những này chưa bao giờ nghe kinh thiên bí ẩn, giống như vô số tán loạn mảnh vỡ tại trong đầu của hắn điên cuồng va chạm, tổ hợp, cuối cùng chắp vá ra một cái làm hắn đều cảm thấy một tia khiếp sợ khủng bố chân tướng. Nguyên lai, cái gọi là diệt thế yêu kiếp cũng không phải là đơn thuần thiên tai, căn nguyên của nó đúng là ở chỗ cái này. Xem ra, bàn cờ này so chấm trong tưởng tượng còn muốn bên dưới đến càng lớn a. Chu Huyền Thần nhìn xem cái kia đoạn tại hấp thu huyền thanh cổ thụ sinh cơ về sau, trên đó cái kia yếu ớt sinh mệnh khí tức chính thay đổi đến càng thêm rõ ràng thần bí dễ cây, trên mặt lộ ra tự rêu cười khổ. Chấm vốn cho rằng đưa ngươi dẫn tới nơi đây, có thể mượn nhờ trên người ngươi cô kia mênh mông văn đạo khí vận đem cái này sắp sống lại chẳng lành chi căn lại trấn áp cái trăm năm. Lại không ngờ tới, ngươi lại đi ngược lại con đường cũ, lấy độc trị độc, trực tiếp đem nó tỉnh lại. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào Thẩm Phàm trên thân, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong không còn có nửa phần phía trước ôn nhuận cùng thưởng thức, thay vào đó là một loại gần như thực chất dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Thẩm Phàm, ngươi đến cùng là ai? Cảnh đêm lạnh như nước, vong ưu trong cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Đối mặt vị này khai thiên cảnh đế quân ngay trước mặt chất vấn, Thẩm Phàm trong lòng nhưng là không có chút rung động nào. Hắn biết, từ cái này thần bí dễ cây phá đất mà lên máy mắt, chính mình cái kia không tranh quyền thế cá ướp muối nhân thiết liền đã triệt để sụp đổ. Bất quá, thì tính sao? Hắn chậm rãi xoay người, đón Chu Huyền Thần cái kia tràn đầy cảm giác gáp bách ánh mắt, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bình tĩnh biểu lộ. Ta chỉ là một cái nghĩ an an ổn ổn sống tiếp người kể chuyện mà thôi. Chương 89, ngạ bài, ta là cờ hờ ai thiên cảnh, ngươi làm khó dễ được ta. Chương 89, ngạ bài, ta là cờ hờ ai thiên cảnh, ngươi làm khó dễ được ta. Câu trả lời của hắn cùng ban đầu ở quan tinh đài bên trên không có sai biệt. Nhưng lần này, trong giọng nói của hắn lại thiếu mấy phần cung kính, nhiều hơn mấy phần nhìn thẳng lạnh nhạt. Người kể chuyện. Chu Huyền Thần nghe vậy nhưng là giận quá thành cười. Tốt một cái người kể chuyện. Một cái có thể để cho tại thế văn thánh cam nguyện cầm đệ tử chi lễ người kể chuyện. Một cái có thể để cho thần tiêu đạo tông thánh nữ vì đó cảm mến chết phục người kể chuyện. Một cái có thể để cho chấm cái kia sớm đã đặt chân khai thiên cảnh giới hoàng thúc cũng vì đó kiên kỵ. Người kể chuyện. Thanh âm của hắn một câu so một câu băng lãnh. Một cô thuộc về khai thiên cảnh đế quân, đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố long uy ầm vang một phát, giống như thực chất thái sơn, hung hăng hướng về Thẩm Phàm trấn áp mà xuống. Hắn muốn bước ra người trẻ tuổi này. Tất cả con bài chưa lật. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì tôn chủ cảnh cường giả đều nháy mắt thần hồn sụp đổ khủng bố uy áp, Thẩm Phàm nhưng như cũ đứng bình tĩnh tại nơi đó. Đứng chắc tay, tay áo đồng bền. Phản phất cái kia chạm mặt tới cũng không phải là hủy thiên diệt địa đế vương long uy, mà chỉ là một trận bé nhỏ không đáng kể gió xuân ôn hòa. Ân. Chu Huyền Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra đúng nghĩa vẻ kinh ngạc. Không nhìn, đối phương đúng là hoàn toàn không thấy hắn đế uy. Cái này sao có thể? Trừ phi thực lực của đối phương sớm đã vượt qua khai thiên cảnh giới, đạt tới một cái hắn căn bản là không có cách lý giải khủng bố cấp độ. Một cái đáng sợ suy nghĩ không bị khống chế từ đáy lòng của hắn điên cuồng sinh sôi mà ra. Mà liên tại toàn bộ vong ưu cốc đều bởi vì Chu Huyền Thần cái kia mất khống chế đế uy mà kịch liệt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ nháy mắt. Kinh thành, một chỗ không đang chú ý nhà dân bên trong. Vị kia ngay tại nhắm mắt tính toán, dốc lòng dạy Diệp Phàm đám người thường pháp lý thuần phong, cặp kia mặt mũi hiền lành đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt của hắn không có chút nào bận đụng, thay vào đó là một mảnh đủ để xuyên thủng cửu u, nhìn thấu bạn cổ vô tận tang thương cùng hạo nhiên. Hừ, Chu gia tiểu tử, thật là càng ngày càng làm càn. Hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, bước ra một bước, cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Vong ưu cốc bên trong, liền tại Chu Huyền Thần bởi vì Thẩm Phàm cái kia không thể tưởng tượng biểu hiện mà tâm thần bị chấn, chuẩn bị vận dụng càng cường thủ hơn đoạn thăm dò thật sâu nông nấy mắt, một đạo giản mua nhưng lại tràn đầy vô thượng thanh âm uy nghiêm, giống như trên chín tầng trời thần dụ, không có dấu hiệu nào tại hai người bên thai ầm vang vang lên. Bệ hạ, đêm đã khuya, Thẩm tiên sinh cũng nên nghỉ ngơi. Thanh âm cũng lớn, lại phảng phất tận chứa ngôn xuất pháp tùy ma lực kỳ dị. Chu Huyền Thần cố kia đủ để trấn áp thiên địa khủng bố đế uy, khi nghe đến thanh âm này nháy mắt, lại như cùng gặp khắp tinh nháy mắt tan thành mây khói. Mà bản thân hắn càng là như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ không thể tin được. Lý Thái Phó. Hắn khó khăn phun ra ba chữ này, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận khiếp sợ cùng một tia phát ra từ trong xương kính sợ. Chỉ thấy cách đó không xa cái kia mảnh bị ánh trăng bao phủ trong rừng trúc, vị kia ngày bình thường cười ha hả là Thẩm Phàm xử lý dược viên họ Hàng Sa Lý Lao, chính chắp tay sau lưng chậm rãi từ trong đi ra. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại ba động, vẫn như cũng là bộ kia mặt mũi hiền lành bình thường lão nông dáng dấp. Nhưng tại Chu Huyền Thần vị này khai thiên cảnh trong mắt đế quân, lại phảng phất là một tòa căn bản là không có cách vượt qua nguy nga thần sơn. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Chu Huyền Thần âm thanh đều bởi vì quá độ khiếp sợ mà hơi có chút biến điệu. Ha ha, lão hủ bất quá là một giới người rảnh rỗi, chịu cố nhân nhờ vả, tại cái này là Thẩm tiên sinh chăm sóc một cái hoa cỏ mà thôi. Lý Thuần Phong cười ha hả đi tới Thẩm Phàm bên cạnh, dùng một loại cực kỳ tự nhiên tư thái cùng hắn đứng sóng vai. Ý kia, không cần nói cũng biết, người này, ta bảo vệ. Chu Huyền Thần nhìn trước mắt cái này vô cùng quỷ dị một màn, đại não triệt để lâm vào hỗn loạn. Lý Thuần Phong, vị này phụ tá đại Chu ba đời đế vương, được vinh dự đế sư bối phận thậm chí so với hắn hoàng thúc Chu Huyền còn cao hơn tiền nhiệm thái phó. Vị này sớm tại 300 năm trước liền đã đối ngoại tuyên bố tọa hóa tu vi sớm đã đạt tới một cái thâm bất khả chắc cảnh giới lão quái vật. Lại sẽ cam tâm tình nguyện địa ở chỗ này, làm một cái người trẻ tuổi làm một cái thợ tiểu hoa. Cái này, đây quả thực so thiên mệnh quy khư còn muốn cho hắn cảm thấy hoang đường cùng bất khả tư nghị. Cái này Thẩm Phàm, cái này Thẩm Tiên, hắn đến cùng là lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, vô số cái suy nghĩ tại trong đầu của hắn điên cuồng đan vào va chạm. Hồi lâu sau, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem trong lòng cái kia ngập trời sóng biển cưỡng ép xuống. Hắn nhìn xem đó cũng vai mà đứng, một cái mây trôi nước chảy, một cái cười nhẹ nhàng hai người, cuối cùng đối với Lý Thuần Phong, thật sâu bái một cái. Là văn bối, càn rỡ. Đã có thái phó ở đây, vậy cái này đại chu thiên liền sập không xuống. Nói xong, hắn lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời người trẻ tuổi, lập tức thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm. Đợi đến Chu Huyền thần khí tức hoàn toàn biến mất, Lý Thuần Phong mới chậm rãi quay đầu, dùng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả cơ trí đôi mắt, cười ha hả nhìn xem Thẩm Phàm. "Thẩm tiên sinh, lão hủ phiên này không có nhiều chuyện a." Lý Lao nói đùa. Thẩm Phàm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, "Vạn bối còn phải đa tạ Lý Lao vì ta giải vây mới là." "Ha ha, chưa nói tới giải vây." Lý Thuần Phong xua tay, ánh mắt nhưng là rơi vào cái kia đoạn vẫn còn tại không ngừng hấp thu huyền thành cổ thụ sinh cơ thần bí rễ cây bên trên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. "Lão hủ chỉ là không muốn nhìn thấy cái này đại chu thiên, nhanh như vậy liền hoàn toàn loạn mà thôi." Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, chậm rãi nói ra, "Thẩm tiên sinh, ngươi có biết lão hủ tại sao lại cam nguyện ở chỗ này vì ngươi làm một cái thợ tiểu hoa?" "Vạn bối không biết." Thẩm Phàm lắc đầu. "Bởi vì ở trên người của ngươi, lão hủ thấy được một loại sớm đã tại giới này tuyệt tích vài vạn năm đồ vật." Lý Tuần Phong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức cùng hướng về. "Vật kia, chúng ta xưng là Tiên Tôn Chi Phong, không tranh quyền thế, nhưng lại lòng mang thiên hạ. Dạo chơi nhân gian, nhưng lại chấp trưởng càn khôn. Nhìn như vô vi, nhưng lại không từ bất cứ việc xấu nào. Cái này, mới thật sự là người tu đạo cảnh giới tối cao a." Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có thưởng thức cùng chờ đợi. "Thẩm tiên sinh, ngươi cùng chúng ta không giống. Ngươi không thuộc về cái này phàm trần. Do đó, lão hủ cả gan muốn mời tiên sinh, tại cái này chẳng sắp đến lượng kiếp bên trong, có thể xem tại thiên hạ thương sinh phân thượng, che chở một hai. Cái này chính là lão hủ lưu ở nơi đây duy nhất mục đích." Cùng lúc đó, kinh thành, hoàng cung chỗ sâu, một chỗ càng thêm cổ lão, càng thêm uy nghiêm cung điện bên trong. Hoàng thúc mới vừa từ vong ưu cốc trở về, Chu Huyền thần đối với cái kia ngồi ngay ngắn trên long ỷ thái thượng hoàng Chu Uyên, cùng kính thi lễ một cái. "Lý thái phó, rời núi." "Cái gì?" Chu Uyên cái kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong, lần thứ nhất nhấc lên ngập trời sóng biển. Coi hắn nghe xong Chu Huyền thần đem vong ưu cốc bên trong phát sinh tất cả đều một năm một mười địa giảng thuật một lần về sau, cả tòa cung điện đều lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Hồi lâu sau, Chu Huyền mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận hể bài kéo dài thở dài. Mà thôi, đã là lựa chọn của hắn, vậy liền tùy hắn đi đi. Truyền chấp ý chỉ, kể từ hôm nay, vong ưu cốc xung quanh 300 dặm liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào, kẻ trái lệnh giết không tha. Chương 90, Thiên Tôn Chi Phong, ta chỉ muốn làm địa chủ a. Chương 90, Thiên Tôn Chi Phong, ta chỉ muốn làm địa chủ a. Lý Tuần Phong thẳng thắn, cùng với Chu Huyền Thần cái kia đột nhiên xuất hiện thăm hỏi giống như một khối đầu nhập mặt hồ cự thạch, tại Thẩm Phàm cái kia bình tĩnh làm ruộng trong sinh hoạt nhấc lên một vòng không nhỏ gợn sóng. Kể từ đêm về sau, Vong Ưu Cốc liền trở thành toàn bộ Đại Chu hoàng triều đặc thù nhất, cũng nhất là siêu nhiên tồn tại. Thái thượng hoàng Chu Uyên một đạo ý chỉ, trực tiếp đem nơi đây chia làm xung quanh 300 dặm tuyệt đối cấm địa hợp phái phái hoàng thất tinh nhuệ nhất long tương vệ ở ngoài cấm địa vây ngày đêm đóng giữ. Lấy tên đẹp bảo vệ kỳ thực là vì ngăn cách tất cả có thể quấy rầy đến vị kia liền Lý thái phó đều ca nguyện vì đó làm thợ tiểu hoa thần bí Thẩm tiên sinh thanh tu. Đối với cái này, Thẩm Phàm tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Ý vị này hắn mảnh này đỉnh cấp dược viên hệ số an toàn lại lần nữa được đến sự thi cấp tăng lên. Mà Lý Thuần Phong vị này thâm bất khả chắc tiền nhiệm đế sư, cũng giống như triệt để buông xuống tất cả quan sát cùng thăm dò. Hắn mỗi ngày liền thật giống như một vị bình thường hiền lành trưởng giả, cùng Thẩm Phàm cùng nhau tại cái này mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong, vượt qua lấy cúc đông giới rào, khoan thai gặp Nam Sơn ẩn cư sinh hoạt. Hai người thường xuyên sẽ tại cây kia thần bí cây khô phía dưới, mang lên một bàn cờ, pha bên trên một bình trà, từ sáng sớm ngồi đến hoàng hôn. Bọn họ nói chuyện không còn là những cái kia lục đục với nhau triều đỉnh sự tình, cũng không còn là những cái kia hư vô mở mịt tu hành cảm ngộ, mà là chân chính thiên địa đại đạo. "Thẩm tiên sinh, ngươi trong sách từng nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lão hủ ngu dốt, dám hỏi tiên sinh, cái kia nhất phía trước không có lại nên là cỡ nào cảnh tượng?" Lý Lao nói đùa. "Đạo có thể nói, phi thường đạo không có chi cảnh tượng, như thế nào ngôn ngữ có khả năng miêu tả?" Thẩm Phàm khẽ hớp một cái trà thơm, cười nhạt một tiếng. "Bất quá, tại Van Boy xem ra, cái kia không có có lẽ chính là một loại khả năng đi." "Khả năng?" Lý Thuần Phong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. "Không sai." Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia mênh mông vô ngần tương cung. "Chính như bản cờ này, tại hạ cờ phía trước, nó có vô số loại biến hóa có thể. Mà khi chúng ta rơi xuống viên thứ nhất giờ tí, cái kia nhất sinh nhị đạo liền đã mở ra. Sau đó, đen trắng đan vào, âm dương diện hóa, cuối cùng mới có cái này ngang dọc 19 nói, bao hàm toàn diện xâm la bán cờ. Tu hành cũng là như vậy. Tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, sở cầu không phải cũng chính là tại cái kia đã được quyết định từ lâu thiên mệnh bên trong, tìm kiếm được cái kia một tia thuộc về mình khả năng sao?" "Vâng." Lời nói này giống như thần trung mộ cổ, hung hăng gõ vào Lý Thuần Phong cái kia sớm đã không hề bận tâm đạo tâm bên trên. Để cái kia song tang thương đôi mắt bên trong nháy mắt bắn ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. "Khả năng, đúng a?" Hắn cuối cùng cả đời đau khổ truy tìm cái kia khai thiên bên trên vô thượng đạo quả, nhưng thủy chung bị nhốt ở bình cảnh không được tiến thêm. Về căn bản nguyên nhân không phải là bởi vì hắn từ đầu đến cuối tại tuần hoàn theo tiền nhân sớm đã lắt thành con đường tại một loại cố định dàn khung bên trong đau khổ dễ dụa sao? Hắn chưa hề nghĩ qua muốn đi khai sáng một loại hoàn toàn mới khả năng. "Chịu, thu giáo." Hồi lâu sau, Lý Thuần Phong mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đối với trước mắt cái này vẫn như cũng là mây trôi nước chảy bộ dáng người trẻ tuổi, xuất phát từ nội tâm địa sâu sắc bái chào. Hắn biết chính mình cuốn đốn mấy trăm năm bình cảnh, tại thời khắc này cuối cùng có một tia bông lòng dấu hiệu. Mà Thẩm Phàm nhìn xem hắn bộ kia thể hồ quán đỉnh dáng dấp, chỉ là bình tĩnh cười cười. Đem tiếp trước những cái kia đã sớm bị vô số triết học gia, nhà tư tưởng nhai nát tư tưởng đạo gia lấy ra ở cái thế giới này trang bức một chút thuận tiện còn có thể từ vị này lão cổ đồng trên thân lửa lấy một chút liên quan tới thượng cổ bí ẩn. Cuộc mua bán này, tính thế nào đều không lỗ. Mà liên tại Thẩm Phàm cùng Lý Tuần Phong tại Vong Ưu Cốc bên trong trải qua thần tiên đánh cờ luận đạo sinh hoạt thời điểm, Thần Tiêu đạo tông thánh nữ Tần Tuyết cũng thực hiện nàng hứa hẹn. Nàng cũng không trở về xa như vậy tại ngoài ngàn vạn dặm tông môn thánh địa, mà là tại khoảng cách Vong Ưu Cốc cách đó không xa một tòa phong cảnh tú lệ ngọn núi bên trên, mở ra một tòa thuộc về mình lâm thời đạo phủ. Đồng thời, cách mỗi 3 năm ngày liền sẽ lấy nghiên cứu thảo luận hồng hoang tình tiết làm lý do trước đến thăm hỏi Thẩm Tiên tiên sinh. Vừa bắt đầu, nàng yêu cầu còn đúng là chút liên quan tới xiển đoạn chi tranh vũ yêu lượng kiếp trong sách tình tiết. Nhưng dần dần, nàng yêu cầu vấn đề liền bắt đầu thay đổi đến càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng. Tư nhân, Thẩm Tiên sinh, ngươi trong sách đem cái kia nữ hoa nương nương miêu tả thành một vị lòng mang từ bi, vì thiên hạ thương sinh không tiếc hy sinh bản thân tạo hóa thánh nhân. Một ngày này, hai người vẫn như cũng là đối ngồi tại trong lương đình. Tần Tuyết cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn xem Thẩm Phàm, nhẹ giọng hỏi, nhưng tại ta Thần Tiêu đạo tông cổ tịch ghi chép bên trong, thượng cổ nữ hoa nhưng là một vị lãnh khốc vô tình, coi vạn vật như chó rơm yêu tộc hoàng giả. Không biết tại tiên sinh xem ra, hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng, cái nào mới càng tiếp cận với chân thật? Thẩm Phàm nghe vậy, nhưng là cười nhạt một tiếng, tiên tử, ngươi lại tương tự. Như thế nào chân thật? Người ta trong mắt thấy chi chân thật liền nhất định là chân thật sao? Có lẽ, trong mắt ngươi, ta là Thẩm Tiên. Tại cổ tiên sinh trong mắt, ta là đạo hữu. Tại Diệp Phàm trong mắt, ta là sư tôn. Nhưng tại đường kia một bên sâu kiến trong mắt, ta có lẽ chính là một tòa che đậy nó ánh mặt trời nguy nga thần sơn. Ngươi nói, cái nào mới là ta? Tần Tuyết nghe vậy, thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng cặp kia thông tuệ đôi mắt bên trong nháy mắt liền lóe lên một tia minh ngộ. Đúng a. Lập trường khác biệt, thấy tự nhiên khác biệt. Đối với nhân tộc mà nói, nữ hoa là đoàn thổ tạo ra con người, luyện thạch bổ thiên thánh mẫu. Nhưng đối với cái kia tại Vu Yêu đại kiếp bên trong tử thương thảm trọng yêu tộc mà nói, vị kia vị thiên mệnh mà ngầm cho phép tất cả những thứ này yêu tộc hoàng giả, sao lại không phải lãnh khốc vô tình? Chân thật từ trước đến nay đều không phải duy nhất. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, Tần Tuyết thụ giáo. Nàng lại lần nữa đối với Thẩm Phàm trịnh trọng thi lễ một cái. Mà nhìn xem nàng bộ kia hiểu ra dáng dấp, Thẩm Phàm trong lòng nhưng là không có chút nào gợn sóng. Bởi vì hắn biết, vị này thông tuệ thánh nữ điện hạ lần tiếp theo tất nhiên sẽ mang theo càng thêm xảo trá, càng thêm khắc sâu vấn đề trước đến tỉnh giáo. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không để ý dù sao, mỗi một lần luận đạo về sau, vị này thánh nữ điện hạ đều sẽ lưu lại một chút đến từ Thần Tiêu đạo tông đặc lưu chân quý linh quả hoặc là tiền ngưỡng xem như lễ vật bái sư. Mà những này cuối cùng đều sẽ hóa thành hắn tiên cơ quyển bên trên cái kia không ngừng khiêu động băng lãnh chữ số. Cớ sao mà không làm đâu? Thời gian liền tại như vậy lúc thì cùng khai thiên đại nho luận đạo lúc thì cùng tuyệt mỹ thánh nữ tâm sự nhàn nhã trong sinh hoạt chậm rãi trôi qua. Trong bất chi bất giác, lại là một năm qua đi. Một ngày này, Lý Thuần Phong tại cùng Thẩm Phàm hạ xong một bàn cờ về sau, nhưng là cũng không giống thường ngày như vậy đứng dậy rời đi. Hắn nhìn xem trên bàn cờ cái kia đã sớm bị Thẩm Phàm vây giết đến không chừa mảnh giáp hắc tử đại long, chờ mặc rất lâu. Chương 91, quốc sư. Không, ta chỉ muốn trông coi ta một mảnh đất nhỏ này. Chương 91, quốc sư. Không, ta chỉ muốn trông coi ta một mảnh đất nhỏ này. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng ánh mắt nhìn Thẩm Phàm. Thẩm tiên sinh. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn, lão hủ có hỏi một chút, không biết có nên nói hay không. Lý Lao cứ nói đừng ngại. Thẩm Phàm bình tĩnh nói, nếu là. Lý Thuần Phong trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành kiên định. Nếu là có hướng một ngày, cái này Đại Chu Giang Sơn cần một vị mới quốc sư đến chấp trưởng càn khôn, bình định lập lại trật tự. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phàm con mắt, gàn từng chữ hỏi, để ngươi tới làm quốc sư này, ngươi sẽ làm thế nào? Tới. Thẩm Phàm trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Hắn biết, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Vị này tiền nhiệm đế sư cuối cùng vẫn là đem hắn coi là trận này hoàng thất đánh cờ bên trong có thể bị đẩy tới trước sân khấu, mấu chốt nhất một con cờ. Thẩm Phàm chậm rãi buông xuống trong tay chén trà. Hắn không có đi nhìn Lý Thuần Phong cái kia tràn đầy chờ đợi cùng thử con mắt, chỉ là đưa ánh mắt về phía nơi xa cái kia mảnh bị hắn tự tay trồng, giờ phút này đang sinh cơ hội bừng bừng, màu xanh biết giạt rào dự điện. Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ giọng cười một tiếng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Lý Thuần Phong trong tai. Lý lão, người xem. Hắn chỉ vào cái kia mảnh dự điện, tự nhiên nói ra, thế gian này có người thích tại cái kia trên triều đỉnh bày mưu nghi kế, quyết thắng thiên lý. Có người thích tại cái kia chiến trường bên trên kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm. Cũng có người thích tại trong núi sâu kia bế quan khổ tu, vấn đạo trường sinh. Mà ta, trên mặt của hắn lộ ra một cái không gì sánh được chân thành, không gì sánh được nụ cười thỏa mãn. Ta chỉ muốn trông coi ta cái này một mẫu 3 phần đất, đủ loại hoa, dưỡng dưỡng cỏ. Nhìn xem bọn họ nảy mầm, lớn lên, nở hoa, kết quả. Như vậy, liền tốt. Câu trả lời của hắn giọt nước không lọt, đã không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì dạ tâm, chỉ là dùng một loại gần như đạo phương thức trình bày chính mình bản tâm. Lý Thuần Phong lặng lặng nghe. Hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này cặp kia trong suốt, sạch sẽ, không chứa một tơ một hào tạp chất đôi mắt. Cái kia biên vốn đã lòng kiên định lại tại giờ khắc này sinh ra một tia khó mà nhận ra dao động. Có lẽ chính mình thật sai đi. Đem như vậy một vị chân chính tiên tôn nhân vật cưỡng ép kéo vào cái kia phàm trần trong vũng bùn. Bản thân cái này có lẽ chính là lớn nhất khi nhận. Hắn trầm mặc rất lâu, rất lâu. Cuối cùng hắn chậm rãi đứng lên, đối với Thẩm Phàm lại lần nữa thật sâu bái một cái. Là lão hủ tương tự, tiên sinh ý chí, xa không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng ước đoán. Hôm nay là lão hủ đường đột. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là quay người, bước cái kia hơi có vẻ tập tễnh bước chân, chậm rãi biến mất tại rừng trúc phần cuối. Bóng lưng của hắn nhìn qua, đúng là so lúc đến còn phải lại giàn mua mấy phần. Mà Thẩm Phàm nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, chỉ là bình tĩnh bưng lên ly kia sớm đã lạnh tấu trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Quốc sư, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu. Ta chỉ muốn làm cái địa chủ a. Nhưng mà, hắn không hề biết, có chút vận mệnh từ hắn viết xuống hồng hoang chữ thứ nhất thời điểm, liền đã chú định. Hắn sớm đã thân ở cơn báo táp này trung tâm, muốn tránh là trốn không xong. Cùng Lý Tuần Phong cái kia phiên thổ lộ tâm tình lời tuyên bố tựa hồ thật làm ra tác dụng. Từ ngày đó về sau, vị này tâm sự nặng nề tiền nhiệm đế sư liền rốt cuộc chưa từng hướng Thẩm Phàm đề cập bất luận cái gì liên quan tới quốc sư hoặc là triều đình sự tình. Hắn phảng phất thật đem chính mình trở thành một cái trước đến vong ưu cốc bảo dưỡng tuổi thọ bình thường lão giả. Mỗi ngày không phải tại dược điền chăm sóc những cái kia chân quý linh thực, chính là lôi kéo Diệp Phàm kiểm tra thương pháp của hắn, thỉnh thoảng sẽ còn đi Tần Tuyết động phủ bên ngoài, nghe một chút cái kia tiên âm mịt mờ đạo tông huyền âm. Thời gian trôi qua so Thẩm Phàm còn muốn nhàn nhã mấy phần. Đối với cái này, Thẩm Phàm tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Không có vị này khai thiên cảnh đại nho thỉnh thoảng góp cùng thăm dò hắn làm ruộng đại nghiệp không thể nghi ngờ là tiến hành đến càng thêm hài lòng, cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn thậm chí bắt đầu thử nghiệm đem bên trong thiên nhai hải cắt những năm kia phần cao tới mấy vạn năm dược vương cẩn thận từng ly từng tí cấy ghép đến vong ưu cốc cái kia đoạn thần bí cây khô căn bên cạnh. Mà kết quả cũng chưa để hắn thất vọng. Mỗi một lần cấy ghép, cái kia đoạn vốn đã sinh cơ đoạn tuyệt thần bí dễ cây, trên đó cố kia hoang cổ, mênh mông sinh mệnh khí tức liền sẽ rõ ràng một điểm. Mặc dù nó biến hóa vẫn như cũ yếu ớt, nhưng Thẩm Phàm đã có loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần mình kiên trì, luôn có một ngày có thể đem cái này liền thiên cơ quyển đều không thể nhìn trộm toàn cảnh chẳng lành chi căn triệt để tỉnh lại. Mà tới khi đó, chính mình có lẽ liền có thể nhìn trộm đến thế giới này trọng yếu nhất, cũng cổ xưa nhất, trung cực bí mật. Nhưng mà, như vậy bình tĩnh mà hài lòng nghiên cứu sinh hoạt cũng không có thể duy trì liên tục quá lâu. Một ngày này, Vong Ưu Cốc lại lần nữa nên đón một vị khách không mời mà đến, Thần Tiêu Đạo Tông thánh nữ, Tần Tuyết. Cùng thường ngày bộ kia trước đến nghiên cứu thảo luận văn học nhàn nhã tư thái khác biệt, hôm nay nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiếm thấy bao phủ một tầng tan không ra ngưng trọng cùng sầu lo. Thẩm tiên sinh, vừa thấy được Thẩm Phàm, nàng thậm chí liền cơ bản nhất hàn huyên đều đã giảm mất đi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Tần Tuyết hôm nay chưa đến, là có một kiện liên quan đến thiên hạ thương sinh, chín đại hoàng triều tồn vong kinh thiên đại sự, muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo. Thẩm Phàm thấy nàng thần sắc nghiêm túc như thế, trong lòng cũng là có chút run lên. Hắn biết, có thể để cho vị này luôn luôn thanh lãnh như tiên thánh nữ điện hạ đều thất thố như vậy sự tình, tất nhiên không thể coi thường. Tiên tử mới nói, hắn đem Tần Tuyết đón vào đình nghỉ mát, tự thân vì nàng pha bên trên một ly từ huyền thanh cổ thụ lá non ngâm chế mà thành an thần hương trà. Tần Tuyết nâng chén trà lên nhưng cũng không uống, chỉ là dùng cặp kia mỹ lệ đôi mắt chăm chú nhìn Thẩm Phàm, gàn từng chữ phun ra bốn cái đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó sợ vỡ mặt chữ. Diệt thế yêu kiếp, đến rồi. Thẩm Phàm bưng chén trà tay có chút dừng lại. Hắn biết, cái này hắn sớm đã từ Chu Huyền Thần trong miệng nhìn trộm đến một góc trung cực nguy cơ, cuối cùng muốn bị triệt để lộ khăn che mặt bí ẩn. Tiên tử lời ấy ý gì? Trên mặt của hắn lộ ra vừa đúng nghi hoặc cùng không hiểu. Tần Tuyết nhìn xem hắn bộ kia ngây thơ dáng dấp nhưng là cười khổ một tiếng. Nàng biết, lấy trước mắt vị này Thẩm tiên sinh trí tuệ, há lại sẽ thật đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thiên này làm dáng bất quá là muốn để chính mình đem tất cả mọi chuyện đều đầu đuôi ngọn nguồn địa nói thẳng ra mà thôi. Nàng hít sâu một hơi, đã không còn bất kỳ dấu giếm nào, đem một đoạn bị chín đại hoàng triều cùng đứng đầu tông môn cộng đồng phong tỏa vạn năm kinh thiên bí ẩn chậm rãi nói đi ra. Thẩm tiên sinh, ngươi có biết chúng ta bây giờ vị trí phương tiên địa này kỳ thật không hề hoàn chỉnh, nó càng giống là một tòa bị gia cố vô số lần yếu ớt lồng giam, mà tại cái này lồng giam bên ngoài thì là một mảnh tràn đầy vô tận hỗn loạn, giết chóc cùng hủy diệt, chân chính hắc ám hư không. Chương 92, diệt thế yêu kiếp. Thế giới này càng là một tòa lồng giam. Chương 92, diệt thế yêu kiếp. Thế giới này càng là một tòa lồng giam. Truyền thuyết, tại không gì sánh được xa xôi thời đại thượng cổ, từng có một tràng liên lụy chư thiên vạn giới vô lượng lượng kiếp bộc phát. Trận chiến kia đánh đến thiên băng địa liệt, đại đạo vỡ nát, vô số cường đại thế giới đều tại trận kia lượng kiếp bên trong hóa thành bụi bặm. Mà chúng ta phương thế giới này mặc dù may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, bản nguyên tổn thất lớn, tức thì bị cái kia hắc ám hư không bên trong vô số khủng bố vực ngoại thiên ma theo dõi. Vì thủ hộ phương thiên địa này sau cùng sinh cơ, thượng cổ các tiên hiền thiêu đốt thần hồn của mình cùng đã quả, bắt trước ngài trong sách bổ thiên cử chỉ, lấy vô thượng vĩ lực tu bổ thiên địa thai mạc, đồng thời đem phương thế giới này từ cái kia hỗn loạn hắc ám hư không bên trong cưỡng ép bóc ra đi ra, hóa thành một tòa ngăn cách chỗ tránh nạn. Mà cái kia bị trấn áp tại chín đại hoàng triều long mạch chi xuống giếng chẳng lành chi căn chính là năm đó tu bổ thiên địa thai mạc lúc còn dư lại chín khối mấu chốt nhất thế giới mảnh vỡ. Bọn họ đã là chúng ta thế giới căn cơ, cũng là cái này lồng giam bên trên yếu ớt nhất chín nơi vết rách. Vạn năm đến nay, chúng ta chín đại hoàng triều cùng các đại tông môn sở dĩ có thể bình an vô sự, chính là bởi vì ta trở đều tại dốc hết toàn lực địa lấy quốc vận cùng tông môn khí vận chấn áp cái này chín nơi vết rách phòng ngừa cái kia vực ngoại thiên ma xâm nhập. Nhưng mà, nói đến đây, Tần Tuyết âm thanh thay đổi đến không gì sánh được khô khốc cùng ngưng trọng. Căn cứ ta Thần Tiêu Đạo Tông tiên cơ bản tôi diễn, nhiều nhất không ra trăm năm, cái này chín đoạn chẳng lành chi căn liền đem triệt để mất đi chấn áp lực lượng. Đến lúc đó, thiên địa thai mạc đem lại lần nữa vỡ vụn, lồng giam sẽ bị mở ra. Mà những cái kia sớm đã tại lồng giam bên ngoài ngấp nghé vạn năm vực ngoại thiên ma liền sẽ giống như nghe được mùi máu tươi cá mập chen chúc mà vào. cái kia chính là chân chính diệt thế yêu kiếp. Yên tĩnh như chết. Làm Tần Tuyết đem phiên này đủ để phá vỡ bất luận kẻ nào thế giới quan kinh thiên bí ẩn chậm rãi sau khi giảng thuật xong, toàn bộ trong lương đỉnh đều lâm vào một mảnh khiến người hít thở không thông trầm mặc. Thẩm Phàm lặng lặng nghe. Trên mặt của hắn mặc dù vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào dáng dấp, nhưng trong lòng hắn lại sớm đã nhấc lên ngập trời sóng biển. Thì ra là thế. Nguyên lai đây mới là thế giới này chân chính chân tướng. Cái gọi là chín đại hoàng triều, cái gọi là đứng đầu tông môn, bất quá là chín cái bị nuôi nốt ở lồng giam bên trong kẻ đáng thương mà thôi. Mà bọn họ cái gọi là lục đục với nhau, cái gọi là chính ma chi tranh tại cái kia sắp đến diệt thế yêu kiếp trước mặt, lại là cỡ nào buồn cười, cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Cho nên, hồi lâu sau, Thẩm Phàm mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Bây giờ cái này Đại Chu hoàng triều nội loạn, cùng với cái gọi là huyết tế kế hoạch, đều là vì chỉnh hợp tất cả lực lượng, đến ứng đối trận này trăm năm về sau hạo kiếp. Không sai. Tần Tuyết nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia bất đắc dĩ đắng chát. Không chỉ là Đại Chu, còn lại bát đại hoàng triều cùng với các đại đứng đầu tông môn, bây giờ đều tại dùng lấy riêng phần mình phương thức tiến hành sau cùng chuẩn bị, hoặc chỉnh hợp lực lượng, hoặc huyết tế thương sinh, hoặc tìm kiếm đường lui. Tại cái này chẳng liên quan đến toàn bộ thế giới tồn vong hạo kiếp trước mặt, cái gọi là chính cùng ma, cái gọi là thiện cùng ác, giới hạn sớm đã thay đổi đến mơ hồ không rõ. Ta hiểu được. Thẩm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Chu Huyền Thần cùng Lý Thuần Phong sẽ đối với chính mình cái này biến số coi trọng như thế. Bởi vì bọn họ sớm đã cùng đường mặt lộ. Bọn họ cần một cái có thể đánh phá cái này cố định vận mệnh hoàn toàn mới khả năng. Mà chính mình, hoặc là nói chính mình dưới ngòi bút cái kia hồng hoang thế giới, vừa lúc liền vì bọn họ cung cấp dạng này một loại có thể. Đa tạ tiên tử vì ta giải thích nghi hoặc. Thẩm Phàm nâng chén trà lên, đối với Tần Tuyết xa xa một kính. Lần này, hắn cảm ơn phát ra từ chân tâm. Tần Tuyết vì hắn để lộ không chỉ là thế giới này bí mật, càng là vì hắn chỉ rõ một đầu thông hướng cấp bậc cao hơn con đường tu hành. Tiên sinh khách khí. Tần Tuyết thấy thế cũng là khẽ gật đầu. Nàng hôm nay chưa đến, đem bực này tông môn tuyệt mật toàn bộ báo cho với hắn, vốn là tồn lấy đầu tư cùng kết duyên tâm tư. Nàng có một loại trực giác mãnh liệt, trước mắt cái này nhìn như bình thường, kỳ thực lại sâu không lường được người trẻ tuổi, có lẽ thật sẽ trở thành tại cái này chẳng sắp đến lượng kiếp bên trong cái kia bỏ trốn đi một. Đưa đi tâm sự nặng nề nhưng lại phảng phất buông xuống một tảng đá lớn Tần Tuyết về sau, Thẩm Phàm một thân một mình tại trong lương đỉnh tĩnh tọa rất lâu. Cái kia viên vốn đã bởi vì thực lực tăng vọt mà thay đổi đến có chút lâng lâng đạo tâm, tại thời khắc này triệt để lắng động xuống dưới. Diệt thế yêu kiếp, vượt ngoại thiên ma. Một cỗ trước nay chưa từng có to lớn cảm giác nguy cơ giống như mây đen bao phủ tại trong lòng của hắn. Tôn chủ cảnh tầng 9, khai thiên cảnh. Ở đây đợi đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới hạo kiếp trước mặt, chỉ sợ cũng vẫn như cũng là sâu kiến. Không được, thực lực này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thẩm Phàm đỗng nhiên đứng lên, trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên hừng hực phân đấu chi hỏa. Hắn nhất định phải nhanh địa đột phá đến thần vực, thậm chí càng cao. Chỉ có nắm giữ đủ để cùng cái gọi là vực ngoại thiên ma chống lại thực lực tuyệt đối, hắn mới có thể tại cái này chẳng sắp đến tận thế hạo kiếp bên trong, chân chính bảo vệ chính mình cái này kiếm không dễ một mẫu ba phần đất. Hắn đã không còn mảy may do dự, quay người liền muốn thông qua truyền tống trận trở về cái kia thiên nhai hải cát, mở ra chính mình một vòng mới điên cuồng bắn gọn. Nhưng mà, liền tại hắn sắp bước vào truyền tống trận mấy mắt, cước bộ của hắn nhưng là có chút dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía kinh thành phương hướng, lông mày không dễ phát hiện mà hơi nhíu lên. Lại có phiền phức tới. Kinh thành, cửa thành tây. Thẩm Phàm thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn nhìn trước mắt cái này so trong ngày thường để phòng nghiêm ngặt không chỉ gấp 10 lần cửa thành, cùng với những cái kia cảnh tượng đội vàng, trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng bất an bất tính, trong lòng đã là hiểu rõ. Xem ra, cái gọi là ma quân chui vào cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn thi triển ra đại âm dương vô tướng thân pháp đem khí tức của mình cùng hoàn cảnh bốn phía triệt để hòa thành một thể, lặng yên không một tiếng động chui vào trong thành. Chỉ thấy trên đường phố khắp nơi có thể thấy được từng đội mặc màu đen trang phục, cầm trong tay sáng loáng trường đao trừ ma ti đông sưởng, ngay tại từng nhà tiến hành lấy thô bạo điều tra. Thôi có người phản kháng chính là đao kiếm đối mặt, máu tươi tại chỗ. Toàn bộ kinh thành đều bao phủ tại một mảnh khiến người hít thở không thông khủng bố trắng bên trong. Liên tại Thẩm Phàm đi tới một chỗ tiểu lâu phía trước lúc, hắn ánh mắt đột nhiên bị tầng hai bên trên một cái thân ảnh quen thuộc hấp dẫn. Chính là Lục Cửu. Hắn giờ phút này đang ngồi ở một tấm gần cửa sổ bên cạnh bàn, một thân một mình uống rượu buồn. Trên mặt của hắn biết đầy vẻ bại cùng dãy rủa, mà tại bên cạnh hắn, còn đứng động tác danh khí hơi thở hung hãn trừ ma ti thủ hạ. Chương 93, bạn cũ trở về, thế phải làm ta cật bệ. Chương 93, bạn cũ trở về, thế phải làm ta cật bệ. Đúng lúc này, dưới lầu một trận rối loạn đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy một đội đông sưởng chính đem một tên quần áo lộng lẫy lại đầy mặt hoảng sợ phú gia công tử từ trong đám người lôi kéo đi ra. "Thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Cha ta là hộ bộ thị lang." Cái kia phú gia công tử điên cuồng địa dãy rủa lấy, âm thanh kêu lên. Nhưng mà, những cái kia đông sưởng lại giống như là căn bản không có nghe đến đồng dạng, chỉ là cười lạnh liền muốn đem hắn tại chỗ cầm xuống. Dừng tay. Đúng lúc này, tầng hai bên trên cái kia một mực trầm mặc không nói Lục Cửu đột nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Cái kia song âm trầm đôi mắt bên trong hiện lên một tia không đành lòng. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, bên cạnh hắn một tên thủ hạ liền đã là tiến lên một bước, thấp giọng quy nhủ, "Bách hộ đại nhân, không thể. Người này là đại tướng quân đích thân hạ lệnh muốn bắt người. Ngài nếu là..." Lục Cửu nghe vậy thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn nhìn xem dưới lầu tấm kia tràn đầy tuyệt vọng tuổi trẻ khuôn mặt, lại nhìn một chút bên hông mình trôi này dính đầy người vô tội máu tươi trường đao. Cuối cùng, hắn chỉ là vô lực chậm rãi lại ngồi xuống, đem trong chén cái kia chua cay liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Mà dưới lầu tên kia phú gia công tử tiếng cầu xin tha thứ cũng im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng lưỡi dao vào thịt trầm đục. Thẩm Phàm yên tĩnh mà nhìn xem một màn này, cuối cùng chỉ là than khẽ. Hắn cũng không tiến lên, chỉ là tại cùng cái kia chán nản ngã ngồi Lục Cửu ánh mắt giao thoa nháy mắt, dùng miệng loại hình im lặng nói với hắn ba chữ: "Nhanh, đi, đi." Lập tức, liền quay người biến mất tại biển người bên trong. Mà Lục Cửu tại nhìn đến ba chữ kia nháy mắt, toàn bộ thân thể giống như bị thiểm điện đánh trúng run lên bần bật. Cái kia song vốn đã tĩnh mịch đôi mắt bên trong nháy mắt nhấc lên ngập trời sóng biển. Là hắn. Làm Thẩm Phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Thái Lăng Lăng giám phủ đệ lúc, lại phát hiện trong nội viện bên cạnh cái bàn đá sớm đã có một người chờ đợi ở đây. Một bộ thanh sam, người đeo cổ kiếm, thần sắc nghiêm trọng, chính là vốn nên sớm đã trở về Nam Cương gia tộc. Vân Tử Phong, Vân Minh. Thẩm Phàm trên mặt lộ ra chân chính kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Minh. Vân Tử Phong nhìn thấy Thẩm Phàm, tấm kiêu ngưng trọng trên mặt cuối cùng lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Thẩm Phàm cánh tay, dùng một loại gấp rút tới cực điểm ngữ khí nói ra, ta vừa được đến thông tin liền lập tức chạy về. Nghe nói có ma quân lẻn vào kinh thành, mà còn mục tiêu rất có thể chính là ngươi. Kinh thành gần nhất thực sự là quá không an toàn. Ta nhất định phải lưu lại, bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta. Thẩm Phàm nhìn xem Vân Tư Phong bộ kia viết đầy sốt ruột cùng chân thành gương mặt, trong lúc nhất thời đúng là có chút dở khóc dở cười. Hắn thực tế không nghĩ tới, vị này hảo huynh đệ đang nghe ma quân chui vào nghe đồn về sau, lại sẽ không xa vạn dặm từ Nam Cương vùng sát biên giới lại lần nữa vòng trở lại. Phần tình nghĩa này, xác thực là có chút nặng nề, cũng có chút vướng chân vướng tay. Vân Minh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Thẩm Phàm rất bình tĩnh rút về cánh tay của mình, trên mặt lộ ra cảm động mà bất đắc dĩ đủ cười. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, cái này Thái Lăng bên trong vững như thành đồng, lại có vị kia kiếm tiên tiền bối trong bóng tối tỏa chấn, an toàn cực kỳ. Chỉ là ma quân làm sao đủ nói đến. Ngươi vẫn là mau chóng trở về Nam Cương, xử lý gia tộc chuyện quan trọng à, chớ có bởi vậy làm trễ nải ngươi chính sự. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem vị này không mời mà đến bảo tiêu cho quên trở về. Dù sao, có như thế một vị ngộ pháp cảnh đỉnh phong cao thủ mỗi ngày tại trước mắt mình lắc lư, chính mình còn thế nào có thể vui sướng tiến hành hô hấp đại nghiệp đâu. Không được. Nhưng mà, Vân Tư Phong thái độ nhưng là trước nay chưa từng có kiên quyết. Hắn lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói ra, Thẩm huynh, ngươi có chỗ không biết. Lần này chui vào kinh thành cũng không phải là bình thường ma đạo tu sĩ. Căn cứ ta Vân gia được đến tình báo, người tới có thể là cái kia sớm đã mai danh nhận tích mấy trăm năm lâu Bạch Cốt Xem Dư Nghiệt. Bạch Cốt Xem. Thẩm Phàm lông mày hơi nhíu. Không sai. Vân Tư Phong trong mắt lóe lên một tia sâu sắc kiếm kỵ. Đó là một cái so hoàng tuyệt cát, huyền âm giáo còn muốn càng thêm cổ lão, càng thêm tà môn ma đạo tông môn. Nó môn hạ đệ tử chuyên tu một môn tên là Bạch Cốt Lục Hồn Kinh Ác Độc Công Pháp, lấy sinh linh thần hồn cùng hài cốt làm thức ăn, thủ đoạn tàn nhẫn, khó lòng phòng bị. Nghe nói, cái kia Bạch Cốt Xem quan chủ trên đám xương trắng người sớm tại 300 năm trước liền đã là huyền tướng cảnh đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, tu vi sợ rằng sớm đã là thâm bất khả trắc. Mặc dù vị kia kiếm tiên tiền bối thực lực thông thần, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Ta lo lắng những cái kia ma tệ tử sẽ đối với ngươi cái này phạm nhân sử dụng một chút hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ. Do đó, vô luận như thế nào, tại bắt được tất cả ma đạo gian tế phía trước, ta đều phải lưu lại, một tấc cũng không rời bảo vệ ngươi. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Nhìn xem hắn bộ kia ngươi không cho ta lưu lại, ta liền cùng ngươi gấp tư thế, Thẩm Phàm biết mình khuyên nữa cũng là vô dụng. Hắn chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà thôi, lưu lại liền ở lại đây đi. Nếu không được mấy ngày nay chính mình liền ít hô hấp mấy lần. Vừa bạn cũng nhân cơ hội này, thật tốt địa hoạch định một chút chính mình cái kia xung kích thần vực hành vi lam đồ. Kết quả là, Vân Tư Phong liền đường hoàng tại Lăng Giám phủ đệ ở lại. Hắn quả thật làm được một tấc cũng không rời. Mỗi ngày không phải tại Thẩm Phàm thư phòng bên ngoài quanh chân ngồi tính toán, lấy tên đẹp hộ pháp chính là tại Thẩm Phàm tại trong lương đình thưởng thức trà đọc sách thời điểm, đứng ở sau lưng hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, hiển nhiên một cái nhất tận chức tận trách trung khuyển bảo tiêu. Cái này để Thẩm Phàm cảm thấy không gì sánh được, nhức cả trứng. Mà càng làm cho hắn nhức cả trứng chính là, phiền phức tựa hồ cũng hầu như là tại hắn nhất không hy vọng nó tới thời điểm, lặng yên mà tới. Một ngày này, buổi chiều, Thẩm Phàm đang cùng Vân Tư Phong tại trong lương đình ngồi đối diện uống trà. Đột nhiên, Thái Lăng bên ngoài truyền đến một trận phách lối không gì sánh được kêu gào thanh âm. "Thái Lăng tiểu nhi, cho lão phu lăn ra đây, đem cái kia Tịnh Trần tiểu hòa thượng cùng hắn trên thân cổ Phật xá lợi ngoan ngoãn địa giao ra. Nếu không, hôm nay lão phu liền đem ngươi cái này nhỏ nhỏ Thái Lăng san thành bình địa." Thanh âm kia âm lãnh mà chói tai, phản phất là hai khối dị sét miếng sắt tại lẫn nhau ma sát, trong đó càng là ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi, thuộc về huyền tướng cảnh cường giả khủng bố uy áp. "Không tốt, là ma đạo yêu nhân." Vân Tư Phong sắc mặt nháy mắt biến đổi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cái kia ngộ pháp cảnh đỉnh phong khí tức cường đại ầm vang một phát, liền muốn lao ra tìm tòi hư thực. "Vân Minh, đừng nội." Thẩm Phàm nhưng là chậm rãi để chén trà xuống, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng bình tĩnh. "Chỉ là tôm kép ngại nhép mà thôi, không cần dùng dơ bẩn tay của ngươi. Nhìn xem là được." Tiếng nói của hắn vừa ra, Thái Lăng khu vực hạch tâm liền có hai đạo đồng dạng cường hãn khí tức phóng lên tận trời. Chính là Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân. Chương 94, huyền cùng nhau cảnh tầng 5. "Chỉ là tôm kép ngại nhép." Chương 94, huyền cùng nhau cảnh tầng 5. "Chỉ là tôm kép ngại nhép." "Yêu nghiệt phương nào, dám ở ta Thái Lăng làm cản?" Thạch Hoàng trong lúc này khí mười phần quát lớn thanh âm xa xa truyền đến. Ngay sau đó, một chàng thuộc về huyền tướng cảnh cường giả ở giữa đại chiến liền trên bầu trời Thái Lang ầm vang một phát. Chỉ thấy một tên mặc trường bào màu trắng bệnh, cầm trong tay một cái từ vô số bạch cốt sâu chuỗi mà thành quỷ dị pháp trượng, toàn thân trên dưới đều tản ra dày đặc quỷ khí lão giả, chính trôi nổi tại giữa không trung. Trong tay hắn bạch cốt pháp trượng mỗi một lần vung dậy, đều sẽ mang theo đầy trời bạch cốt oan hồn, hóa thành dữ tợn quỷ trảo hướng về phía dưới điên cuồng bắt đi. Mà Thạch Hoàng cùng Tiền Cơ chân nhân thì là kết thành một tòa huyền ảo lưỡng nghi vi trận, trận một công một thủ, một âm một dương, miễn cưỡng đem cái kia đầy trời quỷ trảo ngăn cản xuống. Ba người đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ Thái Lăng trên không đều bị cái kia cuồng bạo dư âm năng lượng quấy đến hỗn loạn tương mừng. Ân, đúng là trên đám xương trắng người. Vân Tư Phong nhìn xem tên kia lão giả áo bào trắng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới, hắn lại thật đích thân tìm tới cửa. Hắn quay đầu nhìn hướng Thẩm Phàm, trầm giọng nói, "Thẩm huynh, cái này lão ma đầu thực lực đã tới huyền tướng cảnh tầng 5." Thạch Hoàng cùng Tiền Cơ chân nhân sợ rằng không chống được bao lâu. "Ta đi giúp bọn họ một chút sức lực." Nói xong, hắn liền muốn rút kiếm mà lên. "Chấm đã." Thẩm Phàm nhưng là lại lần nữa đè xuống tay hắn. "Vân huynh, ngươi quên, cái này Thái Lăng bên trong cũng không chỉ có hai người bọn họ." Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chiến trường bên ngoài một chỗ nhìn như không có một hai rừng cây rậm rạp. Vân Tư Phong nghe vậy sửng sở, theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhưng là không phát hiện chút gì. Nhưng mà, liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia mảnh trong rừng cây rậm rạp, một đạo không gì sánh được âm hiểm, không gì sánh được các độc đen nhánh đao quang không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời. Mục tiêu cũng không phải là cái kia đang cùng Thạch Hoàng hai người kịch chiến trên đám xương trắng người, mà là ngay tại trong lương đỉnh khoan thai quan chiến. Vân Tư Phong, đao quang kia nhanh đến mức cực hạn, trong đó càng là ẩn chứa một cỗ đủ để xé rách thần hồn quỷ dị lực lượng. Hiển nhiên, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đã tiềm phục tại cái này. Hắn mục tiêu chân chính căn bản không phải cái gì Tịnh Trần tiểu hòa thượng, mà là Vân Tư Phong vị này Vân gia tương lai người thừa kế. Tất cả những thứ này, rõ ràng chính là một chàng sớm đã chủ hội tốt, nhằm vào Vân Tư Phong. Tuyệt sát chi cục. Không tốt. Vân Tư Phong con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình cái kia ngộ pháp cảnh đỉnh phong tu vi thôi động đến cực hạn. Một mặt cổ pháp thanh đồng bảo kính nháy mắt từ trong ngực của hắn bay ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn đem hắn vững vàng thủ hộ trong đó. Đây là Vân gia chấn tộc chi bảo một trong, Thiên Tâm Bảo Giám. Chính là một kiện hàng thật giá thật phòng ngự tính linh bảo. Nhưng mà, giang giác, một tiếng vang dọn, cái kia đủ để ngăn chặn huyền tướng cảnh cường giảm một kích toàn lực Thiên Tâm Bảo Giám tại tiếp xúc đến đạo kia đen nhánh đao quang nháy mắt, đúng là giống như yếu ớt thủy tinh ầm vang vỡ vụn. Phúc, Vân Tư Phong như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, hung hăng đập vào đỉnh nghỉ mát cột đá bên trên. Vân Minh, Thần Phàm trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh hãi cùng sốt ruột chi sắc, liền vội vàng tiến lên đem nó đỡ lấy. Mà đạo kia đen nhánh đao quang tại đánh nát Thiên Tâm Bảo Giám về sau nhưng là dư thế không giảm, lại lần nữa hóa thành một đạo đòi mạng chết sạch, hướng về cái kia đã là bản thân bị trọng thương, lại không sức hoàn thủ Vân Tư Phong phủ đầu chém xuống. Mắt thấy, Vân Tư Phong liền muốn mất mạng nơi này. Lao tổ, cứu ta! Vân Tư Phong ánh mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng, ở trong lòng phát ra sau cùng cuồng loạn hò hét. Hắn biết, trong cơ thể của mình ký túc lấy một đường tới nhà mình tộc lao tổ bảo mệnh thần niệm. Cái này là hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, đạo kia thần niệm lại phảng phất đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, bao phủ toàn thân của hắn. Mà liên tại đạo kia đen nhánh đao quang sắp chạm đến hắn mi tâm nháy mắt, một mực sốt ruột điệu đỡ lấy hắn Thẩm Phàm, cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu nhưng là lóe lên một tia băng lãnh đến cực hạn. Sát ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo so với kia đen nhánh đao quang càng thêm thâm thúy, càng thêm quỷ dị đến ám ma ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Vân Tư Phong trước người. Đạo kia ma ảnh vẫn như cũng là thấy không rõ hình dạng, phân biệt không rõ thân hình. Phản phất nó chính là thế gian này tất cả hắc ám hóa thân. Chỉ thấy nó chậm rãi nâng lên tay vẫn như cũ chập ngón tay như kiếm, hơi hợt hướng về đạo kia đủ để chém giết bất luận cái gì ngộ pháp cảnh tồn tại đòi mạng đao quang xa xa một điểm. 3. Một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất bọt khí dạn nước giòn vang. Đạo kia không ai bị nổi đen nhánh đao quang, tại tiếp xúc đến cái kia ngón tay nháy mắt, tựa như cùng gặp mặt trời chói chang băng tuyết, im hơi lặng tiếng chôn bụi. Cái gì? Trong rừng cây truyền đến một tiếng tràn đầy vô tận kinh hãi cùng khó có thể tin kinh hô. Chỉ thấy một tên mặc áo đen, khuôn mặt nham hiểm trưởng lão từ cái kia trong bóng tối lảo đảo mà ra, chính là phía trước tại hoàng cung thọ yến bên trên đi theo sau cựu thiên nhận bị kia khấu môn cảnh đỉnh phong thanh niên. Không, hắn giờ phút này trên thân phát tán ra khí tức bất ngờ đã là huyền tướng cảnh tầng 2. Hiển nhiên hắn phía trước một mực tại ẩn giấu thực lực, hắn mới thật sự là sát chiêu. Nhưng mà giờ phút này vị nút ở chỗ tối sát chiêu trên mặt lại viết đầy vô tận hoảng hốt. Hắn nhìn xem đạo kia phảng phất tuyên cổ liền tồn tại ở cái này đến ám ma ảnh, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Ngươi đến cùng là ai? Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn thiêu đốt tinh huyết, thi triển đột thuật, thoát đi cái này để hắn cảm thấy vô tận hoảng hốt thị phi chi địa. Nhưng chỉ thấy đạo kia thần bí ma ảnh chỉ là ngăn cách xa xôi hư không, lại lần nữa đối với hắn xa xa một điểm. Phúc. Một tiếng cực kỳ nhỏ lưới dao vào thịt trầm đủ. Vị kia ẩn giấu đi đường này, tự cho là khống chế tất cả trần trưởng lao thân thể đống nhiên cứng đờ. Mi tâm của hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái nhỏ xíu huyết động. Cái kia song tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu đôi mắt nhìn chằm chằm đạo kia liền nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái đến ám ma ảnh. Cuối cùng mang theo vô tận hối hận cùng mở miệng chậm rãi ngã xuống. Sinh cơ, đoạn tuyệt. Mà liên tại cái kia Trần trưởng lão bị chỉ một cái miểu sát mấy mắt, trên không trung cái kia đang cùng Thạch Hoàng hai người đánh đến khó phân thắng bại trên đám xương trắng người cũng là tâm thần kịch chấn. Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn bỏ qua đối thủ, hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bỏ mạng chạy trốn. Nhưng mà, đạo kia thần bí ma ảnh lại giống như là sớm đã dự liệu được động tác của hắn, chỉ là chậm rãi nâng lên đầu nhìn hướng về phía hắn thoát đi phương hướng. Lập tức, dùng một loại không mang mảy may tình cảm thanh âm khàn khàn, chậm rãi phun ra hai chữ: "Lưu lại." "Vâng." Luân xuất pháp ủy. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đủ để giam cầm thời không vô thượng vĩ lực cầm vang giáng lâm. Trên đám xương trắng người chỉ cảm thấy, chính mình không gian bốn phía phảng phất tại trong chớp nhoáng này bị triệt để đông kết. Cả người hắn giống như bị hổ phách phong ấn con muỗi, bị gắt gao như ngừng lại giữa không trung, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Chương 95, ma ảnh hàn thế, một ngón tay chấn sát. Chương 95, ma ảnh hàn thế, một ngón tay chấn sát. Không. Trong miệng của hắn phát ra cuồng loạn tuyệt vọng gào thét. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình một cái đường đường huyền tướng cảnh tầng 5 ma đạo cự phách, lại sẽ liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị cầm giữ. Cái này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì kinh khủng tồn tại? Tôn chủ, vẫn là thần vực. Nhưng mà, đạo kia ma ảnh cũng đã lười lại cùng hắn nói nhảm, chỉ là ngăn cách xa xôi hư không, lại lần nữa đối với hắn xa xa một chỉ điểm ra. Trên đám xương trắng người mi tâm đồng dạng xuất hiện một cái nhỏ xíu huyết động. Cái kia song tràn đầy vô tận hoảng hốt đôi mắt triệt để phai nhạt xuống. Làm xong tất cả những thứ này, đạo kia thần bí ma ảnh mới chậm rãi chuyển qua thân đem cái kia không cách nào bị theo dõi ánh mắt rơi vào đã sớm bị dọa đến ngây người như phong trên thân Vân Tư Phong. Vân Tư Phong chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có, đủ để đem hắn thần hồn đều triệt để đông kết hàn ý nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không đi ra. Mà đúng lúc này, trong ngực hắn cái kia một mực không hề có động tĩnh gì thanh vân cổ kiếm, nhưng là đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ. Gieo rắc kiếm minh. Phản phất là tại cùng vị này thần bí ma đạo tiền bối chào hỏi. Đạo kia thần bí ma ảnh khi nghe đến cái này âm thanh kiếm minh về sau, thân thể có chút dừng lại. Lập tức, cái kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Xem tại nó phân thượng. Cút đi. Chớ có lại đến quấy rầy nơi đây thanh tịnh. Vừa dứt lời, hắn liền thân hình thoát một cái, lại lần nữa giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong hư không. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn, cùng với một cái lòng còn sợ hãi, sống sót sau tai nạn, nhưng lại đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Vân Tư Phong. Cảnh đêm như mực, đem Thái Lăng bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Trận kia từ trên đám xương trắng người đưa tới xung đột tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trừ đình nghỉ mát một bên cái kia một bãi còn chưa kịp vết máu khô, cùng với không khí bên trong lưu lại như có như không âm lãnh khí tức, phản phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Vân Tư Phong cuối cùng vẫn là đi, mang theo đầy bụng nghi hoặc, sống sót sau hai nạn vui mừng, cùng với đối vị kia thần bí ma đạo tiền bối vô tận kính sợ, trong đêm ly khai cái này để hắn cảm thấy càng thêm thâm bất khả chấp thị phi chi địa. Hắn trước khi đi cái kia ánh mắt phức tạp, thần phàm thấy được rõ ràng, có cảm kích, có kiên kỵ, còn có một tia nguồn gốc từ thanh vân cổ kiếm, chính hắn đều không thể lý giải thân thiết. Thẩm Phàm biết, trải qua chuyện tối nay, vị này hảo huynh đệ trong thời gian ngắn là tuyệt không dám lại bước vào Thái Lăng nửa bước. Thanh tịnh. Thẩm Phàm ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia vòng vầng trăng cô độc. Hắn không thích phiền phức, càng không thích chính mình kinh nghiệm bảo khố bị người ngấp nghé, hoặc là bị cường giả ở giữa chiến đấu dư âm liên lụy. Trên đám xương trắng người là như vậy, vị kia núp ở chỗ tối Trần trưởng lão cũng là như vậy. Bọn họ phạm sai lầm lớn nhất, liền đem chiến hỏa dẫn tới hắn cửa nhà. Đến mức Vân Tư Phong, Thẩm Phàm ánh mắt rơi vào trên bàn chuôi này yên tĩnh nằm ở trong vỏ kiếm thanh vân cổ kiếm bên trên, nhếch miệng lên một vẻ khó mà nhận ra độ cong. Xem tại thanh kiếm này phân thượng, hôm nay liền coi như là trả năm đó câu kia mệnh ta không do trời ân tình đi. Thứ nay về sau, trần duyên đã xong, không ai nợ ai. Ngón tay của hắn tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng gậy một cái, một tiếng nhỏ xíu vù vù băng lên, phản phất tại đáp lại tâm ý của chủ nhân. Tâm niệm chìm vào trong đầu, kim sát thiên cơ quyển chậm rãi mở rộng. Tính danh, Thẩm Phàm tu vi tạo hóa cảnh tầng 9 đạo vận kinh nghiệm 695-880-000 thiên phú, nhìn rõ chi tức, uy tức uy nguyên, thiên cơ thôi diễn công pháp, hồng mông hóa long quyết thái thượng vòng tỉnh kiếm đại âm dương vô tướng thân pháp. Nhìn xem này trôi thật dài chữ số, Thẩm Phàm trong lòng cái kia phần an nhàn mới xem như lại nặng nề mấy phần. Còn kém hơn 300 triệu, liền có thể lại lần nữa trùng kích vào một cái đại cảnh giới. Không đủ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Khi biết diệt thế yêu kiếp chân tướng về sau, trong lòng hắn cái kia phần cảm giác nguy cơ đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Tôn chủ cảnh lại như thế nào? Khai thiên cảnh lại như thế nào? Tại loại kia đủ để lật úp toàn bộ thế giới hạo kiếp trước mặt, vẫn như cũ bất quá là hơi cường tráng một chút sâu kiến mà thôi. Chỉ có siêu thoát, chỉ có đến truyền thuyết kia bên trong vô thượng đạo quả, có lẽ mới có thể thu được chân chính vĩnh hằng an bình. Gánh nặng đường xa, khẽ than thở một tiếng, tiêu tán tại yên tĩnh trong gió đêm. Chương 96, Hoàng thất kinh thiên đại bí mật, long mạch huyết tế. Chương 96, Hoàng thất kinh thiên đại bí mật, long mạch huyết tế. Tiếp xuống mấy ngày, Thái Lăng khôi phục trước kia bình tĩnh, mà ngoại giới, Đại Chu hoàng triều lại sớm đã là ám lưu hung dũng, thần hồn nát thần tính. Ma quân chui vào, kiếm tiên phi diệp bại kiếm cuồng, cứu thế kiếm giáng lâm bình thiên phương. Từng kiện đại sự kinh thiên động địa, giống như ném xuống cự thạch mặt hồ, tại toàn bộ tu tiên giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong kinh thành, bầu không khí càng là khẩn trương tới cực điểm. Nguyên bản rời rạc thành phòng đột nhiên nắm chặt, từng đội mặc huyền giáp, khí tức hung hãn cấm quân sĩ tốt ngày đêm tuần tra, kiểm tra lấy mỗi một cái ra vào người. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng chỉ hướng cùng một nơi, trừ Ma Ti. Cái này đã từng quyền nghiêng triều chính, khiến vô số ma đạo tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật bạo lực đơn vị, bây giờ lại thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Chỉ vì Bình Thiên Phương bên trên, quốc sư Sở Huyền Cơ trước khi chết câu kia chỉ chứng, trừ ma ti trên dưới, cùng tu ma công. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vong Ưu Cốc bên trong, trên bàn cờ, Hắc Bạch Nhị Tử giết đến say xưa. 3. Thẩm Phàm rơi xuống một tử, giống như vô ý địa nhấc lên, "Lý lão, ngài nghe nói không? Gần nhất trong kinh thành cũng không thái bình, nghe nói cái kia trừ ma ti mọi người đều là hất lên chính đạo ra ma đầu, cũng không biết là thật là giả." Hắn đối diện, vị kia thân hình còn xuống, nhìn như bình thường thợ tiểu hoa Lý Thuần Phong, nắm quân cờ tay có chút dừng lại. Hắn vẫn đục đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không người phát giác phức tạp tia sáng, chợt lại khôi phục bình tĩnh. "Ồ, còn có chuyện như thế." Hắn chậm rãi rơi xuống một tử, thản nhiên nói, "Triều đình sự tình, khó phân phức tạp, thật thật giả giả, ai có thể nói rõ được đâu. Chúng ta là người sân dã, yên tâm đánh cờ là được." Thẩm Phàm cười cười, không có lại nhiều lời. Hắn biết, chính mình viên này nho nhỏ cục đá đã quăng vào vị này tiền nhiệm đế sư tâm hồ. Có một số việc, không cần nói đấu. Hắn chỉ cần yên tĩnh mà nhìn xem trên mặt hồ gợn sóng sẽ dập dờn hướng phương nào. Lại qua nửa tháng, Tuyền Cơ Nguyệt lại lần nữa đi tới Thái Lăng. Lần này, sắc mặt của nàng lại mang theo một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng trắng xám. "Thẩm Phàm, xảy ra chuyện lớn." Nàng lui tả hữu, tại Thẩm Phàm trong thư phòng bày ra một đạo cách âm cấm chế, âm thanh ép tới cực thấp. "Làm sao vậy?" Thẩm Phàm vì nàng rót một ly trà, thần sắc bình tĩnh. "Ta trước đó vài ngày mượn dùng gia tộc bí pháp, tiến vào hoàng thất cấm địa quan tinh đài tra duyệt một chút liên quan tới diệt thế yêu kiếp cổ lão tài liệu." Tuyền Cơ Nguyệt nâng chén trà lên tay khẽ run, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta phát hiện một cái đủ để phá vỡ toàn bộ hoàng triều khủng bố bí mật. Hoàng thất, hoặc là nói, đại chu hoàng triều lịch đại cao tầng, tựa hồ một mực tại tiến hành một hạng tên là long mạch huyết tế kế hoạch." "Huyết tế?" Thẩm Phàm lông mày cuối cùng hơi nhíu lên. "Không sai." Tuyền Cơ Nguyệt hít sâu một hơi, tựa hồ muốn sợ hãi trong lòng đè xuống. Bọn họ tựa hồ tại dùng vô số sinh linh tinh huyết cùng thần hồn, đi đúc đôi, đi thôi động cái nào đó ngủ say ở kinh thành sâu trong lòng đất to lớn trận pháp. Căn cứ tài liệu bên trên lẻ tẻ ghi chép, trận pháp này tựa hồ là dùng để chống cự diệt thế yêu kiếp cuối cùng bình chứng. Nhưng khởi động nó đại giới nhưng là huyết tế toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ đại chu sinh linh. Mà những cái kia bị đưa vào trừ ma ti tội phạm, thậm chí là một chút vô cớ mất tích bình dân, rất có thể đều thành kế hoạch này tế phẩm. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã mang tới giọng nghẹn nào. Phát hiện này triệt để lật đổ nàng đối hoàng thất hai chữ nhận biết, cũng đánh nát trong lòng nàng cái kia phần đối chính đạo tín ngưỡng. Vì thủ hộ đại đa số người, liền có thể yên tâm thoải mái địa đi hy sinh số ít người sao? Cái này cùng những cái kia vì tu luyện ma công mà tùy ý tàn sát sinh linh ma đạo, có cái gì khác nhau? Thẩm Phàm im lặng. Hắn nhìn xem Tuyền Cơ Nguyệt tấm kia viết đầy thống khổ cùng mê man gương mặt xinh đẹp, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Loại sự tình này, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp trước trong lịch sử, cái gọi là chính nghĩa chi sư vì đạt tới cái nào đó cao thượng mục đích mà làm ra đủ loại nghe rợn cả người sự tình ví dụ, nhiều vô số kể. Chương 97, diệt thế yêu kiếp. Thế giới này càng là một tòa lồng giam. Chương 97, diệt thế yêu kiếp. Thế giới này càng là một tòa lồng giam. Đang cùng ma, từ trước đến nay đều không phải từ đi sự tình đến quyết định, mà là từ nắm giữ quyền nói chuyện người đến định nghĩa. Hắn chỉ là có chút cảm khái, thế giới này tàn khốc cùng phức tạp so với hắn tưởng tượng còn muốn càng hơn một bậc, cũng càng thêm kiên định hắn nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, thu hoạch được đủ để không nhìn tất cả những thứ này quy tắc lực lượng quyết tâm. Ngay tại lúc này, bên hông hắn một khối đưa tin ngọc phù đột nhiên có chút nóng lên. Là Khương Uyển. Thẩm Phàm bất động thanh sắc trấn an Tuyền Cơ Nguyệt vài câu, để nàng đi trước đi về nghỉ. Chờ sau khi nàng đi, hắn mới kích hoạt lên ngọc phù. Khương Uyển cái kia gấp rút mà hư nhược âm thanh lập tức từ ngọc phù bên trong truyền ra. "Thẩm Phàm, nhanh nghĩ biện pháp rời đi kinh thành. Hoàng Tiên Các, Huyền Âm Giáo, Bạch Cốt Xem, tất cả Bắc Cảnh Ma Đạo tông môn đã cùng yêu tộc đạt tới cuối cùng thỏa thuận. Bọn họ chuẩn bị tại 3 ngày sau phát động tổng tiến công. Lần này, mục tiêu của bọn hắn không chỉ là Đại Chu biên cảnh, mà là kinh thành. Bọn họ muốn một lần là xong, triệt để công phá tòa này hoàng triều trái tim." Vừa dứt lời, ngọc phù bên trên tia sáng liền triệt để phai nhạt xuống. Thẩm Phàm nắm ấm áp ngọc phù, chậm rãi đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào đã là mây đen dày đặc. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Một tràng trước nay chưa từng có to lớn phong bạo sắp xảy ra. Mà hắn tòa này nho nhỏ Thái Lăng, có thể hay không tại cái này chẳng đủ để lật út thiên địa phong bạo bên trong chỉ lo thân mình. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia thâm thúy ánh sáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia âm trầm màn trời, phản phất có thể nhìn thấy tại cái kia vô tận mây đen về sau, đang có vô số song tham lam mà khát máu con mắt đang dòm ngó lấy phiến đại địa này. Hắn thấp giọng lẩm bẩm mà nói, xem ra lại muốn trời mưa. Kinh thành, mưa gió sắp đến. Khương Uyển tin tức truyền đến giống như một tảng đá lớn, đầu nhập vào vốn là sóng lớn mãnh liệt mà hồ, nhấc lên càng thêm cuồng bạo thủy triều. Ma yêu liên quân, sau 3 ngày tổng tiến công kinh thành. Tin tức này thông qua Thẩm Phàm nhìn như lơ đãng nói chuyện phiếm rất nhanh liền truyền đến Lý Thuần Phong trong hai. Vị này vừa vặn quay về trung tâm quyền lực, ý đồ bình định lập lại trật tự tiền nhiệm đế sư, khi nghe đến tin tức này nháy mắt, cặp kia luôn là không hề bận tâm đôi mắt lần thứ nhất nổi lên một vẻ chân chính nghiêm trọng. Hắn biết, một chàng quyết định đại chu hoàng triều quốc vận, thậm chí toàn bộ nhân tộc tương lai sinh tử chi chiến, đã là tránh cũng không thể tránh. Toàn bộ kinh thành phảng phất một khung bị nháy mắt màu trong phát đầu cỗ máy chiến tranh, bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có hiệu suất điên cuồng vận chuyển. Từng đạo khẩn cấp quân lệnh từ hoàng cung chỗ sâu phát ra, truyền hướng bốn phương biên cảnh. Từng tòa yên lặng mấy trăm năm hộ thành đại trận bị lần lượt kích hoạt, ánh sáng óng ánh màn phóng lên tận trời, đem trọn tòa kinh thành bao phủ trong đó, tỏa ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Vô số bế quan nhiều năm láo quái vật bị từ trong ngủ mê tỉnh lại, khí tức cường đại giống như mọc lên như nấm, ở kinh thành các ngõ ngách liên tiếp không ngừng mà phóng lên tận trời. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ sơ sát tiêu điều cùng kiềm chế đan vào khẩn trương khí tức, ép tới người không thở nổi. Thái Lăng bên trong, Thẩm Phàm đứng tại nghĩa trang chỗ cao nhất, nhìn kinh thành phương hướng cái kia mắt trần có thể thấy, từ vô số trận pháp kia sáng tập hợp mà thành to lớn mái vòm, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Còn chưa đủ, hắn thấp giọng tự nói, tạo hóa cảnh tầng 9. Tu vi như vậy đặt ở bất kỳ một cái nào hoàng triều đều đủ để được tôn là một phương cự phách, khai tông lập phái, thượng thụ vạn thế luân hỏa. Nhưng Thẩm Phàm rõ ràng, ở đây đợi càn quét thiên địa hạo kiếp trước mặt, vẫn như cũng là xa xa không đủ. Vô luận là cái kia thâm bất khả chắc diệt thế yêu kiếp vẫn là trước mắt trận này sắp buộc phát chính ma đại chiến, phía sau dính dấp lực lượng sớm đã vượt ra khỏi tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Hán tử Khương Nguyện nơi đó biết được, lần này ma đạo liên quân chỉ là trên mặt nổi khai thiên cảnh ma quân liền không dưới 10 vị. Lại càng không cần phải nói cái kia càng thêm thần bí, càng cường đại hơn phương Bắc yêu tộc. Mà đại chu hoàng triều bên này mặc dù đồng dạng nội tình thâm hậu, nhưng này cái gọi là long mạch huyết tế kế hoạch lại giống một cái gai độc, thật sâu đâm vào Thẩm Phàm trong lòng. Một cái vì tự vệ có thể không chút do dự hy sinh đi mấy chục vạn vô tội sinh linh hoàng triều, cao tầm danh giới cuối cùng đến tuột cùng ở đâu? Ai có thể cam đoan, trong tương lai cái nào đó thời khắc, chính mình tòa này nhìn như an ổn Thái Lăng sẽ không trở thành kế tiếp Bình Thiên Vương. Cuối cùng, tại cái này nhược đục cường thực thế giới bên trong, cái gọi là an toàn từ trước đến nay đều không phải người khác ban cho, mà là bắt nguồn từ tự thân, tuyệt đối, đủ để nghiền ép tất cả uy hiếp. Lực lượng, tôn chủ cảnh thực lực, có lẽ đã không đủ để ứng đối tiếp xuống loạn cục. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nhất định phải lại lần nữa đột phá. Hắn muốn xung kích chính là truyền thuyết kia bên trong thần vực. Chỉ có bước vào thần vực, hoàn thành sinh mệnh cấp độ trung cực thủy biến, mới có thể tại cái này tráng sắp đến trong gió lốc, chân chính khống chế vận mệnh của mình. Làm ra quyết định về sau, hắn đã không còn do dự chút nào. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua kinh thành phương hướng, thân ảnh nhoáng một cái, liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, kinh thành bên trong, một cái khác tràng phong bạo dĩ nhiên đã bộc phát. Thành Nam, trừ ma ti đại lao. Tân nhiệm đại tướng quân Ngô Đạo mặc một bộ băng lãnh thiết giáp, mà không thay đổi nhìn trước mắt cái kia mấy ngàn tên bị xích sắt xuyên thủng xương tỳ bà, tu vi mất hết trừ ma ti đệ tử. Những người này đã từng là đại chu sắc bén nhất đao, bây giờ lại thành dưới thềm chi tù. Nói, các ngươi đồng đảng còn có ai? Ngô Đạo âm thanh giống như vạn năm hàn băng, không mang một tơ một hào tình cảm. Không người trả lời. Trên mặt mọi người đều viết đầy chết lặng cùng tuyệt vọng. Rất tốt. Ngô Đạo nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược sát ý tất nhiên không nói, vậy liền đều giết thôi. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Dừng tay. Ngay tại lúc này, một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận quát lớn dường như sấm sét ở chân trời nổ vang. Một đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo tia chớp màu trắng, nháy mắt xé rách mở tối bầu trời, ép thẳng tới Ngô Đạo mà đến. Vương Kình Thương. Ngô Đạo hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn thậm chí không hề động, chỉ là tâm niệm vừa động, bao phủ toàn bộ kinh thành phòng giữ đại trận liền nháy mắt hạ xuống một đạo kinh khủng hơn uy áp, giống như một tòa vô hình sơn nhạc, hung hăng đập về phía đạo kiếm quang kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đạo kia kinh diễm tuyệt luân kiếm quang, ở kinh thành đại trận lực lượng tuyệt đối trước mặt lộ ra yếu ớt như vậy, nháy mắt liền bị ép đến vỡ nát. Một thân ảnh lão đạo từ giữa không trung rơi xuống, chính là kiếm hầu Vương Kình Thương. Sắc mặt hắn trắng xám, khóe miệng chảy máu, nhưng này song cầm kiếm tay nhưng như cũ vững như bàn thạch, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều đốt cháy hầu như không còn. Ngô Đạo, ngươi lạm sát kẻ vô tội, giết hại đồng môn, cùng ma đạo có gì khác? Vương Kình Thương cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn nói. Lạm sát kẻ vô tội? Ngô Đạo phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười nhạo nói, Vương Kình Thương, ngươi sợ là bế quan quá lâu, đêm nào đều đóng thấy ngu chưa? Chương 98, Chu Tiên kiếm trận. Vương Kình Thương đốn nộ. Chương 98, Chu Tiên kiếm trận. Vương Kình Thương đốn nộ. Những người này tu tập ma công, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bản tướng quân phụng hoàng mệnh tiêu diệt toàn bộ ma đạo dương nghiệt, làm sai chỗ nào? Ngươi hôm nay cầm kiếm mà đến, là nghĩ tạo phản sao? Cuối cùng ba chữ, hắn nói cực nặng, ẩn chứa trong đó sát ý để không khí bốn phía đều phảng phất muốn đọc lại. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Vương Kình Thương lửa giận công tâm, hai mắt đỏ thẫm. Hắn biết cùng người này tranh luận đã là vô dụng. Hắn không tại nói nhảm, trường kiếm trong tay chấn động, một cỗ càng mênh mông hơn, bén nhọn hơn kiếm ý phóng lên tận trời. Ta Vương Kình Thương hôm nay liền muốn lấy ta kiếm trong tay, hỏi một chút trời đất sáng sủa thế này, như thế nào chính, như thế nào ma. Cả người hắn phảng phất đều cùng trường kiếm trong tay hòa thành một thể. Người chính là kiếm, kiếm chính là người. Đối mặt cái kia từ kinh thành phía trên đại trận lại lần nữa chấn áp mà xuống khủng bố uy áp, hắn lại không có chút nào tránh lui, ngược lại cầm kiếm mà lên, ngược dòng mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Nô Đạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng đậm. Hắn thôi động đại trận, cố kia uy áp lại lần nữa tăng gọn. Giang giác. Vương Kình Thương chỉ cảm thấy trên thân mỗi một tấc xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể kiếm cương tại đại trận nghiền ép phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Phúc. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Cả người hắn giống như bị một tòa thái cổ thần sơn gắt gao đặt ở tại chỗ, không thể động đậy. Bại. Dễ dàng như vậy. Liên bại. Vương Kình Thương trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chẳng lẽ đây chính là hoàng triều ý chí sao? Chẳng lẽ, tại cái này lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là chính nghĩa đúng như cái này không chịu nổi một kích. Liên tại đạo tâm của hắn sắp sụp đổ nháy mắt, trong đầu của hắn lại không có dấu hiệu nào lóe lên một bản kỳ thư đoạn ngắn, hồng hoang. Cái kia trong sách miêu tả một tòa kinh thiên động địa tuyệt thế sát trận, không phải là đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn bên dưới dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa ngâm phong mang. Chu tiên sắc, lục tiên vong, hám tiên khắp nơi lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm bấy. Cái kia ầm ầm sóng dậy miêu tả, cái kia đủ để thí thần lục tiên vô thượng kiếm ý, phản phất một đạo thiểm điện nháy mắt bổ ra trong đầu hắn mê vụ. Đúng a? Trận, kiếm trận. Một người một kiếm, làm sao cùng thiên địa chi lực chống lại? Nhưng nếu lấy thân là dẫn, lấy ý làm kiếm, bày ra cái kia chu thiên tuyệt địa chi trận đâu? Nhất niệm thông suốt, vạn niệm đều là thông. Vương Kình Thương cái kia sắp thảm đạm đi đôi mắt tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy vô tận buông thả cùng minh ngộ. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Đa tạ Thẩm Tiên tiên sinh. Hôm nay, liền để ta Vương Kình Thương mượn tiên sinh chi tinh thần, thử một lần cái này chu tiên kiếm trận chi uy. Vâng. Lời con chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn lại phóng lên tận trời, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, trôi thứ hai, thứ ba trôi, thứ tư trôi. Vô số từ hắn cả đời kiếm ý biến thành hư áo kiếm ảnh từ trong cơ thể của hắn điên cuồng hiện lên mà ra. Những cái kia kiếm ảnh mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, mang theo một cỗ chặt đứt tất cả phong mang, nháy mắt liền ở giữa không trung kết thành một tòa huyền ảo khó lường, sắc cơ nghiêm nghị. Kiếm trận hình thức ban đầu. Cái kia kiếm trận mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng trên đó phát tán ra cỗ kia phảng phất muốn đem thiên địa đều xoắn nát khủng bố sát phạt chi khí, nhưng là để xa xa Ngô đạo đều cảm nhận được một trận hãi hùng kiếp vía. Cái này, đây là kiếm pháp gì? Hắn hoảng sợ thất sắc. Nhưng mà, Vương Kình Thương cũng đã lười lại cùng hắn nói nhảm. Hắn chập ngón tay như kiếm, xa xa đối với tòa kia kiếm trận hình thức ban đầu đống nhiên một điểm. Chu tiên, ông. Một tiếng phảng phất đến từ cửu u phía dưới kiếm minh vang vọng đất trời. Tòa kia kiếm trận hình thức ban đầu ầm vang vận chuyển. Một đạo đủ để xé rách thương khung màu trắng bạch kiếm quang từ trong trận nổ bắn ra mà ra, đúng là cứ thế mà đem cái kia từ trên trời giáng xuống vô hình uy áp từ trong một phân thành hai. Cái gì? Nô đạo trên mặt khinh thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái bị đại trận áp chế gắt gao huyền tướng cảnh kiếm tu có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn không còn dám chậm trễ chút nào, điên cuồng địa thúc dục kinh thành đại trận, cho ta trấn áp. Nhưng mà, liền tại hắn toàn lực thôi động đại trận, chuẩn bị đem tòa kia quỷ dị kiếm trận triệt để nghiền nát thời điểm, một đạo nhẹ nhàng, phản phất không mang mảy may khói lửa thở dài, lại đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Ai? Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Phản phất gần trong gang tấc, lại phản phất xa cuối chân trời. Ngay sau đó, một mảnh phổ phổ thông thông, không biết từ đâu mà đến khô héo lá cây, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên chiến trường. Nó liền nhẹ như vậy bồng bềnh địa, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến mức cực hạn địa trôi hướng tòa kia từ kinh thành đại trận biến thành vô hình ý áp mái vòm. Tại tiếp xúc đến mái vòm nháy mắt, không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hủy thiên diệt địa ba động. Cái kia mảnh lá cây chỉ là khẽ run lên. Ba. Một tiếng cực kỳ nhỏ, phảng phất bọt khí dạn nứt giòn vang. Cái kia đủ để chấn áp tất cả huyền tướng cảnh, thậm chí có thể cùng khai thiên cảnh cường giả chống lại, không thể phá vỡ kinh thành đại trận màn sáng, đúng là giống như giấy đồng dạng, bị cái kia mảnh nho nhỏ lá cây dễ dàng xuyên thủng một cái nhỏ xíu lỗ thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa đại trận ầm vang chấn động. Chủ trì đại trận Ngô đạo như bị sét đánh, một cái nghịch huyết phun mạnh mà ra. Trên mặt hắn hoảng sợ nháy mắt đọc lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh tại xuyên thủng đại trận về sau liền chậm rãi tiêu tán ở trên không lá cây, trong mắt tràn đầy vô tận. Hoảng hốt, một lá, phá trận. Cái này sao có thể? Mà liền tại hắn tâm thần kịch chấn, đạo tâm thất thủ nháy mắt, tòa kia chu tiên kiếm trận hình thức ban đầu đã là bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, ầm vang một phát. Ngàn vạn kiếm quang giống như vỡ đê dòng lũ, nháy mắt liền đem cái kia đứng chết chân tại chỗ Ngô đạo bao phủ hoàn toàn. Không, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, im bặt mà dừng. Ngoài vạn dặm, một tòa hoang tàn vắng vẻ trong núi sâu. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn chỉ là nghĩ lặng yên tìm một chỗ chuẩn bị đột phá mà thôi, làm sao lại khó như vậy đâu? Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi trong nháy mắt đó Vương Kình Thương đạo tâm sắp sụp đổ. Mà người này tâm tính ngay thẳng, lại là hắn tác phẩm Hồng Hoang độc giả trung thực. Về tình về lý, hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Cũng được, coi như là vì chính mình tiếp xuống bế quan thanh lọc một chút chẳng đi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thần thức chìm vào trong đầu, nhìn xem cái kiếp như cũ dư giả đạo vận kinh nghiệm, mở ra quy tắc quy nguyên. Thiên cơ quyển, bắt đầu thôi diễn, xung kích thần vực. Làm Thẩm Phàm cái kia bình tĩnh mà kiên quyết ý chí tại thiên cơ quyển trung hạ đạt chỉ lệnh nháy mắt, toàn bộ kim sắc quyển chủ cầm vang chấn động. Cái kia góp nhặt rất lâu, đã cao tới hơn 690 triệu đạo vận kinh nghiệm, phản phất tìm được phát tiết cửa ra vào, bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng bốc cháy lên. Chương 99, thần vực chi kiếp. Lấn thiên cử chỉ, tội thêm một bậc. Chương 99, thần vực chi kiếp. Lấn thiên cử chỉ, tội thêm một bậc. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ý chí, bắt đầu thôi diễn xung kích thần vực tối ưu đường đi thôi diễn bắt đầu. Tiêu hao đạo vận kinh nghiệm 10 triệu. Đường đi mô phỏng bên trong cơ hồ là trong cùng một lúc, Thẩm Phàm ý thức liền bị một cỗ không cách nào kháng cự to lớn lực lượng nháy mắt kéo ra nhục thân, kéo vào một mảnh vô tận, hỗn độn trong hư không. Tại chỗ này, không có thời gian, không có không gian, không có lên bên dưới bốn phương. Có, chỉ là thuần túy nhất, bản nguyên nhất đạo. mà hắn thì hóa thành một sợi bé nhỏ không đáng kể ý niệm, muốn tại cái này mảnh mênh mông vô ngần nói chi hải tiền bên trong, tìm kiếm được cái kia duy nhất một đầu thông hướng càng cao sinh mệnh cấp độ bị nạn con đường. Lần thứ nhất mô phỏng bắt đầu. Băng lanh thanh âm nhắc nhở tại Thẩm Phàm trong ý thức vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận lôi đình không có dấu hiệu nào từ trong hỗn độn vô căn cứ sinh ra. Đây không phải là phàm tục lôi điện, mà là do thiên địa pháp tắc ngưng tụ, chuyên môn dùng để thử thách, sàng chọn thậm chí xóa bỏ tất cả tính toán siêu thoát giả. Thiên đạo thần lôi. Mỗi một đạo thần lôi đều ẩn chứa đủ để đem tôn chủ cảnh cường giả đều tùy tiện oanh sát đến cặn bã lực lượng hủy diệt. Oanh. Đạo thứ nhất thần lôi ngang nhiên đánh xuống. Thẩm Phàm thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia sợi yếu ớt ý niệm liền tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, nháy mắt bị ép đến vỡ nát. Lần thứ nhất mô phỏng thất bại, nguyên nhân, thần hồn không thể thừa nhận thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, tại chỗ tán loạn. Ngay tại nhớ lại, tiêu hao đạo vận kinh nghiệm 100,000. Ý thức trong nháy mắt hắc ám về sau lại lần nữa đoàn tụ, phản phất vừa rồi cái kia đủ để cho linh hồn cũng vì đó run sợ tử vong chỉ là một tràng hư ảo mộng cảnh. Nhưng này cỗ sâu tận xương thủy, bị thiên đạo pháp tắc triệt để nghiền nát khủng bố đau đớn, nhưng như cũng rõ ràng là cấn tại thần hồn của hắn chỗ sâu. Là cái này, thần bực chi kiếp sao? Thẩm Phàm lòng còn sợ hãi. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng khảo nghiệm, đây là một loại đến từ càng cao sinh mệnh chiều không gian đối với cấp thấp sinh mệnh vô tình giảm chiều không gian đặc kích. Lần thứ hai mô phỏng bắt đầu. Lần này, Thẩm Phàm có chuẩn bị. Hắn thôi động tự thân cái kia sớm đã cô đọng đến cực hạn thần hồn lực lượng, quan tưởng hồng mông hóa long quyết vô thượng chân ý, hóa thành một đầu thái cổ long thân hư ảnh, tính toán ngạnh kháng cái kia từ trên trời giáng xuống thiên đạo thần lôi. Oanh! Thần lôi rơi xuống, long ảnh rên rỉ. Vẹn vẹn kiên trì không đến nửa cái hô hấp, cái kia từ thần hồn lực lượng biến thành long ảnh liền bị thần lôi bên trong ẩn chứa phá pháp lực lượng xuyên thủng hạch tâm, lại lần nữa ầm vang vỡ vụn. Lần thứ hai mô phỏng thất bại, nguyên nhân, thần hồn lực lượng tuy mạnh, nhưng chưa từng lĩnh ngộ pháp thì chân ý, không cách nào chống cự thiên đạo pháp tắc ăn mòn. Ngay tại nhớ lại lần thứ 10 mô phỏng bắt đầu. Lần này, Thẩm Phàm thay đổi sách lược. Hắn không tại ngạnh kháng, mà là vận chuyển thái thượng vong tình kiếm vô thượng kiếm ý, tính toán lấy chặt đứt nhân quả huyền diệu đến chặt đứt tự thân cùng phương thiên địa này ở giữa liên hệ, từ đó tránh đi thiên đạo thần lôi khóa chặt. Suy, một đạo kiếm vô hình ý ở trong hỗn độn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia vi hoàng rơi xuống thiên đạo thần lôi đúng là thật tại cách hắn đỉnh đầu ba tấc chỗ có chút dừng lại, phản phất mất đi mục tiêu. Có hy vọng, Thẩm Phàm trong lòng vui mừng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đỉnh trệ thần lôi nhưng là đột nhiên bộc phát ra so trước đó cuồng bạo hơn gấp 10 lực lượng hủy diệt. Phản phất hắn loại này mưu lợi hành động triệt để chọc giận thiên đạo. Ầm ầm. Lần này, Thẩm Phàm thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền ngay cả cùng hắn cái kia sợi thái thượng vòng tình kiếm ý cùng nhau bị cái kia cuồng nộ thiên đạo thần lôi triệt để bốc hơi. Lần thứ 10 mô phỏng thất bại, nguyên nhân, khi thiên cử chỉ, dẫn động tiên phạt, tội thêm một bậc. Ngay tại nhớ lại. Thất bại. Thất bại. Vẫn là thất bại. 20 lần. 30 lần. 40 lần. Thẩm Phàm đã nhớ không rõ chính mình đến tột cùng chết bao nhiêu lần. Mỗi một lần tử vong đều là một loại hoàn toàn khác biệt cực hạn thống khổ thể nghiệm. Bị thần lôi nghiền nát, bị thiên hỏa thiêu tẫn, bị cương phong xé rách, bị đạo vận đồng hóa. Nếu không phải có thiên cơ quyển bảo vệ lấy hắn cuối cùng một sợi thần hồn bản nguyên, để hắn có thể tại lần lượt nhớ lại bên trong bảo trì thanh tỉnh, sợ rằng bất luận là một tu sĩ nào tại đã trải qua nhiều như vậy lần, chân thật như vậy tử vong về sau, đạo tâm sớm đã sụp đổ, triệt để biến thành một cái chỉ biết hoảng hốt người điên. Nhưng Thẩm Phàm không có. Ý chí của hắn giống như vạn năm huyền băng, cứng cỏi mà băng lãnh. Mỗi một lần thất bại, mỗi một lần tử vong đều chưa từng để hắn sinh ra mảy may dao động, ngược lại giống một khối bị lặp đi lặp lại đánh tinh thiết, tại lần lượt rèn luyện bên trong bỏ đi tất cả tạp chất, thay đổi đến càng thêm thuần túy, càng thêm cô đọng. Hắn bắt đầu tại lần lượt kề cận cái chết đi cảm ngộ, đi tìm hiểu. Cảm ngộ cái kia thần lôi bên trong ẩn chứa bị diệt cùng tân sinh pháp tắc, lý giải ngày đó trong lửa chỗ đan vào kết thúc cùng sáng tạo chân ý thần hồn của hắn tại lần lượt vỡ vụn cùng gây dựng lại bên trong, lại bắt đầu nhiễm phải một tia không thuộc về phương này phàm tục thế giới, càng cao chiều không gian. Thần tính. Thứ 56 lần mô phỏng bắt đầu. Lần này đối mặt cái kiếp như cũ huy hoàng rơi xuống thiên đạo thần lôi, Thẩm Phàm không tại tránh né, cũng không tại ngăn cản, hắn lại chủ động mở rộng thần hồn của mình, nên hướng đạo kia đủ để hủy diệt tất cả lôi quang. Nói, pháp, tự nhiên, sinh cũng là chết, ta chính là nói. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ thì thầm tại thần hồn của hắn chỗ sâu thông thả vang lên. Liên tại đạo kia thiên đạo thần lôi sắp chạm đến hắn thần hồn nháy mắt, thần hồn của hắn lại chủ động vân giải, hóa thành nhức vạn vạn so bụi bặm còn muốn nhỏ bé điểm sáng, dung nhập mảnh hỗn độn này hư không, dung nhập đạo kia cuồng bạo thần lôi bên trong, lấy thân hợp đạo. Ầm ầm, thiên đạo thần lôi mất đi mục tiêu, ở trong hỗn độn cuồng bạo tứ ngược một lát, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Rất lâu, những cái kia dung nhập hư không điểm sáng mới lại lần nữa chậm rãi một lần nữa ngưng tụ. Một cái so trước đó ngưng thật mấy lần, toàn thân tản ra nhàn nhạt lưu ly bảo quang, phản phất từ thuần túy nhất pháp tắc chỗ cấu trúc mà thành thần hồn tiểu nhân xuất hiện ở hỗn độn trung ương. Mi tâm của hắn nhiều hơn một đạo huyền ảo không gì sánh được kim sắc thần văn. Thứ 56 lần mô phỏng thành công, đã tìm kiếm được tối ưu đường đi, có hay không bắt đầu đột phá? Bắt đầu. Thần phàm ý chí bình tĩnh truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh. Tại mô phỏng bên trong, hắn đã chết 55 lần, tiêu hao đạo vận kinh nghiệm vượt qua một đức. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Bắt đầu đột phá thần vực chuyển thân cảnh. Tổng cộng tiêu hao đạo vận kinh nghiệm 124,000,000. Và anh, trong thế giới hiện thực, chỗ ngồi kia tại vạn yêu chi sầm chỗ sâu hoang tàn vắng vẻ dãy núi vô danh, tại thời khắc này đột nhiên chấn động. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phảng phất muốn đem thiên địa đều thôn vệ hầu như không còn, khủng bố hấp lực lấy thẩm phạm vị trí sơn động làm trung tâm ầm vang bộc phát. Hô, phương viên trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí trong vòng vạn dặm thiên địa linh khí, trong nháy mắt này phảng phất đều nhận được một loại nào đó chí cao vô thượng triệu hoán, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy dòng sông linh khí, giống như trăm sông đổ về một biển hướng về tòa kia dãy núi vô danh điên cuồng địa chạy ngược mà đi. Chương 100, ngà bài, ta tại nhân gian đã đều vô địch. Chương 100, ngà bài, ta tại nhân gian đã đều vô địch. Bầu trời trong nháy mắt mất đi nhan sắc. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao tại thời khắc này đều phảng phất phai nhạt xuống. Toàn bộ Đại Chu hoàng triều, thậm chí xung quanh mấy cái hoàng triều cương vực bên trong, tất cả tu sĩ vô luận tu vi cao thấp, đều trong cùng một lúc hoảng sợ ngẩng đầu lên. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phương thiên địa này dựa vào sinh tồn linh khí, đang lấy một loại bất khả tư nghị, bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ, hướng về cái nào đó không biết phương hướng điên cuồng trôi qua. Linh khí châm xuống. Trời ạ, phát sinh cái gì? Vì sao ta không cảm giác được một tia linh khí? Là diệt thế hiện ra. Diệt thế hiện ra giáng lâm. Khủng hoảng giống như ôn dịch tại vô số thành trì, vô số trong tông môn điên cuồng lan tràn. Vô số đang lúc bế quan tu luyện tu sĩ bởi vì linh khí đột nhiên đoạn tuyệt, tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Vô số ỷ lại linh khí vận chuyển hộ sơn đại trận bởi vì mất đi năng lượng nơi phát ra, tia sáng ảm đạm, gần như sụp đổ. Đây là một tràng càn quét toàn bộ tu hành giới, xưa nay chưa từng có linh khí hạo kiếp. Đại Chu, kinh hành, hoàng cung chỗ sâu. Vừa vặn đã bình định tinh thành phản loạn, đang cùng Cơ Vô Minh, Cổ Thiên Thanh chờ trọng thần thương nghị ứng đối ra sao ma yêu liên quân Lý Thuần Phong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đông nhiên đứng lên, bước ra một bước liền đã xuất hiện tại trên 9 tầng trời. Hắn nhìn xem cái kia giống như bị một cái vô hình lỗ đen điên cuồng rút khô linh khí hải dương, tấm kia luôn là vân đạm phong khinh trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ kinh ngạc. Đây là có người tại cưỡng ép rút ra thiên địa bản nguyên. Là phương nào ma đầu, lại có như vậy thông thiên triệt địa năng lực. Cùng lúc đó, Thái thượng hoàng Chu Uyên, hoàng đế Chu Huyền Thần, kiếm hầu Vương Kình Thương, Vô Tâm Du Nữ, Hoàng Tuyển Yêu Vương, từng bị sớm đã bước vào tôn chủ cảnh thậm chí khai thiên cảnh đứng đầu đại năng, cũng nhộn nhịp bị cái này kinh thiên động địa dị tượng từ bế quan chi địa bừng tỉnh. Từng đạo cường hành vô song thần niệm giống như đan vào mạng nện, nháy mắt phủ kín toàn bộ Đại Chu thiên trong không, điên cuồng hướng lấy cái kia linh khí tập hợp trung tâm trà xét mà đi. Bọn họ muốn nhìn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám không kiêng nể gì như thế động đất giao động phương thiên địa này căn cơ. Nhưng mà, vô luận bọn họ thần niệm làm sao quét hình, làm sao tra xét, cái kia mảnh linh khí tập hợp khu vực trung tâm đều phảng phất là một mảnh tuyệt đối hư vô. Trống rỗng, không có gì cả. Phảng phất cái kia thôn vệ toàn bộ hoàng triều linh khí vô hình lỗ đen, căn bản lại không tồn tại thế giới này. Làm sao có thể? Tìm không được. Đúng là ngay cả một tia vết tích đều không thể bắt giữ. Như thế che đậy thiên cơ chi pháp, chưa từng nghe thấy. Từng đạo tràn đầy khiếp sợ cùng không hiểu thần niệm trong hư không kịch liệt địa đụng chạm. Cuối cùng, tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái để bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin duy nhất khả năng. Ma đạo. Lý Thuần Phong đứng ở trên 9 tầng trời, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Tốt một cái ma đạo, tốt một cái man thiên quá hải kế sách. Bọn họ đúng là tại dùng loại phương thức này, là cái nào đó chân chính tuyệt thế đại ma giáng lâm giới này làm chuẩn bị sao? Mà tại trận này càn quét toàn bộ hoàng triều to lớn khủng hoảng cùng dung chuyển bên trong, tòa kia vô danh trong núi sâu, thần phàm nhưng như cũng bình tĩnh xếp bằng ở trong độc phủ. Uy tức uy nguyên vô thượng thần uy đem hắn cùng phương thiên địa này ở giữa tất cả nhân quả đều triệt để che giấu. Ngoại giới sóng to gió lớn, cùng hắn lại không nửa phần liên quan. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn ngay tại phát sinh một tràng chân chính, nghiêng trời lệch đất thủy biến. Nhục thể của hắn tại rộng lượng linh khí cọ rửa phía dưới, mỗi một viên tế bào đều tại vỡ vụn cùng gây dựng lại, trên đó bắt đầu in dấu xuống huyền ảo đạo văn, phản phất muốn hóa thành một bộ vạn pháp bất xâm đạo thể. Pháp lực của hắn tại thần hồn bên trong viên kia kim sắc thần văn hướng dẫn bên dưới, bắt đầu chuyển hóa thành một loại càng thêm cô đọng, càng cao cấp hơn, ẩn chứa một tia pháp tắc lực lượng thần nguyên. Mà thần hồn của hắn thì sớm đã triệt để lộ sắc thành một tôn toàn thân lưu ly, dáng vẻ trang nghiêm nguyên thần xếp bằng ở trong thức hải, cùng tiên địa mơ hồ cộng minh. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi linh khí bị hút vào trong cơ thể, đến lúc cuối cùng một tia thần nguyên chuyển hóa hoàn thành, Thẩm Phạm mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt? Bình tĩnh, thâm thúy, phản phất ẩn chứa vũ trụ ngôi sao sinh diệt, lại phản phất có thể xuyên thủng qua đi tương lai tất cả nhân quả. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để bốn phía hư không có chút bặm mẻo, phản phất không thể thừa nhận trên đó ẩn chứa cố kia siêu thoát nơi này giới bên trên vô thượng uy áp. Thân vực, truyền thân cảnh một tầng. Công thành. Thẩm Phạm chậm rãi đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể cố kia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phản phất có thể một ý niệm liền có thể dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng kinh khủng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt. Kể từ hôm nay, ta tại nhân gian đã đều vô địch. Một tiếng khẽ nói, bình tĩnh mà tự tin. Hắn lặng yên thu liễm tất cả khí tức, thân hình thoát một cái, tựa như cùng chưa hề xuất hiện qua đồng dạng biến mất tại trong độc phủ. Chỉ để lại một tòa linh khí mất hết, hóa thành phàm thổ hoang vu sơn mạch, cùng với một cái sắp do hắn mà ra, bị toàn bộ hoàng triều đều hiểu lầm thiên đại hoa nữ. Thần phàm đột phá đưa tới ngập trời dị tượng cuối cùng chậm rãi lắng lại, nhưng nó mang đến dư âm lại giống như một tràng động đất cấp 12, triệt để dung chuyển toàn bộ Đại Chu hoàng triều căn cơ. Linh khí chìm xuống, thiên địa thất sắc. Cái này tại có ghi lại trong lịch sử chưa hề phát sinh qua khủng bố cảnh tượng, để mỗi người đều ngửi được một cỗ tên là hủy diệt khí tức. Nhất là những cái kia cao cao tại thượng cường giả đỉnh cao, càng lại như lâm đại địch. Trải qua hơn ngày khẩn cấp tra xét tham dự hội nghị thường, một cái từ Lý Thuần Phong, Thái thượng hoàng Chu Uyên đám người cộng đồng ký phát kết luận cấp tốc truyền khắp toàn bộ hoàng triều. Ma đạo sẽ có tuyệt thế đại ma giáng lâm. Lần này linh khí dị tượng chính là cái kia đại ma giáng lâm phía trước, dùng để hiến tế thiên địa, mở ra vượt giới thông đạo tà ác nghi thức. Cái kết luận này hợp tình lại hợp lý. Nó hoàn mỹ giải thích vì sao linh khí lại đột nhiên biến mất, lại vì sao bọn họ vô luận như thế nào đều tra xét không đến mảy may vết tích. Bởi vì cái kia vốn là không phải giới này lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Chu hoàng triều đều lâm vào một loại trước nay chưa từng có, ngày tận thế tới trong khủng hoảng. Vô số thế gia đại tộc bắt đầu lặng lẽ đem trong tộc tinh anh tử đệ mang đến hải ngoại tị nạn. Vô số môn phái nhỏ càng là trực tiếp giải tán, môn hạ đệ tử tan tác như chim ong, chỉ cầu có thể tại cái này chẳng sắp đến hạo kiếp người trung gian ở một cái mạng. Nhưng mà, Đại Chu hoàng thất lại tại lúc này cho thấy vượt qua mọi người tưởng tượng thiết huyết cùng cứng rắn. Bọn họ chẳng những không có lùi bước, ngược lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ quyết định. Lấy hoàng thất chi danh, tại trong kinh thành xây bình thiên phương hiệu lệnh thiên hạ, cùng thảo phạt tà ma. Quyết định này nhìn như điên cuồng, nhưng lại ẩn chứa một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Phản phất là muốn đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở kinh thành một chỗ, cùng cái kia sắp giáng lâm tuyệt thế đại ma tiến hành một trận quyết định hoàng triều sinh tử cuối cùng quyết chiến. Chương 101, lò sát sinh. Một hồi lấy vì nước làm tên huyết tinh hiến tế. Chương 101, lò sát sinh. Một hồi lấy vì nước làm tên huyết tinh hiến tế. Tại hoàng thất không tính chi phí tài nguyên đầu nhập, cùng với vô số tu sĩ đêm ngày đẩy nhanh tốc độ phía dưới, vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, một tòa chiếm diện tích chừng ngàn mẫu, toàn thân từ đen nhanh chấn ma thạch chế tạo to lớn vô cùng hình vuông đại cao, liền ở kinh thành chính giữa vụt lên từ mặt đất. Tên là Bình Thiên Phương. Ý là ổn định thiên hạ tà ma, còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn. Bình Thiên Phương xây thành ngày, hoàng đế Chu Huyền Thần càng là đích thân ban xuống thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, 3 ngày sau sẽ ở Bình Thiên Phương bên trên cử hành trừ ma đại điện. Đến lúc đó, để cho tân nhiệm quốc sư Lý Thuần Phong đích thân chủ trì, thôi động tượng cổ thần trận, phân biệt đồng thời tiêu diệt toàn bộ tất cả ẩn nút tại trong kinh thành ma đạo gian thế. Đồng thời, tất cả tham dự xem lễ tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều có thể cảm ngộ trận pháp lực lượng, thu hoạch được một tràng cơ duyên to lớn. Lệnh này mới ra, thiên hạ xôn xao. Cái kia nguyên bản bởi vì hoàng hốt mà động đãng bất an nhân tâm, lại tại đạo này cứng rắn dưới thánh chỉ như kỳ tích địa ổn định lại. Thậm chí còn hiện ra một cố cùng chung mối thủ, tổng ngự ngoại địch cao chiến ý. Vô số nguyên bản định thoát đi kinh thành tu sĩ đều nhộn nhịp dừng bước, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm. Thượng cổ thần trận, quốc sư thân trưởng, phân biệt ma gian, thiên đại cơ duyên, những chữ này tổ hợp lại với nhau, tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ trận này đủ để ghi vào sử sách khoáng thế thịnh điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người kinh thành đầy là mối họa, vạn chúng chú mục đều là hệ tại tòa kia đen như mực Bình Thiên Phương bên trên. Kinh thành, một chỗ không đáng chú ý trong nhà trọ. Khương Uyển Bằng đứng ở cửa sổ, nhìn xem trên đường phố cái kia rộn rộn rằng ràng, chính cao hứng bừng bừng thảo luận lấy trừ ma đại điện đám người, tâm kia luôn là mang theo một tia mị ý trên mặt nhưng là hiện đầy tan không ra ngưng trọng. Hồ tiên sinh, ngài thấy thế nào? Đầu nàng cũng không về địa nhẹ giọng hỏi. Tại sau lưng nàng, một vị mặc áo bào xám, khí tức trầm ổn như núi nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn chính là Khương Uyển lần này vào kinh thành người hộ đạo, một vị hàng thật giá thật khai thiên cảnh một tầng cường giả, Hồ Bất Quy. Tiểu thư, tòa kia Bình Thiên Phương rất không thích hợp. Hồ Bất Quy âm thanh âm u mà khàn khàn. Ta có thể cảm giác được, tại tòa kia đài cao sâu trong lòng đất, ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ to lớn, cực kỳ tà dị lực lượng. Cỗ lực lượng kia để cho ta đều cảm thấy khiếp sợ. Tuyệt không phải cái gì cái gọi là thượng cổ thần trận, càng giống là một tòa dùng để hiến tế, lò sát sinh. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, trong mắt của hắn hiện lên một tia sâu sắc kiên kỵ. Lò sát sinh. Khương Uyển thân thể khẽ run lên. Nàng tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ kia chẳng lành khí tức, chỉ là không có Hồ Tiên Sinh như vậy rõ ràng. Xem ra, chúng ta phía trước suy đoán là đúng. Nàng tự lẩm bẩm, Đại Chu hoàng thất, đây là muốn chó cùng rất dậu. Bọn họ đây là muốn đem toàn bộ kinh thành tu sĩ cũng làm thành tế phẩm, đi khởi động cái gọi là long mạch huyết tế đại trận. Tiểu thư, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hồ Bất Quy trầm giọng nói, nơi đây đã là tuyệt địa. Lại không đi liền không còn kịp rồi. Đi. Khương Nguyện trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát nụ cười, Hồ Tiên Sinh, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn đi được sao? Nàng chỉ ngoài cửa sổ. Chỉ thấy cuối ngã tư đường. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện từng đội cầm trong tay phá ma nỏ mặc cấm pháp áo giáp hoàng thành vệ. Toàn bộ kinh thành đã triệt để giới nghiêm, cho phép bảo, không cho phép ra. Cái này, Hồ Bất Quy sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Hắn biết, bọn họ đã thành cá trong chậu. Sau 3 ngày, trừ ma đại điện đúng hạn cử hành. Trời còn chưa sáng, toàn bộ Bình Thiên Phương bốn phía liền đã là người đông nghìn nghịt, bị vây đến chật như nêm cối. Mấy chục vạn đến từ trời nam biển bắc tu sĩ chen vai thích cánh, thần tình kích động chờ đợi truyền thuyết kia bên trong thịnh điện bắt đầu. Trong đám người, một cái thân mặc thanh sam, khuôn mặt bình thường, khí tức thanh niên bình thường trà trộn trong đó, lộ ra không chút nào thu hút, chính là Lạc Yên trở lại kinh thành Thẩm Phàm. Hắn nhìn xem bốn phía cái kia từng trương tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn khuôn mặt, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Sớm tại trở lại kinh thành ngay lập tức, hắn liền hao phí trăm vạn kinh nghiệm, đối tòa này Bình Thiên Phương tiến hành một lần thiên cơ thôi diễn. Mà thôi diễn ra kết quả để hắn đều cảm nhận được một trận không rét mà run. Càn khôn huyết luyện, hiến tế chúng sinh, thập tử vô sinh. Đó căn bản không phải cái gì trừ ma đại điện, mà là một tràng từ đầu đến đuôi đồ sát. Một tràng lấy trừ ma làm tên, nhằm vào kinh thành tất cả tu sĩ không khác biệt như thế. Thẩm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia đen nhánh đại cao, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không, thấy được cái kia sâu trong lòng đất sớm đã bố trí tốt rậm rạp chẳng chỉ huyết sắc trận văn. Trên mặt của hắn không có cái gì phẫn nộ, cũng không có cái gì thương hại, có chỉ là một loại cực hạn lạnh lùng. Hắn tới nơi đây không phải là vì cứu người, những người này chết sống không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là muốn tận mắt nhìn xem cái này Đại Chu hoàng thất đến tột cùng có thể điên cuồng đến loại tình trạng nào, cũng muốn nhìn xem chính mình vị kia bạn tốt Vân Tư Phong, vị kia tiện nghi đồ đệ Vương Ngọc, tại vị kia tân nhiệm quốc sư Lý Thuần Phong che chở cho có thể hay không trốn qua kiếp nạn này. Dù sao, bọn họ cũng tại cái này mấy chục vạn sắc bị hiến tế tế phẩm bên trong. Đông, đông, đông. Ngay tại lúc này, ba tiếng nặng nề mà du dương trung vang từ hoàng cung phương hướng chuyển đến. Giờ lành đã đến. Nguyên bản huyên náo đám người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tòa kia cao vút trong mây bình thiên phương. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo mặt bát quái đạo bảo, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt uy nghiêm thân ảnh chậm rãi từ đài cao phía sau đi ra. Chính là Đại Chu hoàng triều tân nhiệm quốc sư, Sở Huyền Cơ. Chỉ là, thời khắc này Sở Huyền Cơ trên người hắn khí tức sớm đã không phải lúc trước tôn chủ cảnh, mà là bất ngờ đã tới. Khai thiên cảnh tầng 3. Hiển nhiên, tại trận kia kinh thành đại loạn về sau, vị quốc sư này cũng thu được chỗ tốt cực lớn, tu vi tăng vọt. Các vị đạo hữu, yên lặng. Sở Huyền Cơ thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một cỗ đủ để trấn an nhân tâm kỳ dị lực lượng, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Hắn vẫn nhìn phía dưới cái kia mấy chục vạn giống như hành hương nhìn xem chính mình tu sĩ, trên mặt lộ ra trách trời thương dân thần sắc. Gần đây, ta Đại Chu ma diễm ngập trời, yêu nghiệt hành hành, càng có tuyệt thế đại ma muốn giáng lâm giới này, giao động nhân tộc ta căn cơ. Đây là nhân tộc ta vạn cổ không có đại kiếp, nhưng đạo trời sáng tỏ, ta không ép chính. Hôm nay, bản tọa liền phụng bệ hạ chi mệnh, ở chỗ này khởi động thượng cổ thần trận càn khôn chính khí cầu lấy hạo nhiên chính khí tận diệt thiên hạ quần ma. Phàm tâm mang có lượng, thần nhiễm ma khí người, đều đem tại cái này thần trận phía dưới không chỗ che thân. Thanh âm của hắn rõ ràng, nghĩa chính ngôn tử, tràn đầy vô tận sức cuốn hút. Phía dưới mấy chục vạn tu sĩ nghe đến nhiệt huyết sôi trào, nhộn nhịp hô to. Quốc sư bị vũ, tận diệt quần ma, trả ta thanh minh. Chúng ta nguyện giúp quốc sư một chút sức lực. Nhìn phía dưới đám kia tình cảm kích phấn tràn diện, Sở Huyền Cơ nhếch miệng lên một vẻ không người phát giác băng lãnh đường cong. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Như vậy, hiện tại, liền mời chư vị cùng bản tọa cùng nhau chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc. Lời con chưa dứt, hắn bỗng nhiên đưa tay hướng phía dưới vung lên. Đại trận, lên. Chương 102, thiên ngoại một kiếm. Phá ngươi huyết luyện đại trận. Chương 102, thiên ngoại một kiếm. Phá ngươi huyết luyện đại trận. Vâng. Theo Sở Huyền Cơ cái kia âm thanh băng lãnh hiệu lệnh rơi xuống, cả tòa bình thiên phương tính cả phía dưới vạn dặm địa mạch, đều tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt oanh minh. Từng đạo thô to như là thùng nước huyết sắc cổ sáng từ đài cao bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Những cái kia cổ sáng tại thăng đến giữa không trung nháy mắt liền cấp tốc đan vào, dung hợp, hóa thành một tấm che khuất bầu trời huyết sắc lưới lớn, đem toàn bộ bình thiên phương tính cả trên đó phương bầu trời đều triệt để bao phủ đi vào. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tràn đầy huyết tinh, tham lam cùng hủy diệt khí tức tà ác, nháy mắt bao phủ toàn trường. Nguyên bản hô to tận diệt quần ma mấy chục vạn tu sĩ, trên mặt kích động cùng hưng phấn nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một bệnh phát ra từ sâu trong linh hồn kinh hãi cùng mờ mịt. Cái này, đây là có chuyện gì? Được, thật tà ác khí tức. Cái này, thế này sao lại là cái gì càn khôn chính khí cầu? Không thích hợp. Cái này trận pháp không thích hợp. Trong đám người cuối cùng có người phát giác dị thường, phát ra hoảng sợ thét lên. Khủng hoảng giống như bị châm lửa giã hỏa, nháy mắt liền tại mấy chục vạn người trong lòng điên cuồng lan tràn ra. Chạy, chạy mau. Đây là cả bẫy. Chúng ta bị lừa rồi. Vô số tu sĩ phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi liền muốn thôi động pháp lực, hóa thành lưu quang thoát đi cái này để bọn hắn cảm thấy vô tận hoảng hốt thị phi chi địa. Nhưng mà, làm tấm kia huyết sắc lưới lớn triệt để thành hình máy mắt, một cố vô hình, nhưng lại nặng nề như núi lớn giam cầm lực lượng ầm vang giáng lâm. Thân thể tất cả mọi người trong nháy mắt này đều phảng phất bị rót đầy nặng nề chỉ nước, ngay cả động một chút ngón tay đều thay đổi đến không gì sánh được khó khăn. Trong cơ thể của bọn họ pháp lực càng là giống như bị đông cứng dòng sông, chắc chắn ngưng động không tiến, căn bản là không có cách vận chuyển. Cấm pháp. Đây là đủ để giam cầm mấy chục vạn tu sĩ loại cực lớn cấm pháp đại trận. Sở Huyền Cơ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một vị tóc trắng xóa khấu môn cảnh lão tu sĩ đã dùng hết khí lực toàn thân, đối với trên đài cao phát ra tuyệt vọng gào thét. Làm cái gì? Trên đài cao, Sở Huyền Cơ nhìn phía dưới cái kia từng chương viết đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng khuôn mặt, trên mặt cái kia phần trách trời thương dân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại phảng phất tại quan sát con kiến hôi cực hạn lạnh lùng. Hắn chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh, mặc dù bên trên khắc vẽ lấy vô số dữ tợn mặt quỷ dị dù nhỏ. Chấn Ma Ô. Trong đám người có người nhận ra món pháp bảo này, phát ra khó có thể tin kinh hô. Cái này là trừ ma ti chấn từ chi bảo. Nghe nói đối tất cả ma khí đều có cực kỳ mãnh liệt cảm ứng. Chư vị, an tâm chớ đội. Sở Huyền Cơ đem chuôi này Chấn Ma Ô nâng ở lòng bàn tay, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Bản tọa nói qua, hôm nay là muốn tiêu diệt toàn bộ ma đạo gian tế. Các ngươi nhìn, cái này gian tế không phải đã tới sao? Vừa dứt lời, trong tay hắn Chấn Ma Ô hắc quang đại phóng, một đạo ánh sáng đen kịt buộc từ ô nhọn nổ bắn ra mà ra, nháy mắt liền bao phủ trong đám người một cái đặc biệt khu vực, chính là những cái kia đã từng trừ ma ti đệ tử vị trí khu vực. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt vang tận mây xanh. Chỉ thấy tại đạo hắc quang kia chiếu dọi phía dưới, Lục Cửu cùng với bên cạnh hắn cái kia mấy trăm tên sớm đã tu vi mất hết trừ ma ti đồng liêu, trên thân đúng là không có dấu hiệu nào toát ra từng sợi đen như mực quỷ dị ma khí. Cái kia ma khí tại bọn họ bên ngoài thân điên cuồng địa vật mèo, dãy rủa, phản phất có vô số ác quỷ muốn theo trong máu thịt của bọn họ phá thể mà ra. Da của bọn hắn bắt đầu thối rữa, huyết nhục bắt đầu tan rã. cả người tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền hóa thành từng cỗ hoàn toàn thay đổi, không ngừng kêu rên. Hoạt thi, nhìn. Sở Huyền Cơ chỉ hướng phía dưới cái kia giống như nhân gian địa ngục thảm trạng, âm thanh lại lần nữa thay đổi đến rõ ràng. Chư vị đều thấy được sao? Ma đạo sớm đã thẩm thấu đến ta Đại Chu trong xương thủy, liền vốn nên là Trảm Yêu trừ ma ti đều đã triệt để luân hãm. Vì ứng đối sắp đến diệt thế yêu kiếp, vì thủ hộ nhân tộc ta cuối cùng một trốn cực lạc, ta Đại Chu hoàng triều không thể không đi phi thường pháp. Hôm nay, liền mời chư vị dâng ra các ngươi một bầu nhiệt huyết, lấy các ngươi chi tình, khí, thần, giúp ta Đại Chu thôi động càn khôn huyết luyện đại trận, luyện hóa kinh thành long mạch, tỉnh lại quá tổ thần hồn. Một lần là xong, thay đổi càn khôn, ổn định thế này. Các ngươi mặc dù chết nhưng vẫn sống. Tên các ngươi đem cùng cái này Đại Chu hoàng triều cùng nhau vạn cổ trường tồn. Thanh âm của hắn giống như ma quỷ nói mớ, tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Chân tướng phơi bày. Đến giờ khắc này, kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng minh bạch. Đó căn bản không phải cái gì trừ ma đại điện. Đây là một chàng lấy ái quốc làm tên huyết tinh hiến tế. Bọn họ mọi người, từ vừa mới bắt đầu chính là tế phẩm. Không. Xuất sinh. Người tên xuất sinh này. Ta cùng với ngươi liều mạng. Vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng hóa thành điên cuồng nguyền rủa cùng gào thét. Vô số tu sĩ hai mắt đỏ thẫm, liều linh thúc dục trong cơ thể cái kia chắc chắn ngưng đọng pháp lực, muốn cùng cái này đem bọn họ đùa bỡn tại bàn tay bên trên ác ma đồng quy vô tận. Nhưng mà, tại tôn chủ cảnh cường giả đích thân chủ trì hiến tế đại trận trước mặt, bọn họ tất cả phản kháng đều lộ ra như thế trắng xám mà bất lực. Càn khôn huyết luyện, hiến tế, bắt đầu. Sở Huyền Cơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay kết thành một cái cổ lão mà tà dị pháp ấn. Ầm ầm. Tòa kia đen nhánh bình thiên phương tại thời khắc này triệt để xuống lại. Phía dưới vạn dặm địa mạch phản phất hóa thành vô số đầu tham lam huyết sắc xúc tu, điên cuồng địa thứ vào ở đây mỗi một cái tu sĩ trong cơ thể. A a a. So trước đó thê lương gấp trăm lần, nghìn lần tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa. Thân thể tất cả mọi người cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống. Bọn họ tinh nguyên sự sống, thân hồn của bọn hắn lực lượng, bọn họ cả đời tu vi, hết thảy tất cả đều tại bị tòa kia tà ác đại trận điên cuồng địa rút ra, hóa thành một cỗ thuần túy nhất năng lượng màu đỏ ngòm, liên tục không ngừng địa chuyển vào đến chính giữa đài cao trôi này trấn ma ô bên trong. Trong đám người, Vân Tư Phong, Vương Ngọc, Tuyền Cơ Nguyệt ba người dựa lưng vào nhau, kết thành một tòa nho nhỏ tam tài trận, đau khổ chống đỡ lấy. Bọn họ đều là thiên kiêu chi tử, thực lực vượt xa cùng giai, cho dù là bị đại trận áp chế, cũng chưa ngay lập tức bị triệt để hút khô. Nhưng bọn họ cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Khu khu. Vân Tư Phong khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hắn nhìn xem bốn phía cái kia giống như địa ngục cảnh tượng, trong mắt tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết mất nơi này sao? Vương Ngọc cắn chặt hàm răng, trường kiếm trong tay sớm đã bởi vì không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng mà đứt thành từng khúc. Tuyền Cơ Nguyệt sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể nàng pháp lực đã gần như khô kiệt. Bọn họ không chống được bao lâu. Chương 103, một kiếm định càn khôn. Nhân gian chính đạo. Chương 103, một kiếm định càn khôn. Nhân gian chính đạo. Mà liền tại Vân Tư Phong bởi vì bị hụt pháp lực, thân thể một cái lảo đảo, sắp ngã xuống nháy mắt, trong lực hắn trôi này bị hắn coi như chất bảo, ngày đêm lau, nhưng vẫn bị hắn xem như là phàm phẩm. Thanh vân cổ kiếm, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại réo rắt không gì sánh được. Kiếm minh. Ông. Thanh âm kia không lớn, lại phảng phất mang theo một cỗ đủ để xuyên thấu tất cả giam cầm vô thượng phong mang. Tại tiếp xúc đến cái này âm thanh kiếm minh ngáy mắt, Vân Tư Phong chỉ cảm thấy chính mình cái kia sắp khô cạn đan điển khí hải bên trong lại vô căn cứ sinh ra một sợi không gì sánh được tinh thuần, không gì sánh được mênh mông kiếm khí màu xanh. Cái kia sợi kiếm khí giống như một đầu thức tỉnh chân long, nháy mắt xông phá trong cơ thể hắn tất cả ràng buộc, du đầu cùng hắn toàn thân. Trên người hắn áp lực đột nhiên chậm nhẹ, mà trôi này thanh vân cổ kiếm càng là kịch liệt rung động. Trên thân kiếm, từng đạo nguyên bản ảm đạm vô quang cổ pháp đường vân tại thời khắc này lại tách ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Một cỗ không thuộc về phương thiên địa này, cổ lão, tang thương mà sắc bén đến cực hạn kiếm ý, từ trên thân kiếm ầm vang tỉnh lại. Phản phất có một vị ngủ say vạn cổ vô thượng kiếm chủ, sắp mở ra cặp mắt của hắn. Vân Tư Phong triệt để ngây dại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong ngực thanh này không thể quen thuộc hơn được cổ kiếm, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cũng khó có thể tin. Cái này, đó căn bản không phải cái gì phàm phẩm. Cái này, đây rõ ràng là một thanh có được tự chủ kiếm linh vô thượng thần kiếm. Mà cỗ này đang thức tỉnh kiếm ý. Vì sao? Tại sao lại để hắn cảm thấy như vậy? Quen thuộc. Thật giống như ngày đó tại Bình Thiên Vương bên trên lưu lại nhân gian chính đạo bốn chữ. Cứu thế kiếm tiên. Bình Thiên Vương bên trên, đại trận màu đỏ ngòm vẫn còn tại điên cuồng địa vận chuyển. Cái kia sền sệt như thực chất năng lượng màu đỏ ngòm hội tụ thành sông, lao nhanh gào thét, liên tục không ngừng mà tràn vào chính giữa đài cao trôi này quỷ dị trấn ma ô bên trong. Sở Huyền Cơ trên mặt đã hiện ra một vệt bệnh hoạn đường hồng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình đang lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ liên tục tăng lên. Khai thiên cảnh tầng 3, khai thiên cảnh 4 tầng, khai thiên cảnh tầng 5. Đây chính là càn khôn huyết luyện đại trận chỗ kinh khủng. Lấy mấy chục vạn tu sĩ tinh khí thần làm vùi ủi, lấy kinh thành vạn năm long mạch là lò luyện, đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem một người thực lực đẩy lên tới một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố hoàn cảnh. Hắn thậm chí có lòng tin, tại hấp thu xong tất cả tế phẩm năng lượng về sau, tu vi của mình đủ để chạm đến truyền thuyết kia bên trong tôn chủ cảnh giới. Đến lúc đó, cái gì ma yêu liên quân, cái gì tuyệt thế đại ma, đều đem tại hắn tuyệt đối lực lượng trước mặt hóa thành một mịt. Mà hắn Sở Huyền Cơ sẽ thành cứu vớt cái này hoàng triều, cứu vớt phương thiên địa này duy nhất chúa cứu thế. Ha 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 ha. cảm nhận được cỗ kia lực lượng hủy thiên diệt địa tại trong cơ thể của mình điên cuồng phun trào, Sở Huyền Cơ kiềm nén không được nữa, nội tâm mừng như điên, ngửa mặt lên trời phát ra điên cuồng cười to. Hắn nhìn phía dưới những cái kia tại huyết sắc xúc tu quấn quanh bên dưới không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể từng tấc khô quắt đi xuống tế phẩm bọn họ, trong mắt không có chút nào thương hại, có chỉ là một loại phảng phất tại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật say mê cùng si mê. Dãy rủa đi, đều dên đi, sợ hãi của các ngươi tuyệt vọng, đều đem trở thành ta bước lên đỉnh phong nền tảng, có thể trở thành bản tọa thành đạo trên đường một phần tử, là các ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Thanh âm của hắn tại toàn bộ Bình Thiên Vương trên không quanh quẩn, giống như thần minh thẩm phán, lại như cùng ác ma nói nhỏ. Trong đám người, Vân Tư Phong ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang lấy một loại không thể nghịch chuyển tốc độ điên cuồng trôi qua. Chuôi này tại trong ngực hắn không ngừng phát ra réo rắt kiếm minh thanh vân cổ kiếm, mặc dù là hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận ăn mòn lực lượng, nhưng vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Đại trận lực lượng quá mạnh, mạnh đến để hắn không nhìn thấy một tơ một hào hy vọng. Muốn kết thúc rồi hả? Trước mắt của hắn hiện ra gia tộc trưởng bối tha thiết chờ đợi, hiện ra bạn tốt Thẩm Phàm tấm kia luôn là bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt. Thẩm huynh, xin lỗi, đời sau lại cùng ngươi. Nâng ly 300 chén. Đầu của hắn chậm rãi rủ xuống, cặp kia luôn là tinh thần phân chấn đôi mắt triệt để phai nhạt xuống. Mà liên tại giờ khắc này, liên tại cái này mấy chục vạn sinh linh sắp bị triệt để luyện hóa, hóa thành hư vô một khắc cuối cùng. Ông, một đạo phản phất từ cựu thiên bên ngoài, thái cổ trong hồng hoang truyền đến cổ lão kiếm minh, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ thiên địa. Thanh âm kia lúc đầu còn rất xa xôi, rất nhỏ yếu, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, liền đã hóa thành đủ để cho Nhật Nguyệt tinh thần cũng vì đó run sợ vô thượng thiên âm. Toàn bộ kinh thành trong nháy mắt này đều phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Cái kia điên cuồng vận chuyển huyết luyện đại trận dừng lại. Cái kia lao nhanh gào thét năng lượng màu đỏ ngòm đọng lại. Cái kia mấy chục vạn tu sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết im bặt mà dừng. Hết thảy tất cả đều tại cái này âm thanh kiếm minh phía dưới lâm vào một loại tuyệt đối tĩnh mịch. Trên đài cao, Sở Huyền Cơ cái kia điên cuồng tiếng cười cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy hết hầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia viết đầy cuồng nhiệt cùng tham lam đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía thương không phần cuối. Hắn thấy được một vệt ánh sáng, một đạo màu xanh quang. Tia sáng kia không biết từ đâu mà đến, phản phất là từ cái kia trên 9 tầng trời tiên giới mà đến. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, thậm chí vượt qua ánh sáng, vượt qua tư duy. Thế cho nên, làm Sở Huyền Cơ thần niệm vừa bắt được nó tồn tại nháy mắt, nó liền đã giáng lâm. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất giấy mỏng bị xé nứt giòn vang. Tấm kia từ huyết sắc lưới lớn biến thành, đủ để ngăn chặn tôn chủ cảnh cường giả một kích toàn lực pháp bảo màn sáng. Tại đạo kia màu xanh kiếm quang trước mặt đúng là giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, liền một tơ một hào ngăn cản đều không thể tạo thành, liền bị im hơi lặng tiếng xuyên thủng. Ngay sau đó, đạo kia màu xanh kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp bắn về phía chính giữa đài cao trôi này ngay tại điên cuồng hấp thu năng lượng màu đỏ ngòm chấn ma ô. Không, Sở Huyền Cơ phát ra cuồng loạn kinh hãi gào thét. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình cái kia vừa mới kéo lên đến khai thiên cảnh tầng 5 tất cả thần nguyên đều điên cuồng địa rót vào chấn ma ô bên trong. Hắn muốn ngăn cản, hắn muốn ngăn cản được cái này không biết từ đâu mà đến một kích chí mạng. Nhưng mà giang giác, một tiếng thanh thúy tựa như lưu ly vỡ vụn âm thanh vang lên. Trôi này bồi bạn hắn mấy trăm năm, sớm đã cùng hắn tâm thần liên kết thượng phẩm linh bảo chấn ma ô tại tiếp xúc đến đạo kiếm màu xanh kiếm quang ngáy mắt, trên đó cái kia vô số trương giữ tận mặt quỷ phảng phất nhìn thấy cái gì thế gian tồn tại khủng bố nhất, phát ra không tiếng động rít lên. Ngay sau đó, một đạo nhỏ xíu vết rách từ ô nhọn nhẹ lên, sau đó giống như mạng nhện nháy mắt lan tràn toàn bộ mặt dù. Cuối cùng bành, một tiếng vang trầm, cái này đủ để cho vô số ma đạo tu sĩ cũng vì đó điên cuồng tà đạo trọng bảo, lại tại chỗ nổ thành một đoàn tinh thuần nhất màu đen bột phấn. Chương 104, bên giường, há lại cho người khác ngủ say. Chương 104, bên giường, há lại cho người khác ngủ say. Phúc, bản mệnh pháp bảo bị hủy, Sở Huyền Cơ như bị sét đánh. Một cái ẩn chứa bản nguyên thần hồn nghịch huyết phun mạnh mà ra. Trên người hắn khí tức nháy mắt hể bại đi xuống. Mà tòa kia mất đi hạch tâm càn khôn huyết luyện đại trận cũng tại cố này cùng bố phản vệ lực lượng bên dưới ầm vang vỡ vụn. Quấn quanh ở mấy chục vạn tu sĩ trên người huyết sắc xúc tu nháy mắt tiêu tán. Cái kia che khuất bầu trời huyết sắc quang mạc cũng như mất đi chống đỡ huyết ảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng. Được cứu, chúng ta còn sống. Phía dưới cái kia mấy chục vạn từ trước bị môn quan đi một lượt tu sĩ, tại đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bạo phát ra một trận sống sót sau hai nạn rung trời gieo họ. Nhưng mà, trên đài cao, Sở Huyền Cơ ác mộng vẫn còn chưa kết thúc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia tại đánh nát chấn ma ô về sau liền yên tĩnh địa trôi nổi tại giữa không trung màu xanh kiếm quang. Không, đây không phải là kiếm quang. Cái kia rõ ràng là một thanh toàn thân thanh bích, trên thân kiếm lưu chuyển lên cổ lão đạo vận, phá phất là tổng thần lời nói trong truyền thuyết đi ra. Cổ kiếm hư ảnh. Ngươi đến cùng là ai? Sở Huyền Cơ âm thanh đang run rẩy, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng không hiểu. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình cái này đủ để phá vỡ hoàng triều, hiến tế chúng sinh sách lược bài toàn, lại sẽ bị một thanh từ thiên ngoại bay tới kiếm như vậy hời hợt phá vỡ. Chôi này cổ kiếm hư ảnh nhưng cũng không trả lời vấn đề của hắn. Phảng phất tại hắn bực này tồn tại trong mắt, Sở Huyền Cơ liền cùng nó đối thoại tư cách đều không có. Chỉ thấy chôi này cổ kiếm hư ảnh chỉ là hơi chấn động một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền đã vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện ở Sở Huyền Cơ mi tâm phía trước. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến Sở Huyền Cơ liền một tia phản ứng suy nghĩ đều không thể dâng lên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia băng lãnh mũi kiếm tại con ngươi của mình bên trong không ngừng mà phóng to. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm. Hắn thấy được chính mình đời này tất cả quá khứ, từ một cái bị người ta bắt nạt hèn mọn con thứ, đến bái nhập tiên môn, mới lộ tài năng, lại đến vì lực lượng không từ thủ đoạn, ám hại đồng môn, tu luyện ma công, cuối cùng từng bước một đi tới hôm nay cái này quyền nghiêng triều chính quốc sư vị trí. Cuộc đời của hắn đều đang truy đuổi lực lượng, đều đang truy đuổi cái kia chí cao vô thượng quyền lực. Hắn cho là mình đã thành công, hắn cho là mình sắp trở thành cái thế giới chúa tể. Lại không nghĩ rằng, đỉnh đầu ba thước, lại thật sự có thần minh. Ta không cam tâm. Đây là hắn đời này sau cùng suy nghĩ. Phúc. Một tiếng cực kỳ nhỏ lưỡi dao vào thịt trầm đục. Chôi này cổ kiếm hư ảnh không trở ngại chút nào địa động xuyên vào mi tâm của hắn. Sở Huyền Cơ cặp kia tràn ngập sự không cam lòng cùng mở mịt đôi mắt triệt để mất đi thần thái. Trong cơ thể hắn sinh cơ liền cùng hắn cái kia cường đại khai thiên cảnh nguyên thần, đều tại cố kia bá đạo tuyệt luân kiếm ý phía dưới, bị nháy mắt rào sát, chôn vùi. Một đời tiêu hùng, đại chu quốc sư, Sở Huyền Cơ. Rơi. Làm xong tất cả những thứ này, chôi này thanh vân cổ kiếm hư ảnh mới phát ra một tiếng phảng phất là hoàn thành sứ mệnh réo rắt kiếm minh. Nó cũng không cứ thế mà đi, mà là chậm rãi thay đổi mũi kiếm, hướng về phía dưới tòa kia đen nhánh bình tiên phương đống nhiên cắm xuống. Oeng! Cả tòa đài cao kịch liệt chấn động. Lấy cổ kiếm làm trung tâm, từng đạo mắt trần có thể thấy lăng lệ kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Những cái kia kiếm khí liền như là sắc bén nhất đao khắc, tại cái kia cứng rắn không gì sánh được chấn ma thạch bên trên tùy ý địa tùy ý đặt bút viết mực. Thiết họa ngân câu vào thạch ba phần. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, bốn cái ẩn chứa vô thượng kiếm ý, phản phất muốn đem thiên địa đều chém ra cổ phát chữ lớn liền xuất hiện ở đài cao trung ương. Nhân gian chính đạo. Cái kia bốn chữ phản phất có được kỳ dị nào đó ma lực. Tất cả nhìn thấy nó người, vô luận là tu sĩ chính đạo vẫn là ma đạo cự phách, tâm thần đều là ầm vang chấn động. Phản phất có một vị vô thượng kiếm đạo thần minh đang khi bọn họ bên hai, chất vấn bọn họ bản tâm. Như thế nào, nhân gian chính đạo? Làm xong tất cả những thứ này, trôi này thanh vân cổ kiếm hư ảnh mới phản phất hao hết tất cả lực lượng, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phóng lên tận trời, nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Chỉ để lại cái kia bốn cái sâu sắc khắc ấn tại bình thiên phương bên trên, cũng sâu sắc khắc ấn tại ở đây mỗi người tâm thần bên trong kinh thiên chữ lớn. Toàn trường tĩnh mịch. Hồi lâu sau, không biết là ai cái thứ nhất đối với cái kia bốn chữ lớn bị xuống. Chúng ta cảm ơn kiếm tiên tiền bối ân cứu mạng. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ mười, cuối cùng cái kia sống sót sau hai nạn mấy chục vạn tu sĩ lại như cùng như thủy triều đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sống sót sau hai nạn vui mừng, cùng với đối vị kia chưa từng gặp mặt lại cứu vớt bọn họ mọi người cứu thế kiếm tiên vô tận sùng bái cùng cùng nhiệt. Cùng lúc đó, ngoài văn dặm Thái Lăng bên trong một gian bình thường trong thư phòng, Thẩm Phàm chậm rãi đưa tay ra. Một đạo thanh sắc lưu quang vừa vặn từ cái kia rộng mở cửa sổ bay đi vào, vững vàng rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Chính là thanh vân cổ kiếm. Thời khắc này thân kiếm vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc, chỉ là so trước đó nhiều một tia khó mà nhận ra ấm áp, phản phất vừa vặn chỉ là đi ra tản đi cái bước. Thẩm Phàm dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ một cái thân kiếm, đem nó một lần nữa thả lại vỏ kiếm. Sau đó, hắn một lần nữa ngồi trở lại trước bàn sách, cầm lên bản kia còn chưa đọc xong cổ tịch. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Phản phất vừa rồi cái kia phát sinh ở kinh thành, đủ để phá vỡ một cái hoàng triều kinh thiên biến cố. Cùng hắn không có nửa phần liên quan. Xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng công cùng danh. Kinh thành, Bình Thiên Vương. Trận kia từ Sở Huyền Cơ nhắc lên huyết sắc hạo kiếp đã kết thúc, nhưng nó mang đến rung động lại giống như một tràng không bao giờ ngừng nghỉ biển gầm, càn quét toàn bộ Đại Chu hoàng triều mỗi một cái nơi hẻo lánh. Quốc sư Sở Huyền Cơ, thân tử đạo tiêu. Càn khôn huyết luyện đại trận, bị thiên ngoại một kiếm cưỡng ép phá vỡ. Mấy chục vạn kinh thành tu sĩ, trở về từ coi chết. Mà bị tiêm một kiếm cứu thế, để thư lại nhân gian chính đạo về sau liền nhẹ lướt đi thần bí kiếm tiên kỳ danh thì tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Có người nói, hắn là một vị ẩn cư mấy ngàn năm thượng cổ kiếm tiên, bởi vì không đành lòng gặp trăm họ lầm than mới vừa xuất thủ. Có người nói, hắn vốn là Đại Chu hoàng triều thủ hộ thần, một mực tại trong bóng tối che chở lấy mảnh đất này. Càng có người đem hắn cùng vài ngày trước cái kia một lá bại kiếm cùng truyền thuyết liên hệ đến cùng nhau, nhận định cả hai vốn là cùng một người. Vô luận truyền ngôn làm sao, từ một ngày này lên, cứu thế kiếm tiên bốn chữ này tựa như cùng là cấn đồng dạng, sâu sắc khắc ở mỗi một cái tu sĩ trong lòng, trở thành một cái gần như tín ngưỡng tồn tại. Mà tòa kia lưu lại nhân gian chính đạo bốn chữ kiếm ý Bình Thiên Vương, càng là nháy mắt liền thay thế tất cả danh sơn đại xuyên, trở thành thiên hạ tất cả kiếm tu trong suy nghĩ duy nhất, kiếm đạo thánh địa. Nhưng mà, liền tại toàn bộ kinh thành cũng còn đắm chìm trong sống sót sau hai nạn cuồng hoan cùng đối cứu thế kiếm tiên vô tận sùng bái bên trong lúc, hoàng cung chỗ sâu nhất, tòa kia quanh năm bị vô tận long khí bao phủ bên trong Thái Hòa điện, bầu không khí nhưng là đè nén gần như muốn ngưng kết. Một vị mặc cửu long áo mãng bảo, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy lão giả đang lặng lặng địa đứng ở đại điện trung ương. Trên người hắn không có tỏa ra chút nào pháp lực ba động, nhưng vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để bốn phía hư không đều phảng phất muốn vì đó sụp đổ. Hắn chính là Đại Chu hoàng triều chân chính Định Hải thần châm, sớm đã thoái vị nhiều năm, tu vi đã tới khai thiên cảnh tầng 7 thái thượng hoàng, Chu Uyên. Chương 105, một kiếm cảnh cáo. Đế vương cũng phải cúi đầu. Chương 105, một kiếm cảnh cáo. Đế vương cũng phải cúi đầu. Giờ phút này, vị này sống gần 2000 năm lão quái vật trên mặt nhưng là hiện đầy tan không ra mây đen, còn có một tia nuốt ở trong mắt chỗ sâu. Kinh sợ. Kiểm tra. Cho chấm, không tiếc bất cứ giá nào, đi thăm dò. Chấm phải biết, chuôi kiếm này đến cùng từ đâu mà đến. Chấm phải biết vị kia cái gọi là cứu thế kiếm tiên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái kia ẩn chứa vô tận lửa giận âm thanh ở trong đại điện ầm vang nổ vang. Điện hạ, Lý Thuần Phong, Cơ Vô Mệnh cùng với hơn 10 vị đều là khai thiên cảnh tu vi hoàng thất cung phụng, tất cả đều không người mà đứng, câm như hến. Bọn họ ai cũng không dám vào lúc này đi đụng vào vị này đang đứng ở nổi giận biên giới thái thượng hoàng rủi ro. Bọn họ đều có thể lý giải Chu Uyên phẫn nộ. Sở Huyền Cơ chết, đại trận phá, đối với Đại Chu hoàng triều đến nói dĩ nhiên là tổn thất nặng nề, nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là vị kia thần bí cứu thế kiếm tiên hắn trôi cho thấy loại kia hoàn toàn không nói đạo lý, đủ để không nhìn kinh thành đại trận, một kiếm liền có thể định cản khôn lực lượng kinh khủng, đã nghiêm trọng địa uy hiếp đến hoàng quyền thống trị. Dương Nam Chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Một cái không bị khống chế, thực lực thậm chí có thể còn cao hơn mình cường giả tuyệt thế, tiềm ẩn tại chính mình cương vực bên trong. Đây đối với bất kỳ một cái nào khống chế muốn cực mạnh đế vương đến nói, đều là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Vậy hạ bất giận, cuối cùng vẫn là tân nhiệm quốc sư Lý Thuần Phong đứng dậy. Hắn có chút không người, trầm giọng nói, việc này xác thực không thể coi thường. Vị kia kiếm tiên thực lực thâm bất khả chắc, thứ nhất kiếm chi uy đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết, sợ rằng đã là tôn chủ cảnh giới. Nhưng theo lão thần nhìn, người này đối ta Đại Chu tựa hồ cũng không có ác ý. Nếu không, cái kia một kiếm muốn chém, liền không chỉ là một cái sở huyền cơ. Lý Tuần Phong lời nói để Chu Uyên sắc mặt thoáng dịu đi một chút, nhưng trong mắt cái kia phần kiêng kỵ nhưng như cũng chưa từng tiêu tán. Hừ. Chu Uyên hừ lạnh một tiếng, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Hắn hôm nay có thể chém sở huyền cơ, cái kia ngày mai có hay không cũng có thể chém chấm. Như thế treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, chấm một ngày chưa trừ diện, liền một ngày không được căn lòng. Hắn bỗng nhiên hất lên tay áo, đúng là trực tiếp xé rách trước người hư không, một bước liền đạp đi vào. Chấm cũng phải tự mình đi nhìn xem. Chôi kiếm này đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Thanh âm của hắn còn quanh quẩn ở trong đại điện, một thân dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Thuần Phong đám người sắc mặt đều là biến đổi. Không tốt. Vậy hạ hắn. Bọn họ biết, Chu Uyên đây là muốn tự mình đi truy tìm đạo kia sớm đã biến mất kiếm quang. Ngoài mấy trăm dặm trong hư không, một đạo thanh sắc lưu quang chính lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ hướng về Thái Lăng phương hướng bay đi. Chính là hoàn thành sứ mệnh, ngay tại trở về thanh vân của kiếm. Nhưng mà, liền tại nó sắp tiến vào Thái Lăng địa giới nháy mắt, phía trước nó hư không nhưng là không có dấu hiệu nào đột nhiên bóp méo. Một cái hoàn toàn do mênh mông long khí pháp lực chỗ ngưng tụ mà thành, che khuất bầu trời kim sắc cự thủ từ cái kia vặn mẹo trong hư không ngang nhiên lộ ra. Giống như diều hâu vồ gà con, một cái liền đem đạo kia thanh sắc lưu quang gắt gao siết ở trong lòng bàn tay. Hừ, quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Chu Uyên thân ảnh từ hư không trong cái khe chậm rãi đi ra. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay mình trôi này đang không ngừng phát ra bù bù, kịch liệt dây rủa thanh vân cổ kiếm, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng cực nóng. Tốt một thanh thông linh thần kiếm. Như vậy thần vật, há lại các ngươi hạng giá áo túi cơm có khả năng có. Hôm nay liền để chấp nhìn xem chủ nhân của ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, cái kia khai thiên cảnh tầng 7 khủng bố thần niệm tựa như cùng vỡ đê dòng lũ, điên cuồng mà tràn vào thanh vân cổ kiếm trong thân kiếm, muốn cưỡng ép lao đi trên đó nguyên chủ nhân thần hồn là cấn. Nhưng mà, liền tại hắn thần niệm vừa vặn chạm đến thân kiếm kia hạch tâm nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Thái Lăng, trong thư phòng, chính quan thai đọc sách Thẩm Phạm lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Hắn cảm giác được mình cùng thanh vân cổ kiếm ở giữa cái kia trong minh liên hệ lại bị một cấu ngoại lai, lực lượng bá đạo cưỡng ép cắt đứt, tự tìm cái chết. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang, hắn thậm chí đều chẳng muốn đứng dậy, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, ông ngoài mấy trăm dặm, cái kia bị kim sắc cự thủ gắt gao nắm lấy thanh vân cổ kiếm tại thời khắc này ầm vang bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Một cỗ so trước đó tại Bình Thiên Phương bên trên càng mênh mông hơn, kinh khủng hơn, càng thêm thuần túy, phản phất muốn đem cái này thiên địa đều triệt để quên mất vô thượng kiếm ý, từ trên thân kiếm ầm vang tỉnh lại. Thái thượng vong tinh kiếm. Cái gì? Chu Uyên sắc mặt nháy mắt kỳ biến, hắn chỉ cảm thấy chính mình cái kia tràn vào trong thân kiếm bàng bạc thần niệm, tại tiếp xúc đến cố kiếm ý này nháy mắt, lại như cùng gặp khắc tinh băng tuyết, bị nháy mắt chặt đứt, chôn bụi. Một cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều cùng nhau chém nát phong duệ chi khí, theo cái kia trong minh liên hệ điền cuồng phản vệ mà đến. Phúc. Chu Uyên như gặp phải trọng thương, một cái kim sắc long huyết phun mạnh mà ra. Cái kia nắm chặt cổ kiếm kim sắc cự thủ tức thì bị cố kia từ nội bộ bộc phát khủng bố kiếm ý nháy mắt chém phá thành mảnh nhỏ. Thanh vân cổ kiếm thoát khốn mà ra. Nó cũng không cứ thế mà đi, mà là ở giữa không trung phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ cao vút kiếm minh, phảng phất một vị bị chọc giận tới vảy ngược đế vương, muốn đối cái kia dám can đảm bạo phạm chính mình sâu kiến hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Hiu, một đạo nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý màu xanh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật thái thượng hoàng Chu Uyên. Không tốt. Chu Uyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn từ đạo kiếm quang kia bên trong cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn nguy cơ chí mạng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình cái kia khai thiên cảnh tầng 7 tu vi thôi động đến cực hạn. Chín đầu kim sắc thần long hư ảnh từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra, hóa thành một mặt không thể phá vỡ cựu long hộ thể thần cương. Đây là đại chu hoàng thất cấp cao nhất phòng ngự thần thông. Nhưng mà, tại đạo kia nhìn như bình thường màu xanh kiếm quang trước mặt, tất cả những thứ này đều lộ ra như thế phí công. Xoẹt. Một tiếng cực kỳ chói tai, phản phất gấm lụa bị xé nứt âm thanh vang lên. Cái kia đủ để ngăn chặn tôn chủ cảnh cường giảm một kích toàn lực cựu long hộ thể thần cương tại đạo kia màu xanh kiếm quang phía dưới đúng là ngay cả một cái hô hấp đều không thể chống đỡ. Liên bị tồi khô lạp hủ địa từ trong một phân thành hai. Kiếm quang dư thế không giảm. Tại Chu Uyên cái kia tràn đầy kinh hãi cùng ánh mắt sợ hãi bên trong, thời hợt lướt qua bộ ngực của hắn. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng cực kỳ nhỏ, gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy trầm đụng. Chu Uyên ngây dại. hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, chỉ thấy trên người hắn kiện kia do trời tơ tằm dệt thành thủy hỏa bất xâm cựu lòng trên áo chăn, lại lặng yên không một tiếng động nhiều hơn ba cái nhỏ xíu cháy đen lỗ thủng. Quần áo phá, nhưng làn da lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo kiếm quang kia tại trong chớp mắt cuối cùng lại thu lại tất cả lực đạo. Cái này, đây là cảnh cáo. Chương 106, hoàng thất lấy lòng, trăm dặm đất phong. Chương 106, hoàng thất lấy lòng, trăm dặm đất phong. Một cái chân trụi tràn đầy vô tận miệt thị cảnh cáo. Chu Huyên thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Đây không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì hoảng hốt. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, nguyên thủy nhất hoảng hốt. Hắn biết, đối phương đây là tại nói cho hắn biết, ta có thể chém ngươi áo, tự nhiên cũng có thể chém ngươi. Vậy, hắn ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn hướng trôi này ở giữa không trung nhẹ nhàng trôi nổi lấy thanh vân cổ kiếm, trong mắt lại không nửa phần tham lam cùng tức nóng, có chỉ còn lại vô tận kính sợ. Hắn đối với trôi này cổ kiếm chậm rãi, thật sâu không người xuống, không người cúi đầu. Chấm. Biết sai rồi. Mong rằng, tiền bối, thứ tội. Trôi này thanh vân cổ kiếm tại tiếp nhận hắn cái này cúi đầu về sau, mới phảng phất hết giận, phát ra một tiếng phảng phất mang theo một tia khinh thường tiêu khẽ, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Chỉ để lại Chu Viên một người, thân hồn lạc phách đứng ở trong hư không. Rất lâu, hắn mới chậm rãi thẳng lên thân, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn cay đắng. Hắn biết, kể từ hôm nay, cái này Đại Chu Thiên muốn thay đổi. Thái Lăng, trong thư phòng, thanh vân cổ kiếm lặng yên bay trở về. Thẩm Phàm vươn tay đem nó nắm trong tay. Hắn có thể cảm giác được trên thân kiếm còn lưu lại một tia thuộc về Chu Viên hoàng sợ khí tức. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó tiếp tục túi đầu đọc sách. Phản phất vừa rồi cái kia phát sinh ở ngoài mấy trăm dặm, đủ để cho một vị khai thiên cảnh đế vương cũng vì đó đạo tâm thất thủ kinh thiên quyết đấu, cùng hắn không có nửa phần liên quan. Thái thượng hoàng Chu Viên tại cùng trôi này tiên ngoại phi tiên thanh vân cổ kiếm tiến hành một tràng ngắn ngủi mà kinh tâm động phách hữu hảo giao lưu về sau, thất hồn lạc phách về tới hoàng cung. Hắn không có đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này, chỉ là một người ở bên trong Thái Hòa điện ngồi bất động suốt cả đêm. Không có ai biết đêm hôm đó vị này Đại Chu hoàng triều Định Hải thần châm đến tuột cùng suy nghĩ thứ gì. Mọi người chỉ biết là từ ngày thứ hai bắt đầu, toàn bộ Đại Chu hoàng thất đối với vị kia thần bí cứu thế kiếm tiên thái độ phát sinh 180 độ kinh thiên lịch chuyển. Phía trước cái kia không tiếc bất cứ giá nào truy tra mật lệnh bị lặng yên hủy bỏ, thay vào đó là từng đạo tràn đầy thiện ý cùng lôi kéo hoàn toàn mới ý chỉ. Đầu tiên chính là đối Thẩm Tiên tiên sinh phong thưởng. Tại Bình Tiên Phương kiếp nạn về sau, trong kinh thành lòng người bàng hoàng, mặc dù có cứu thế kiếm tiên truyền thuyết tạm thời ổn định cục diện, nhưng này chàng huyết tinh hiến tế mang đến hoảng hốt bóng tối nhưng như cũ bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Mà liền tại lúc này, Thẩm Tiên tiên sinh lực tác mới nhất tiên cùng phản hoành không xuất thế. Trong sách thông qua đối tiên phàm có khắc chính tà chi phân biệt khắc sâu nghiên cứu thảo luận, cùng với đối nhân gian chính đạo là tang thương rộng lớn trình bày, đúng là như kỳ tích địa vớt lên vô số người trong lòng thương tích cùng mê man. Trong lúc nhất thời, văn chương cao quý khó ai bị kịp, tiên cùng phàm thành mỗi một cái kinh thành tu sĩ nhân viên một quyển sút gà cho tâm hồn. Mà Thẩm Tiên tiên sinh, kỳ danh tức thì bị đẩy lên một cái trước nay chưa từng có văn đạo đỉnh phong. Đại Chu hoàng thất bắt lấy cơ hội này, thuận nước đẩy thuyền. Thái thượng hoàng Chu Viên đích thân hạ chỉ, đem Thẩm Tiên tiên sinh ca tụng là Đại Chu văn đạo chi sống lưng, vạn thế chi sư đơn. Đồng thời tuyên bố vi biểu rõ tại lần này trấn an dân tâm, ổn định quốc vận bên trong lập hạ bất thế chi công, đặc biệt đem nó danh nghĩa sản nghiệp, vong ưu cốc, phạm vi mở rộng đến phương viên trăm dặm. Trong cốc tất cả sản xuất đều là về Thẩm Tiên tiên sinh tất cả, hoàng thất không lấy một xu. Đồng thời, là bảo vệ tiên sinh thanh tu không bị quấy rầy, đặc biệt tăng thêm 50 tên trưởng sinh cảnh tu vi hoàng gia cung phụng tại ngoài cốc ngày đêm trấn thủ. Lệnh này mới ra, lại lần nữa thiên hạ xôn xao. Phương viên trăm dặm, đây cũng không phải là một cái cốc. Đây rõ ràng chính là một tòa thành. Một tòa hoàn toàn thuộc về Thẩm Tiên tiên sinh tư nhân thành trì. Mà cái kia 50 tên trưởng sinh cảnh cung phụng, tên là thủ hộ thật là lôi kéo cùng giám thị ý vị, càng là không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người nhìn ra được, Đại Chu hoàng thất đây là tại dùng một loại gần như lấy lòng phương thức, hướng vị kia đứng tại Thẩm Tiên tiên sinh phía sau, thực lực thâm bất khả chắc thần bí kiếm tiên lấy lòng. Vong ưu cốc bên trong, Thẩm Phàm nhìn trước mắt tấm kia từ hoàng gia đo vẽ bản đồ viện trong đêm vẽ ra mới tinh trăm dặm khế đất, trên mặt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm hài lòng nụ cười. Không tệ, không tệ. Cái này Đại Chu hoàng thất vẫn rất thượng đạo. Hán nguyên bản còn đang vì Thái Lăng, ẩn lương, thiên ngai hải các cái này ba chỗ túi kinh nghiệm đều sắp bị chính mình hô hấp đến không sai biệt lắm mà cảm thấy phát sầu. Không nghĩ tới ngủ gật liền có người đưa cái gối. Cái này phương viên trăm dặm vong ưu cốc, trong đó ẩn chứa kỳ hoa dị thảo, cổ mục tinh thạch nhiều không kể xiết. Đạo vận tổng lượng sợ rằng so trước đó cái kia ba chỗ cộng lại còn nhiều hơn trên không chỉ gấp 10 lần. Lần này, chính mình trùng kích vào một cái đại cảnh giới kinh nghiệm lại có rơi xuống. Thẩm Tiên tiên sinh, bệ hạ cùng Thái thượng hoàng ý tứ, ngài còn hài lòng? Lý Tuần Phong đứng ở một bên, vuốt râu dài, cười ha hả hỏi. Trong mắt của hắn lóe ra ý vị thâm trường tia sáng. Người khác nhìn không thấu, hắn nhưng là đem so với ai cũng rõ ràng. Vị này Thẩm Tiên tiên sinh cùng vị kia cứu thế kiếm tiên giữa hai bên, tất nhiên có thiên ti vạn lũ thần bí liên hệ. Nếu không không cách nào giải thích vì sao vị kia kiếm tiên sẽ hai lần ba phen đất là Đại Chu giải bây, cũng vô pháp giải thích vì sao Thái thượng hoàng tại truy kiếm sau một đêm thái độ sẽ phát sinh to lớn như vậy chuyển biến. Đây là một đầu nhìn không thấy bắt đuổi, nhất định phải một mực ôm lấy. Làm phiền quốc sư đại nhân hao tâm tổn trí. Thẩm Phàm đem khế đất thu vào trong ngực, đối với Lý Thuần Phong có chút vừa chắc tay, trên mặt lộ ra vừa đúng thụ sủng nhược kinh. Bệ hạ cùng Thái thượng hoàng yêu mến, Thẩm Mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là, Thẩm Mỗ chỉ là một giới sơn dã thảo dân, có tài đức gì dám chịu như thế thiên ân. Ha ha, tiên sinh quá khiêm lượng. Lý Thuần Phong xua tay, cười nói, lấy tài năng của tiên sinh, chi đức, đủ để chịu cái này phong thưởng. Lão phu hôm nay chưa đến, trừ truyền đạt ý chỉ, còn có một chuyện muốn cùng tiên sinh bàn bạc. Quốc sư đại nhân mời nói. Bây giờ Sở Huyền Cơ đến tội, trên triều đình bách phế đại hưng. Lý Thuần Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lão phu muốn khởi động lại Tắc Hạ học cung quảng nạp thiên hạ hiện tại, trọng chỉnh ta đại chu cương thường. Mà cái này học cung tế tiểu vị trí, không phải là tiên sinh không ai có thể hơn. Tế tiểu, cái này đã là dưới một người, trên vạn người, đủ để cùng quốc sư địa vị ngang nhau văn đạo lãnh tụ vị trí. Thẩm Phàm trong lòng có chút run lên. Hắn biết, vị này lão hồ ly đây là lại đổi một loại phương thức tới lôi kéo, hoặc là nói thăm dò chính mình. Hắn trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra một tia khó xử chi sắc, quốc sư đại nhân nâng đỡ, thẩm mộ không dám nhận. Thẩm mộ Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, thực tế không giỏi xử lý những cái kia phức tạp tục vụ a. Lý Thuần Phong nghe vậy nhưng là cười ha ha một tiếng, tiên sinh yên tâm, lão phu đương nhiên sẽ không khiến cái này tục vụ làm phiền tiên sinh thanh tu. Tế tiểu vị trí chỉ là một cái tên tuổi. Chương 107, tiện nghi cấp trên ủy thác, cái này kịch bản không thích hợp. Chương 107, tiện nghi cấp trên ủy thác, cái này kịch bản không thích hợp. Tiên sinh chỉ cần treo cái tên liền có thể, ngày bình thường nếu có nhàn hạ, đến trong học cung là những cái kia hậu sinh vãn bối nói một chút hóa, luận luận đạo, liền đã là thiên đại công đức. Lời nói đều nói đến nước này, thần phàm biết mình lại cự tuyệt liền có vẻ hơi không biết điều. Mà còn, một cái chỉ trên danh nghĩa không làm việc, còn có thể hưởng thụ vô thượng tôn vinh tế tiểu vị trí, đối với hắn mà nói cũng là xem như là một cái không sai màu sắc tự vệ. Nghĩ đến đây, hắn liền không chối từ nữa, lại lần nữa đối với Lý Thuần Phong sâu sắc bái chào. Tất nhiên quốc sư đại nhân coi trọng như thế, cái kia thẩm mỗ liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Trở thành Tắc Hạ học cung danh dự tế tiểu, lại đạt được trăm dặm đất phong, thẩm phàm địa vị nước lên thì thuyền lên, đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Nhưng mà, cuộc sống của hắn nhưng cũng không bởi vậy phát sinh thay đổi quá lớn. Vẫn như cũng là mỗi ngày tại Vong Ưu Cốc bên trong đủ loại hoa, dưỡng dưỡng cỏ, thuận tiện chỉ đạo một cái hai vị đồ đệ tu hành. Bình tĩnh mà phong phú. Chỉ là, cái này thời gian yên bình cũng không duy trì liên tục quá lâu. Sau nửa tháng, một đạo hắn không tưởng tượng được bóng người đúng là tìm tới cửa tới. Chính là Khương Nguyện. Tại Bình Tiên Phương đại loạn về sau, vị này đã từng ma đạo yêu nữ lại bắt lấy quyền lực chân không kỳ, bằng vào hoàng tuyển các thế lực còn sót lại cùng với nàng cái kia linh hoạt cổ tay, như kỳ tích địa khống chế kinh thành cảnh vệ bộ phận quyền lực, lắp mình biến hóa thành một vị tay cầm trọng binh tân quý. Thuộc hạ Thẩm Phàm, tham kiến Khương đại nhân. Thẩm Phàm nhìn trước mắt vị này một bộ áo đỏ như lửa, tư thái mê hồn, mặt mày ở giữa nhưng lại mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm nữ tử, cùng kính thi lễ một cái. Nhưng trong lòng của hắn là có chút dở khóc dở cười. Ban đầu ở Bát Cảnh Huyền Động cái kia bị chính mình vừa bỡn trong lòng bàn tay, vừa dô vừa lừa ép khô tất cả giá trị tiện nghi sư phụ bây giờ lại thật thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Thế sự thật là vô thường. Đứng lên đi. Khương Nguyện lười biếng ngồi ở chủ vị bên trên, một đôi câu hồn đoạt phách mắt phượng có chút hăng hái đánh giá Thẩm Phàm. Không sai, Thẩm Phàm, ngươi ngược lại là cho bản tọa một cái không nhỏ kinh hỉ. Nàng ngôi son khẽ mở, âm thanh mang theo một tia nghiền ngẫm. Ban đầu ở cái kia chim không thèm bị thái lăng, bản tọa liền nhìn ra ngươi không phải vật trong ao. Nhưng cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này. Chẳng những thành cái này trăm dặm Vong Ưu Cốc chủ nhân, còn lên làm cái kia Tắc Hạ học cung tế tiểu. Thật là chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn a. Đại nhân quá khen rồi. Thẩm Phàm vẫn như cũ duy trì cung kính tư thái, ngoan ngoãn nói, thuộc hạ bất quá là vận khí tốt mà thôi. Vận khí? Khương Nguyện cười nạo một tiếng. Trên đời này nào có nhiều như vậy vận khí. Ngươi có thể được đến Lý Tuần Phong lão gia hỏa kia ưu ái, thậm chí được đến hoàng thất phong thưởng, tất nhiên có người trô hơn người. Nàng dừng một chút, chuyện đột nhiên nhất chuyện, bản tọa hôm nay tới đây, là có một chuyện nghĩ ủy thác cho ngươi. Đại nhân mời nói. Thuộc hạ ổn thỏa muôn lần chết không chối tử. Thẩm Phàm lập tức biểu trung tâm. Được. Khương Nguyện thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nàng chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến Thẩm Phàm trước mặt, một cỗ như có như không làn gió thơm chui vào Thẩm Phàm trong núi. Thanh âm của nàng ép tới cứ thấp, phản phất tại nói một cái thiên đại bí mật. Ngươi bây giờ đã là Tắc Hạ học cung tế tiểu, chắc hẳn cùng những cái được gọi là văn nhân nhã sĩ quan hệ không cạn. Mà ngươi lại là Thẩm Tiên tiên sinh một tay để bạt lên tâm phúc. Do đó, bản tọa muốn mời ngươi giúp bản tọa làm một chuyện. Lợi dụng ngươi Thẩm Tiên tâm phúc thân phận, nghĩ biện pháp lưu ý đồng thời tìm kiếm vị kia chân chính Thẩm Tiên tiên sinh, bản tọa muốn tìm tới hắn, lôi kéo hắn, để hắn vì ta hoàng tuyển các sử dụng. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của nàng bắn ra trước nay chưa từng có nóng bỏng tia sáng. Hiển nhiên, nàng cũng ý thức được Thẩm Tiên cái thân phận này phía sau đại biểu cố kia đủ để ảnh hưởng thiên hạ dư luận lực lượng kinh khủng. Cùng với vị kia khả năng cùng Thẩm Tiên quan hệ không cạn, cứu thế kiếm tiên. Nghe xong nàng, Thẩm Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt vị này một mặt trịnh trọng, đầy mắt mong đợi tiện nghi cấp trên trong lúc nhất thời đúng là không biết nên dùng một loại gì biểu lộ vừa đi vừa về nên nàng. Để cho ta đi tìm chính ta. Cái này kịch bản có phải là có chỗ nào không thích hợp? Nhìn xem Khương Nguyện cặp kia viết đầy dã tâm cùng chờ mong mắt vượng, Thẩm Phàm nội tâm nhấc lên một trận dở khóc dở cười gợn sóng. Hắn rất nghĩ thông cửa ra vào nói cho nàng, đừng tìm, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn kéo khép lại Thẩm Tiên tiên sinh, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nhưng lý trí trung quy là chiến thắng xúc động. Hắn biết rõ, chính mình cái này Thẩm Tiên áo lót bây giờ đã không chỉ là một cái dùng để thu hoạch tín niệm chi lực công cụ, nó càng là một đạo hộ thân phù, một đạo có thể để cho đại chu hoàng thất cũng vì đó kiêng kỵ, thậm chí không tiết hạ mình lấy lòng thần bí quan hoàn. Quan hoàn phía sau, đứng bị kia một kiếm cứu thế Thái Lăng kiếm tiên. Đây mới là hắn có thể an ổn địa tại cái này gió nổi mây phun trong kinh thành làm một cái nhàn nhã chủ căn bản nguyên nhân. Một khi cái này áo lót cùng hắn Thẩm Phàm cái này tu vi bình thường không có gì đặc biệt chấn lăng sứ thân phận vẽ lên ngang bằng, như vậy hắn đem nháy mắt từ một cái bối cảnh thâm bất khả chắc thần bí đại lao biến thành một cái mang ngọc có tội thiên tài tác giả. Đến lúc đó chờ đợi hắn chính là vô cùng vô tận phiền phức cùng nhìn trộm. Đây là Thẩm Phàm tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cầu đạo đệ nhất yếu nghĩa, vĩnh viễn không muốn đem chính mình đặt dưới đèn chiếu. Ý niệm trong lòng bắt chuyển, Thẩm Phàm trên mặt lại không có lộ ra mảy may khác thường. Hắn chỉ là tại đã trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau, lập tức đổi lại một bộ cùng có vinh yên kích động thần sắc. Đại nhân anh minh. Hắn đối với Khương Nguyện lại lần nữa sâu sắc bái chào, âm thanh đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Thuộc hạ đã sớm cảm thấy Thẩm Tiên Tiên sinh chính là tài năng kinh thiên động địa. Văn đủ để an bang, đạo đủ để địch quốc. Nếu có thể đem tiên sinh kéo vào chúng ta trận doanh, thì đại sự có hy vọng. Chỉ là, hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia khó xử chi sắc. Chỉ là tiên sinh hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, từ trước đến nay không thích cùng người tiếp xúc. Thuộc hạ mặc dù nhận được tiên sinh yêu mến, nhưng chỉ là thông qua Hàn Mặc Hiên con đường cùng tiên sinh từng có mấy lần thư từ qua lại mà thôi. Muốn tìm được tiên sinh chân thân, sợ rằng khó như lên trời a. Hắn phiên này nửa thật nửa giả lời nói đã biểu đạt chính mình trung tâm lại vì chính mình sau này tìm không được Thẩm Tiên trước thời hạn đánh tốt dự phòng châm, có thể nói là giọt nước không lọt. Không sao. Khương Nguyện lại tựa hồ như sớm đã liệu đến kết quả này. Nàng xua tay, trên mặt lộ ra một vẻ trí tuệ vững vàng nụ cười. Bản tọa tự nhiên biết muốn tìm tới bực này thần nhân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bản tọa cũng không phải muốn ngươi lập tức liền đem hắn đưa đến trước mặt của ta. Chương 108, Hoàng thất đệ nhất kiếm hầu triều thánh. Chương 108, Hoàng thất đệ nhất kiếm hầu triều thánh. Ngươi chỉ cần lợi dụng ngươi tế tiểu thân phận nhiều cùng những cái kia văn nhân mặc khách tiếp xúc, lợi dụng ngươi Thẩm Tiên tâm phúc tên tuổi nhiều đi Hàn Mặc Hiên đi lại, thay bản tọa lưu ý tất cả cùng Thẩm Tiên có liên quan dấu vết để lại, vô luận là hắn yêu thích thói quen của hắn, còn là hắn có thể xuất hiện địa phương, bất luận cái gì một tơ một hào manh mối đều không cho buông tha, chỉ cần có thể tìm tới hắn. Nàng đưa ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, trong mắt lóe ra tên là dạ tâm tia sáng. Bản tọa hứa ngươi Hoàng Tuyền các dưới một người, trên bạn người phó các chủ vị trí. Phó các chủ. Thẩm Phàm trái tim phối hợp địa phanh phanh cuồng loạn, trên mặt của hắn lộ ra vô tận mừng như điên cùng cảm kích. Đa tạ đại nhân tài bồi, thuộc hạ định không phụ đại nhân nhờ bà. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nhìn xem Thẩm Phàm bộ kia hận không thể lập tức liền vì chính mình rơi đầu lâu, đổ nhiệt huyết trung khuyển dáng dấp, Khương Nguyện thỏa mãn cười. Nàng rất hưởng thụ loại này đem tất cả đều khống chế tại bàn tay ở giữa cảm giác. Nàng thích người thông minh, càng thích giống Thẩm Phàm dạng này đã thông minh lại thức thời người thông minh. Dưới cái nhìn của nàng, cái này từ Thái Lăng đi ra nho nhỏ người thủ lăng mặc dù thực lực không đủ, nhưng tâm trí, cổ tay, khí vận đều vượt qua xa thường nhân có thể so sánh. Đợi một thời gian, tất thành chính mình phụ tá đắc lực. Nàng tựa hồ đã thấy chính mình tại Thẩm Phàm trợ giúp bên dưới tìm tới Thẩm Tiên lôi kéo kiếm tiên cuối cùng chỉnh hợp ma đạo, phá vỡ hoàng triều, quân lâm thiên hạ tốt đẹp tương lai. Đưa đi vị này dã tâm bừng bừng tiện nghi cấp trên Thẩm Phàm trên mặt cái kia phần mừng như điên nháy mắt liền chút bỏ đến không còn một mảnh, thay vào đó là một mảnh không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trà vẫn là hâm nóng. Phó các chủ sao? Hắn thấp giọng cười cười, trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra đùa cợt. Một cái bị giam trong lồng chim hoàng yến, nhưng dù sao nghĩ đến làm sao đi thuần phục cái kia bay lượn tại cửu thiên chi thượng ngưng. Thật là buồn cười lại đáng buồn. Bất quá, dạng này cũng tốt. Có một cái như vậy tín nhiệm chính mình lại ra tâm bừng bừng cấp trên tại quầy lễ tân hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, chính mình cũng có thể càng yên tâm địa tại phía sau màn đủ loại ruộng, trồng chút hoa, thuận tiện tăng lên một cái tu vi. Nghĩ tới đây, Thẩm Phàm tâm tình lại vui vẻ. Hắn quyết định đi chính mình một chỗ khác sản nghiệp nhìn xem, Thiên Ngai Hải Cát. Thiên Ngai Hải Cát, tọa lạc ở kinh thành Đông Giao gần biển một tòa trên vách đá. Nơi đây chính là hoàng thất một chỗ bí mật biệt viện. Quanh năm bị gió biển thổi vùng, linh khí dồi dào, lại rời xa huyên náo, hoàn cảnh cực kỳ thanh lũ tại Bình Thiên Phương sự kiện về sau. Hoàng đế Chu Huyền Thần vì tiến một bước lôi kéo Thẩm Tiên thế lực sau lưng, liền đem chỗ này nguyên bản chỉ đối hoàng thất thành viên trung tâm mở ra biệt viện toàn quyền giao cho Thẩm Phàm phụ trách xử lý. Trên danh nghĩa là để hắn ở chỗ này bồi dưỡng một chút yêu thích và mức khí hậu linh dược chân quý, trên thực tế cùng bằng ưu cấp một dạng, cũng là một loại biến tướng phong thưởng. Làm Thẩm Phàm ngồi hoàng thất chuyên môn xe ngựa đến chỗ này lúc, sớm đã có một vị mặc áo xanh, ôm ấp trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nam tử tại biển các bên ngoài chờ lâu ngày. Nam tử kia nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi, thân hình thẳng tắp như tùng, khí tức nội liễm như vực sâu. Nhưng Thẩm Phàm chỉ một cái liếc mắt liền xem thấu, người này là một vị hàng thật giá thật tôn chủ cảnh tầng 9 đỉnh phong, tuyệt thế kiếm tu. Tu vi thậm chí so với kia đại yên kiếm cùng Hàn Lệ còn muốn càng hơn một bậc. Tính danh: Dịch Thủy Hàn Tu Vi, tôn chủ cảnh tầng 9, nửa bước khai thiên. Thân phận: Đại Chu Hoàng thất đệ nhất kiếm tùy tùng, Hoàng đế Chu Huyền Thần cận vệ công pháp, Thiên Hà Đảo Huyền Kiếm kinh trạng thái, kiếm tâm thông minh, chiến ý dâng cao, đối cứu thế kiếm tiên vô cùng hiếu kỳ tại hạ Dịch Thủy Hàn, phụng bệ hạ chi mệnh chờ đợi ở đây Thẩm tế tiểu đã lâu. Nhìn thấy Thẩm Phàm xuống xe, Dịch Thủy Hàn chủ động tiến lên, đối với Thẩm Phàm có chút vừa chắp tay, âm thanh thanh lanh nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Gặp qua Dịch kiếm tùy tùng, Thẩm Phàm đồng dạng đáp lễ lại, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười. Một ít việc nhỏ, nào dám làm phiền Dịch kiếm tùy tùng đích thân chờ. Chỗ chức trách. Dịch Thủy Hàn lời ít mà ý nhiều. Hắn dẫn Thẩm Phàm đi vào biển cát, vừa đi vừa giới thiệu nơi đây tình huống. Toàn bộ quá trình, hắn đều biểu hiện cực kỳ chuyên nghiệp lại cung kính. Phản phất hắn thật chỉ là một cái phụ mệnh làm việc hộ vệ. Nhưng Thẩm Phàm lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, người này cái kia nuốt ở bằng lánh bên ngoài phía dưới, một đạo như có như không dò xét ánh mắt, chưa hề từ trên người mình rời đi qua. Hiển nhiên, vị hoàng đế bệ hạ này đệ nhất kiếm tùy tùng, đối với hắn cái này đột nhiên xuất hiện tác hạ học cung tế tiểu đồng dạng tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Thẩm Phàm đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng cũng lười điểm phá. Chỉ là bất động thanh sắc đóng vai lấy chính mình bình thường không có gì đặc biệt chấn lăng sứ kiêm thợ tiểu hoa nhân vật. Hai người tuần sát xong toàn bộ biển cát, tại gần biển một tòa trong lương đình ngồi xuống. Gió biển chầm chậm thổi tới, mang theo một kia ướt mặn mùi tanh. Trầm mặc rất lâu, Dịch Thủy Hàn rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng. Cái kia song giống như hàn tinh đôi mắt nhìn về phía kinh thành phương hướng, tòa kia bây giờ đã trở thành thiên hạ kiếm tu thánh địa. Huỳnh Tiên Phương. Thanh âm của hắn mang theo một tia liền chính hắn đều chưa từng phát giác hướng về cùng cùng nhiệt. Thẩm Tế Tiểu, ngài là văn đạo mọi người, kiến thức không phải phàm nhân có thể so sánh. Không biết ngài đối vị tiên một kiếm cứu thế kiếm tiên tiền bối thấy thế nào? Tới. Thẩm Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn biết, đây mới là đối phương hôm nay chân chính ý đồ đến. Hắn trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra vừa đúng suy tư cùng kính sợ. Quan điểm, không dám nhận. Thẩm Phàm chậm rãi lắc đầu, thở dài, đối với loại kia thần tiên nhân vật, chúng ta phàm phu tục tử trừ nhìn lên cùng kính nghệ, lại có thể thấy thế nào đâu? Một kiếm kia phong hoa tuyệt đại, cái kia bốn chữ thể hiện tất cả nhân gian tang thương. Tại hạ mỗi lần nghĩ cùng, đều chỉ cảm giác tự thân nhỏ bé cùng con đường dài dằng dặc. Hắn phiên này phát ra từ phế phủ cảm khái hiển nhiên đưa tới Dịch Thủy Hàn mãnh liệt của mình. Trong mắt Dịch Thủy Hàn cũng lộ ra đồng dạng kính ngưỡng chi sắc. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai. Một kiếm kia đã vượt ra thuật phạm chủ, đạt tới đạo cảnh giới. Ta tự hỏi tu kiếm 300 năm, cũng coi là thấy qua vô số kiếm đạo thiên tài, nhưng chưa hề có bất kỳ một người có thể cùng bị tiền bối này đánh đồng. Kiếm của hắn chính là thiên lý, chính là chính đạo. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra tên là chiến ý hỏa diễm. Ngày mai ta liền muốn tiến về Bình Thiên Vương. Ta hy vọng có thể từ cái kia nhân gian chính đạo bốn chữ bên trong, cảm ngộ đến tiền bối cái kia vô thượng kiếm đạo một tia chân ý. Nếu có thể thấy được con đường, đời này có thể có hy vọng khai thiên. Nhìn xem hắn bộ kia chiến ý dạt dào, sắp tiến đến hành hương răng dấp, Thẩm Phàm nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, che giấu khỏe miệng cái tia lau làm sao cũng không giấu được cổ quái tiêu ý. Đi thôi. Hy vọng ngươi từ chính ta viết trong chữ cảm ngộ ra tới đồ vật, sẽ không để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Chương 109, Vạn Tu Triều Thánh Bình Thiên Vương, ta từ trà lâu quan sát động tĩnh mây. Chương 109, Vạn Tu Triều Thánh Bình Thiên Vương, ta từ trà lâu quan sát động tĩnh mây. Dịch Thủy Hàn trung quy là mang đầy ngập hành hương chi tình, tiến về Bình Thiên Vương ngộ đạo đi. Thiên Ngai Hải Các cũng bởi vậy triệt để thành Thẩm Phàm độc đoán. Hắn rất hài lòng, lại nhiều một chỗ có thể an tâm hô hấp thanh tịnh chi địa. Những ngày tiếp theo, Thẩm Phàm liền vượt qua ba điểm trên một đường thẳng nhàn nhã sinh hoạt. Buổi sáng, tại Vong Ưu Cốc chỉ đạo một cái hai vị đồ đệ tu hành, thuận tiện cho gốc kia thần bí chẳng lành chi căn tưới tới nước. Buổi chiều, đến Thiên Ngai Hải Các thổi một chút gió biển, nhìn xem sách, thuận tiện đối những cái kia chân quý đáy biển linh thực hô hấp mấy cái. Buổi tối, thì trở lại Thái Lăng, tại tòa kia không có một hai địa cung bên trong, thưởng thụ cái kia thuần túy nhất long mạch chi khí tầm bổ. Thời gian trôi qua là trước nay chưa từng có hài lòng lại phong phú. Mà tu vi của hắn cũng tại cái này ba chỗ đỉnh cấp túi kinh nghiệm cộng đồng tầm bổ bên dưới, vững bước hướng lấy tạo hóa cảnh đỉnh phong bước vào. Cùng lúc đó, ngoại giới phong vân nhưng cũng không bởi vì kinh thành đại loạn lắng lại mà có chút ngừng. Bình Thiên Vương bên trên, cái kia bốn cái từ cứu thế kiếm tiên lưu lại, ẩn chứa vô thượng kiếm ý chữ lớn, lực ảnh hưởng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp lên men. Mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn kiếm tu từ phía trên Nam Hải Bắc mộ danh mà đến. Bọn họ ngồi trên mặt đất, ngày đêm lĩnh hội, tính toán từ cái kia bốn chữ bên trong thấy được một tia kiếm đạo chân lý. Dần dần, nơi đây lại tạo thành một loại kỳ dị cân bằng. Vô luận là chính đạo danh môn đại phái, vẫn là ma đạo cự phách tiêu hùng, hoặc là yêu tộc hoàng giả đại năng, chỉ cần đi tới cái này Bình Thiên Vương phía dưới, liền sẽ không hẹn mà cùng thu liễm lại tất cả sát ý cùng đối địch. Phản phất tại điều này đại biểu lấy nhân gian chính đạo vô thượng kiếm ý trước mặt, tất cả ân oán cùng phân tranh đều lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng một người. Một ngày này, Thẩm Phàm tâm huyết dâng trào, lại lần nữa đi tới kinh thành. Hắn muốn nhìn xem chính mình một tay chế tạo tòa này kiếm đạo thánh địa bây giờ là cỡ nào rầm rộ. Hắn vẫn như cũng là cái kia một thân bình thường thanh sam, trà trộn tại rộn ràng ràng trong đám người, không chút nào thu hút. Vừa mới bước vào Bình Thiên Phương vị trí khu vực, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại đến đủ để cho tu sĩ tầm thường cũng vì đó hít thở không thông khí tức khủng bố, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trường sinh cảnh nhiều như chó, nộ pháp cảnh đầy mặt đất, liền ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ huyền tướng cảnh, khai thiên cảnh cường giả đều khắp nơi có thể thấy được. Thẩm Phàm ánh mắt tùy ý quét qua, liền trong đám người thấy được mấy cái người quen biết cũ. Tại cái kia quảng trường góc đông, một vị mặc lộng lây áo bào đen, khuôn mặt yêu dị nam tử chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân yêu khí trùng thiên, đương nhiên đó là vị kia ở kinh thành đại chiến bên trong cùng Lý Thuần Phong đánh đến khó phân thắng bại, Hoàng Tuyên Yêu Vương. Mà tại khác một bên, một vị dáng người uyển chuyển, toàn thân trên dưới đều bao phủ tại một tầng hơi mỏng hắc sa bên trong nữ tử đang lặng lặng địa đứng ở bóng tối phía dưới, phản phất cùng hắc ám hòa thành một thể. Chính là vị kia khai thiên cảnh ma đạo cường giả, Vô Tâm Du Nữ. Bọn họ vậy mà cũng ở nơi đây lĩnh hội kiếm ý. Thẩm Phàm không khỏi mỉm cười. Chính mình lúc trước tiện tay lưu lại một bút, đúng là thật thành chính, mà yêu tam vương cộng đồng lớp học. Cái này thật là thế sự vô thường. Liên tại hắn chuẩn bị tìm nơi hẻo lánh cũng cảm ngộ một phen chính mình biết chữ đến tột cùng có gì huyền diệu thời điểm, một kinh hỉ âm thanh lại đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến. Thẩm huynh, thật là ngươi. Thẩm Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc nho sam, khí chất nho nhã thanh niên chính bước nhanh hướng hắn đi tới, trên mặt viết đầy cựu biệt trùng phùng vui sướng. Chính là đại nho Cổ Thiên Thanh chi tử, Cổ Thiên Dịch. Cổ huynh. Thẩm Phàm cười chắp tay, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nâng Thẩm huynh phúc, tất cả mạnh khỏe. Cổ Thiên Dịch nhiệt tình lôi kéo Thẩm Phạm đi đến một bên trà lâu ngồi xuống. "Thẩm huynh, ngươi thật đúng là để tiểu đệ dễ tìm a." Hắn một mặt oán trách nói ra, "Từ ngày đó Bình Thiên Phương từ biệt, ta liền rốt cuộc tìm không được ngươi bóng dáng, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời kinh nhà, chỉ là ở ngoài thành tìm chỗ thanh tịnh địa, đọc sách, viết viết chữ mà thôi." Thẩm Phạm hời hợt nói, "Đọc sách, viết chữ?" Cổ Thiên Dịch con mắt nháy mắt sáng lên. Hắn thấp giọng, một mặt mong đợi hỏi, "Chẳng lẽ Thẩm Tiên Tiên sinh lại có tân tác?" Thẩm Phạm gật đầu cười, "Không sai." Hắn từ trong ngực lấy ra một bản vừa bản từ Hàn Mặc Hiên đóng thành sách hoàn toàn mới sách vở, "Tiên cùng Phạm." "Hoa." Cổ Thiên Dịch như nhặt được trí bảo đem quyển sách kia tiếp tới, hai tay đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn thậm chí đều không để ý tới cùng Thẩm Phạm nói thêm câu nào, liền không kịp chờ đợi lật ra trang sách, như nói như khát địa đọc. Thẩm Phạm thấy thế cũng không quấy rầy hắn, chỉ là phối hợp rót một ly trà xanh, quan thai địa thưởng thức ngoài cửa sổ cái kia Bình Thiên Vương phía dưới vạn tu hành hương kỳ lạ cảnh tượng. Nhưng mà, hắn cái này khó được thanh nhàn rất nhanh liền bị lại lần nữa đánh vỡ. Khách quan, đến xem, đến xem. Một cái xấu xí, nhìn qua cực kỳ tinh minh sách buôn bán chẳng biết lúc nào tiến tới trước bàn của hắn, trong tay còn cầm một sấp ý nấn thô giáp sách nhỏ. Khách quan, ngài cũng là đến lĩnh hội nhân gian chính đạo kiếm tu a. Cái kia sách buôn bán nháy mắt ra hiệu nói, chỉ riêng ngộ kiếm nhiều buồn kẻ a. Không bằng tới nhìn xem bản này gần nhất vang dội toàn bộ kinh thành kỳ thư. Nói xong, hắn liền đem một quyển sách nhỏ đưa tới Thẩm Phạm trước mặt. Thẩm Phạm tùy ý địa lướt qua, chỉ thấy cái kia sách bìa bất ngờ in ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Thẩm Biến Truyện. Mà phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, ký tên, Mộc Ly Cư Sĩ. Thẩm Phạm khẽ mắt có chút co lại. Thẩm Biến, Mộc Ly Cư Sĩ, cái này không phải liền là Tần Tuyết Nha đầu kia làm ra, lấy chính mình làm nguyên mẫu đồng nhân tiểu thuyết sao? Không phải nói bị hoàng gia cho cấm sao? Làm sao còn dám ở trên thị trường công nhân bán? Khách quan, ngài cũng chớ xem thường quyển sách này. Cái kia sách buôn bán gặp Thẩm Phạm tựa hồ không có gì hứng thú, vội vàng thêm mắm thêm muối địa chào hắn nói. Quyển sách này nhân vật chính cũng kêu Thẩm Phạm. Nghe nói nguyên mẫu chính là vị kia viết ra Hồng Hoang Thẩm Tiên Tiên Sinh. Trong sách giảng thuật vị này Thẩm Phạm làm sao từ một cái nho nhỏ người thủ lăng, từng bước một trưởng thành là chấp trưởng càn khôn cứu thế kiếm tiên truyền kỳ cố sự. Tình tiết trầm động chập trùng, hành văn càng là cảm động lòng người. Nhất là cái kia một đoạn nhân vật chính Thẩm Phạm cùng Thần Tiêu Đạo Tông thánh nữ ở giữa vậy, nhưng bài hát có thể khóc tình yêu cố sự, càng là nhìn khóc vô số nam nữ si tình a. Ngài mua một bản trở về nhìn xem, cam đoan vật siêu sở trị. Nghe lấy sách buôn bán ngày đó hoa bay loạn thổi phồng, Thẩm Phạm chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dại một hồi. Hắn cùng Tân Tuyết, xúc động lòng người tình yêu cố sự. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn cố nén một bàn tay đem trước mắt cái này sách buôn bán đánh bay xúc động, trên mặt gạt ra một tia lễ phép mà không mất xấu hổ mỉm cười, xua tay. Không được, ta đọc phong thần. Nói xong, hắn liền nâng chén trà lên, không tiếp tục để ý cái kia một mặt kinh ngạc sách buôn bán. Chương 110, 9 triệu hội minh sóng gió nổi lên, một kẻ cuồng đồ lay thánh địa. Chương 110, 9 triệu hội minh sóng gió nổi lên, một kẻ cuồng đồ lay thánh địa. Một chàng nho nhỏ ô long cũng không ảnh hưởng Thẩm Phạm tâm tình. Buổi chiều, hắn đáp ứng lời mời tham gia một chàng từ đại nho Cổ Thiên Thanh tổ chức văn nhân nhã tập. Trên yến hội khách quý trần nhà đều là đại chu văn đàn nhân vật có mặt mũi, mà hắn xem như Thẩm Tiên Tiên sinh tâm phúc tự nhiên là được an bài tại chủ bàn bên trên. Trong bữa tiệc, một vị mặc áo tím, khí chất uy nghiêm, không giận tự uy nam tử trung niên đúng là chủ động bưng chén rượu đi tới trước mặt hắn. Thẩm Tế Tiểu, tiểu ngưỡng đại danh. Trung niên nam tử kia vừa cười vừa nói, tại hạ Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh, thái phó đương triều, Cơ gia đương đại gia chủ, một cái chân chính quyền nghiêng triều chính nhân vật. Thẩm Phạm liền vội vàng đứng lên đáp lễ, Cơ thái phó, chiết sát sinh sau. Ha ha, Thẩm Tế Tiểu không cần đa lễ. Cơ Vô Mệnh xua tay, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái chén, uống một hơi cạn sạch. Tiên sinh đại tát tiên cùng Phạm Cơ mỗ đã qua. Hắn nhìn xem Thẩm Phạm, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu tiên phàm khác nhau, lại không có phân biệt giàu nghèo. Tốt. Nói đến thực sự là quá tốt. Cuốn sách này mới ra, đủ để sửa đổi tận gốc, để cho ta Đại Chu ngày ấy dần dần táo bạo tu tiên giới một lần nữa tìm về hỏi bản tâm a. Tiên sinh với ta Đại Chu công lớn lao chỗ này. Đối mặt Cơ Vô Mệnh độ cao khen ngợi, Thẩm Phạm chỉ là khiêm tốn cười cười, thái phó đại nhân quá khen rồi. Hai người lại hàn huyên vài câu. Trước khi đi, Cơ Vô Mệnh phảng phất trong lúc lơ đãng nhắc lên một câu, "Đúng rồi, Thẩm Thế Tiểu. Sau 3 tháng, ta Đại Chu đem kết hợp xung quanh bát đại hoàng triều, tại Thiên Đạo Sơn cử hành 9 triều hội minh. Đến lúc đó, 9 hướng tiên tiêu đem tụ tập một đường, luận đạo luận võ, cùng bàn đối kháng yêu ma chi kế hoạch lớn. Tiên sinh chính là ta Đại Chu văn đạo cờ sĩ, đến lúc đó mong rằng có thể cùng nhau đi tới, vì ta Đại Chu cường tráng một cường tráng uy danh a." 9 triều hội minh. Thẩm Phàm trong lòng hơi động một chút. Hắn biết, cái này lại chính là một tràng càn quét toàn bộ tu hành giới to lớn phong bạo, cũng là một cái có thể để cho hắn hiểu được phương thế giới này nhiều bí mật hơn tuyệt giai cơ hội. Trên mặt của hắn lộ ra vừa đúng hướng về chi sắc, có thể thấy chín hướng thiên tiêu phong thái, quả thật Thẩm Mộ Tam sinh may mắn. Đến lúc đó, ổn thỏa tiến về, cùng Cơ Vô Mệnh một phen hữu hảo trò chuyện, để Thẩm Phàm đối phương thế giới này cách cục có càng sâu một tầng hiểu rõ. 9 triều hội minh, cái này hiển nhiên là nhân tộc tại cảm nhận được cái tiếng ngày càng tới gần diệt thế yêu kiếp áp lực thật lớn về sau, làm ra một lần tự cứu cử chỉ, đem thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu tập hợp một đường. Hắn mục đích không cần nói cũng biết, đơn giản là tuyển chọn, bồi dưỡng, cùng với tại sinh cùng tử ma luyện bên trong, thúc đẩy sinh trưởng ra đủ để trong tương lai chàng hạo kiếp kia bên trong nâng lên nhân tộc đại kỳ nhân vật thủ lĩnh. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn đối trở thành cái gì nhân vật thủ lĩnh không có chút nào hứng thú. Hắn chỉ muốn lặng yên tăng lên chính mình tu vi, bảo đảm tại bất luận cái gì phong bạo tiến đến thời điểm, chính mình cũng có đủ để sừng sững không đổ thực lực tuyệt đối. Nhưng trận này hội minh hắn nhưng lại không thể không đi, bởi vì Tắc Hạ học cung tế tiểu cái thân phận này đã đem hắn cùng Đại Chu hoàng triều xít sao địa cột vào cùng nhau. Người trong cuộc muốn chỉ lo thân mình đã là không có khả năng. Mà thôi, đi liền đi đi, coi như là tới kiến thức một cái phương thế giới này thiên tài chân chính là bực nào phong thái. Thẩm Phàm ở trong lòng như vậy an ủi mình. Nhã tập hợp và phân tán về sau, Thẩm Phàm cũng không lập tức trở về Vong Ưu Cốc, mà là lại lần nữa đi tới Bình Thiên Phương. Dưới bóng đêm Bình Thiên Phương so vào ban ngày càng nhiều một phần trang nghiêm cùng thần bí. Cái kia bốn cái từ hắn tự tay khắc xuống nhân gian chính đạo chữ lớn, tại ánh trăng chiếu rọi phảng phất sống lại, trên đó lưu chuyển lên một cốt như có như không huyền diệu kiếm vận. Dù cho đã đi qua mấy tháng, nơi đây vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt. Vô số kiếm tu giống như thành tín nhất tín đồ, ngồi xếp bằng, đối với cái kia bốn chữ lớn quỳ bái, đau khổ lĩnh hội. Ngay tại lúc này, một trận ồn ào đột nhiên từ quảng trường lối vào chỗ truyền đến. "Lan đi, đều cút ngay cho ta." Một cái phách lối không gì sánh được âm thanh vang vọng bầu trời đêm. "Chỉ là một người chết lưu lại chữ, có gì đáng xem? Hôm nay lão tử liền muốn hủy nó. Để các ngươi những này hết ngồi đáy giếng biết biết, cái gì mới thật sự là kiếm đạo." Chỉ thấy một tên mặc hoa phục, khí tức đã tới khai thiên cảnh tầng 2 cẩm bảo lão giả, chính một mặt cuồng ngạo gạt ra mọi người, sải bước hướng lấy Bình Thiên Phương đi tới. Hắn mỗi đi một bước, trên thân cái kia thuộc về khai thiên cảnh cường giả khủng bố uy áp liền phóng thích một điểm. Ép tới bốn phía tu sĩ nhộn nhịp biến sắc, lảo đảo lùi lại. Là Phúc Hải kiếm bản diệp. Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Dám ở chỗ này gây rối. Trong đám người vang lên một trận hoảng sợ nghị luận. Bàng Diệp chính là bờ Đông Hải một vị thành danh đã lâu tán tu kiếm tiên, tính tình năng ngược, quái đản, có thủ tất báo. Nghe nói hắn trước kia từng cùng Đại Chu kiếm hầu Vương Kình Thương có khúc mắc, bị thứ nhất kiếm trọng thương, chật vật trốn về Đông Hải bế quan gần trăm năm. Bây giờ tu vi tiến nhanh, hiển nhiên là tới tìm thủ. Chỉ là hắn tới chậm một bước. Vương Kình Thương sớm đã thành vị tiêu cứu thế kiếm tiên trung thực tín đồ, giờ phút này chính xếp bằng ở Bình Thiên Phương phía trước nhất, giống như lão tăng nhập định dốc lòng nội đạo, đối với ngoại giới tất cả mắt điếc hai ngơ. Bàng Diệp tìm không được chính chủ, liền đem một buồn lửa giận đều phát tiết đến tòa này bị Vương Kình Thương cùng với thiên hạ kiếm tu đều phục làm thánh địa Bình Thiên Phương bên trên. Hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ hủy tòa này đại cao, hủy bốn chữ này. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Bàng Diệp kiếm mới là tối cường. Một bầy kiến hôi. Bàng Diệp nhìn xem bốn phía nào dám giận không dám nói các tu sĩ, trên mặt lộ ra cực độ khinh thường cười lạnh. Hắn một bước bước lên Bình Thiên Phương, cảm thụ được cái kia bốn chữ lớn bên trên phát tán ra huyền diệu kiếm vận, trong mắt lóe lên một tia ghen tị hỏa diễm. Giả thần giả quỷ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh màu xanh thẳm, phảng phất từ nước biển ngưng tụ mà thành linh kiếm. Cho lão tử phá. Hắn một kiếm vung ra, một đạo đủ để đem một tòa núi cao đều từ trong bổ ra khủng bố kiếm quang, mang theo ngập trời sóng biển thanh âm, hung hăng chém về phía cái kia bốn cái cổ phát chữ lớn. Nhưng mà, liên tại kiếm quang của hắn sắp chạm đến cái kia bốn chữ lớn phía trước một khắc, mấy đạo đồng dạng cường hành không gì sánh được khí tức nhưng là từ Bình Thiên Phương bốn phía ầm vang một phát. Làm cản, một tiếng ẩn chứa vô tận hạo nhiên chính khí quát lớn vang lên. Chỉ thấy đại nho Cổ Thiên Thanh thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đài cao. Hắn chỉ là chập ngón tay lại như bút, đối với đạo kia kinh khủng kiếm quang chỉ vào không trung. Định, một cái cổ pháp định chữ chống rông xuất hiện. Đạo kia đủ để phá núi loạn biển kiếm quang đúng là ở giữa không trung đột nhiên chỉ trệ, bị gắt gao như ngừng lại tại chỗ. Ngay sau đó, lớn mặt cùng đồ, dám hủy kiếm tiên thánh tích, đáng chém. Một tiếng đồng dạng tràn đầy lửa giận gào thét truyền đến, chính là cái kia đại yên kiếm cuồng hàn lệ. Chương 111, trong nháy mắt giết cùng đồ, đến nhà dạy thần công. Chương 111, trong nháy mắt giết cùng đồ, đến nhà dạy thần công. Hắn chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở trên đài cao, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt chiến ý. Hắn xem cứu thế kiếm tiên là cả đời truy tìm mục tiêu, há có thể dung nhẫn bực này hạng giá áo túi cơm ở chỗ này dương ai. Hắn thậm chí cũng không sử dụng kiếm, chỉ là đấm ra một quyền. Cái kia giản dị tự nhiên trên nắm tay nhưng là ẩn chứa một cỗ đủ để đem vùng trời kia đều đánh ra một cái lỗ thủng khủng bố quân ý. Chính là từ cái kia bốn chữ lớn bên trong cảm ngộ ra một tia kiếm ý tinh túy, lấy quyền làm kiếm. Bèn, cái kia bị dừng lại ở giữa không trung lam sắc kiếm quang bị hắn một quyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. "Ngươi, các ngươi?" Bàng Diệp sắc mặt nháy mắt kỳ biến. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình chỉ là muốn hủy một tòa đại cao, lại cùng lúc dẫn ra hai vị cùng giai cường giả. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn quay người bỏ chạy. Nhưng lại là một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, "Đã đến, liền lưu lại đi." Là cái kia một mực quanh chân ngộ đạo kiếm hầu Vương Kình Thương. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cặp con mắt kia bên trong phảng phất có ngàn vạn kiếm ảnh đang sinh diệt. Hắn đồng dạng chỉ là đưa ra một ngón tay, đối với cái kia kinh hại muốn tuyệt Bàng Diệp xa xa một điểm. Xuy, một đạo nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt giữ vô hình kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc, Bàng Diệp thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình đan điền, chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái nhỏ xíu huyết động. Cái kia đủ để cùng thiên địa cộng minh khai thiên cảnh đạo quả, lại tại cái kia chỉ một cái phía dưới bị nháy mắt xuyên thủng, vỡ nát. Không, hắn phát ra đời này cái cuối cùng tuyệt vọng âm thiết, lập tức thân thể tựa như cùng chặt đứt dây như tượng gỗ mềm mềm địa ngã xuống. Sinh cơ đoạn tuyệt, một đời Phúc Hải kiếm khai tiên cảnh cường giả Bàng Diệp rơi. Toàn bộ Bình Thiên Phương lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ nhìn xem cái kia chậm rãi thu ngón tay lại Cổ Thiên Thanh, hàn lệ Vương Kình Thương ba người, trong mắt tràn đầy vô tận rung động cùng kính sợ. Bọn họ biết, kể từ hôm nay, tòa này kiếm đạo thánh địa đem rốt cuộc không người nào dám tới khiêu khích. Địa vị đã thần thánh không thể xâm phạm. Trong đám người, Thẩm Phàm nhìn xem cái kia bị mấy tên trừ ma ti đệ tử giống như kéo như chó chết kéo đi bàn diệp thi thể, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là có chút cảm khái, chính mình lúc trước tiện tay trở nên một chuyện nhỏ, lại tại trong bất chi bất giác biến thành bây giờ như vậy đủ để ảnh hưởng thiên hạ cách cục vòng xoáy khổng lồ. Mà hắn vị này chân chính vòng xoáy trung tâm, nhưng thủy chung giống một người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt. Loại cảm giác này còn rất khá. Là thời điểm trở về. Ngoại giới phong ba tạm thời lắng lại, vị kia không biết sống chết người khiêu chiến cũng đã đền tội. Thần Phàm cảm giác chính mình viên kia bởi vì chín triều hội minh mà thoáng có chút sao động tâm lại lần nữa bình tĩnh lại. Hắn quyết định khởi động lại chính mình mỗi ngày kế hoạch. Trước khi đến Thiên Đạo Sơn phía trước, hắn muốn đem tu vi của mình lại lần nữa tăng lên một bậc thang, ít nhất cũng phải đạt tới cái kia thần bực đỉnh phong. Mấy ngày phía sau, Vong Ưu Cốc, Vân Tư Phong phong trần mệt mỏi địa từ chín triều hội minh tổ chức địa Thiên Đạo Sơn chạy về. Trên mặt của hắn mang theo một tia không che giấu được vẻ bại cùng cô đơn. Thẩm huynh, nhìn thấy ngay tại trong cốc quan thai thưởng thức trà Thẩm Phàm, hắn bước nhanh về phía trước, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Ta thua. Ồ. Thẩm Phàm vì hắn rót một ly trà, ra hiệu hắn ngồi xuống, bại bởi người nào? Còn có thể là ai? Vân Tư Phong nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, phản phất muốn đem buồn bực trong lòng đều cùng nhau uống xuống. Tự nhiên là vị kia đến từ Trung Châu Thánh Địa Lữ đạo nhất. Người này thật là một cái quái vật. Rõ ràng chỉ là trường sinh cảnh tu vi, nhưng chiến lực lại khủng bố tới cực điểm. Ta trong tay hắn liền 10 chiêu đều không thể chạy qua. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sâu sắc cảm giác bị thất bại. Tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Thẩm Phàm nhìn xem hắn, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Một lần thắng bại, không coi là cái gì. Con đường dài đằng đẵng, ai có thể cười đến cuối cùng, cũng còn chưa biết. Vân Tư Phong nghe vậy hơi sững sờ, lập tức hắn nhìn xem Thẩm Phàm cặp kia bình tĩnh như thâm viên đôi mắt, trong lòng cái kia phần nôn nóng cùng không cam lòng lại như kỳ tích bình phục xuống dưới. Đúng vậy a, con đường dài đằng đẵng, thất bại lần trước lại coi là cái gì? Cùng trước mắt vị này thâm bất khả chắc, phản phất sớm đã nhìn thấu thế gian tang thương Thẩm Minh so sánh, chính mình điểm này cái gọi là thiên tài chi danh, điểm này cái gọi là thắng bại chi tâm thật là buồn cười tới cực điểm. Hắn đối với Thẩm Phàm sâu sắc bái chào, Thẩm Minh, đa tạ chỉ điểm. Ta hiểu được. Nhìn xem cái kia một lần nữa đốt lên đấu trí dáng dấp, Thẩm Phàm chỉ là mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn yên lặng mở ra chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy thiên cơ quyển. Nhìn xem phía trên cái kia như cũng đang chậm rãi tăng trưởng rộng lượng đạo vận kinh nghiệm, trong lòng âm thầm quyết định. Thiên tài. Ha ha. Các ngươi chậm rãi so a, ta trước hết không phục hồi. Ta cho mình định cái mục tiêu nhỏ, trước tiên đem tu vi điểm đến cái này thần vực định phong lại nói. Đưa đi lại cháy lên đấu trí, lại lần nữa bước lên lịch luyện con đường Vân Tư Phòng, Vong Ưu Cốc lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thẩm Phàm rất thích loại này yên tĩnh. Hắn mỗi ngày không phải trong cốc chỉ đạo hai vị mới thu đồ đệ tu hành, chính là tại Thiên Ngai Hải các tòa kia gần biển trên vách đá, gió biển thổi, xem thủy triều lên xuống, thuận tiện đối những cái kia mọc khả quan trong biển linh thực hô hấp mấy cái. Đạo vận kinh nghiệm tại lấy một loại ổn định mà khả quan tốc độ duy trì liên tục tăng trưởng, cách hắn định ra cái kia điểm đến thần vực đỉnh phong mục tiêu nhỏ lại gần một bước. Nhưng mà, hắn nghĩ qua sống yên ổn thời gian, phiền phức lại luôn là không mời mà đến. Một ngày này, hắn ngay tại Thiên Ngai Hải các gian kia chuyên môn trong tĩnh thất quanh chân ngồi tính toán, thổ nạp lấy cái kia ẩn chứa bảng bạc thủy hành linh khí thiên địa tinh hoa. La Vân, vị yêu một mực phụ trách nơi đây tạp vụ hoàng thất quản sự, lại đột nhiên ở ngoài cửa cung kính bẩm báo. Thẩm Tế Tiểu, có khách tới chơi. Không thấy. Thẩm Phàm mí mắt cũng không nhấc một cái, trực tiếp trở về hai chữ. Hắn bây giờ thân kiêm tất hạ học cung Tế Tiểu trăm dặm Vong Ưu Cốc chi chủ Thiên Nhai Hải các tổng quản sự mấy cái hiển hách danh hiệu, mỗi ngày muốn trước đến thăm hỏi hắn, leo lên hắn, lôi kéo hắn các lộ quyền quý nhiều như cá giết quá giang. Nếu là mỗi một cái hắn đều thấy, vậy hắn cũng không cần tu hành. Có thể là. Thẩm Tế Tiểu. La Vân âm thanh nhưng là mang theo một tia khó xử. Người tới, hắn. Hắn tự xưng là chín triều hội minh tần khoa khôi thủ. Tiểu nhân thực sự là không dám đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa a. Chín hướng khôi thủ, lữ đạo nhất. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ cho mày. Cái kia đem Vân Tư Phong đánh đến đạo tâm đều kém chút bất ổn Trung Châu Thánh Địa quái vật. Hắn tới nơi này làm gì? Trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương như là đã tìm tới cửa đến, hơn nữa còn đỉnh lấy như vậy một cái quần sáng chói mắt, mình nếu là không thấy, cũng có vẻ có chút không phong khoáng. Thôi được. Thẩm Phàm đứng lên, phủi phủi ống tay áo bên trên hạt bụi nhỏ. Để hắn đi xem triều đình chờ ta. Chương 112, bị cổ lão quái đoạt sát thiên tài, muốn dạy ta tu tiên. Chương 112, bị cổ lão quái đoạt sát thiên tài, muốn dạy ta tu tiên. Xem triều trong đình. Một vị mặc một mạc áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng nhưng khí chất lại có vẻ có chút bất cần đời thanh niên, chính buồn bực ngán ngẩm địa ghé vào trên lan can, nhìn phía dưới cái kia sóng lớn mãnh liệt biển cả. Hắn nhìn qua cùng Thẩm Phàm niên kỷ tương tự, nhưng trên thân phát tán ra cố kia như có như không tang thương khí tức, nhưng lại phảng phất là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Chính là Lữ đạo nhất. Hắn tại chín triều hội minh bên trên lấy trường sinh cảnh tu vi một đường quét ngang, cuối cùng đoạt được khôi thủ, danh chấn chín đại hoàng triều. Được vinh dự gần ngàn năm đến nhân tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tiêu. Giờ phút này, vị này đệ nhất thiên tiêu nhưng cũng không hưởng thụ cái kia vốn nên thuộc về hắn vô tận vinh quang, ngược lại chạy tới cái này vắng vẻ Thiên Nhai Hải các dưỡng thương. Thẩm Tế Tiểu, kính đã lâu, kính đã lâu. Nhìn thấy Thẩm Phàm đi tới, Lữ đạo nhất lười biếng ngồi dậy, đối với Thẩm Phàm tùy ý địa chắp tay, trên mặt mang một tia ngoạn vị nụ cười. Hắn ánh mắt tại trên người Thẩm Phàm không chút kiêng kỵ quét mắt, phản phất là đang đánh giá một kiện thú vị đồ chơi. Lữ đạo hữu, khách khí. Thẩm Phàm đồng dạng đáp lễ lại, thần sắc bình tĩnh. Hắn không thích đối phương loại ánh mắt này, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Nhìn rõ chi tức, hắn ở trong lòng lẩm nhẩm. Tính danh: Lữ đạo nhất tu vi, trường sinh cảnh tầng 7 công pháp, cửu chuyển luân hồi kinh, không biết, cực hạn tuổi thọ 4-5-900 trạng thái, thần hồn dung hợp, cường độ thấp bài xích, đạo khu bị hao tổn, đang tìm phù hợp chi thể. Trong cơ thể ký túc có thượng cổ tàn hồn. Thượng cổ tàn hồn. Khi thấy một đầu cuối cùng tin tức lúc, Thẩm Phàm trong lòng có chút run lên. Đại năng chuyển thế. Không, chuẩn xác hơn điểm nói, là đoạt xá. Chỉ là loại này đoạt xá tựa hồ không hề hoàn toàn. Thân hồn của hắn cùng bộ kia thượng cổ tàn hồn ngay tại dung hợp lẫn nhau, cũng lẫn nhau bài xích. Cái này liền giải thích vì sao hắn còn quá trẻ nhưng lại có như vậy tang thương khí chất, lại vì sao có thể lấy trường sinh cảnh tu vi bộc phát ra như vậy khủng bố chiến lực. Thẩm Thế Tiểu, thật là thật có nhã hứng a. Lữ đạo nhất phối hợp tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cho mình rót một ly trà, uống một hơi cả sạch. Để đó cái kia phong quang vô hạn tất hạ học cung tế tiểu không thích đáng, lại hết lần này tới lần khác chạy đến cái này chim không thèm bị bờ biển tới làm một cái nho nhỏ quả sự. Thực sự là để tại hạ bội phục, bội phục. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút xíu không che giấu niềm ai. Thẩm Phàm lại phản phất không có nghe được đồng dạng, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Lữ đạo hữu chê cười. Thẩm Mộ trời sinh tính thích yên tĩnh, không thích phân tranh. Đủ loại hoa, dưỡng dưỡng cỏ, nhìn xem biển, liền đã là nhân sinh lớn nhất niềm vui thú. Phải không? Lữ đạo nhất nhíu nhíu mày, trong mắt cái kia vẻ suy tư càng đậm. Hắn lại trên dưới dò xét Thẩm Phàm một phen, phản phất là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kỳ quái, thật là kỳ quái. Ngươi rõ ràng chỉ là khải linh cảnh tu vi, tư chất càng là bình thường tới cực điểm, so với ta gặp qua phế vật nhất phàm nhân còn muốn kém hơn 3 phần. Nhưng vì sao trên người ngươi đã có một câu ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu khí vận, mà còn ta luôn cảm thấy ngươi người này rất thú vị, đặc biệt có thú vị. Nói xong, hắn lại bỗng nhiên tiến tới Thẩm Phàm trước mặt, một đôi sáng lấp lánh con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài đều nhìn cái thông thấu. Thẩm Phàm bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lữ đạo hưu nói đùa, Thẩm Mô bất quá một kẻ phàm nhân, làm sao đến thú vị câu chuyện? Không, không, không. Lữ đạo nhất nhưng là đong đưa ngón tay, một mặt chắc chắn nói, trong cơ thể ta vị kia nói cho ta, ngươi tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên hắn đột nhiên nét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái trắng liếu răng. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta muốn đích thân chỉ điểm ngươi tu hành. Cái gì? Thẩm Phàm triệt để ngây ngẩn cả người. Chỉ điểm ta tu hành? Một cái trường sinh cảnh tiểu gia hỏa muốn chỉ điểm ta cái này tạo hóa cảnh đỉnh phong lão quái vật, cái này sợ không phải não có vấn đề gì a? Làm sao? Ngươi không muốn? Lữ đạo nhất gặp Thẩm Phàm một mặt kinh ngạc, lông mày nhíu lại, một cô thuộc về chín hướng khôi thủ bá đạo khí thế ầm vang tản ra. Ta Lữ đạo nhất đích thân chỉ điểm ngươi, đây là ngươi tám đời đều tu không đến phúc phận, ngươi có thể không cần không biết điều. Nhìn xem hắn bộ kia ngươi dám nói cái chữ không ta liền đánh chết ngươi phách lối dáng dấp, Thẩm Phàm ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn xem như là nhìn ra, tên trước mắt này căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài, mà là một cái đắp lên cổ tàn hồn ảnh hưởng tới tâm trí người điên. Cùng một người điên là không theo đạo lý nào. Có thể được Lữ đạo hữu đích thân chỉ điểm, quả thật Thẩm Mỗ tam sinh may mắn. Cuối cùng, Thẩm Phàm vẫn là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Kết quả là, Thiên Ngai Hải các liền xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Mỗi ngày sáng sớm, chín hướng đệ nhất thiên kiêu Lữ đạo nhất đều sẽ tràn đầy phấn khởi địa lôi kéo vị kia bình thường đến cực điểm Thẩm Phàm quản sự đi tới bên vách núi, sau đó bắt đầu tay nắm tay địa dạy hắn tu luyện. Không đúng, không đúng. Dồn khí đan điền, ngươi đem dồn khí đến trong dạ dày đi. Ý thủ liên quan, không phải để ngươi nhìn mình chằm chằm rốn. Đẩn, ngươi quả thực là ta đã thấy ngốc nhất người. Lữ đạo nhất bị tức giận đến oa oa kêu to, vò đầu bứt tai, không có chút nào nửa điểm thiên kiêu phong phạm. Mà Thẩm Phàm thì từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ kia ngu dốt mà cố gắng giáng dấp, một lần lại một lần địa tái diễn cái kia ngay cả bà tuổi hài đồng đều có thể tùy tiện làm đến phương pháp thổ nạp, đem Lữ đạo nhất dày vò đến là gần như sụp đổ. Dạng này thời gian kéo dài gần nửa tháng, mãi đến tuyển cơ nguyệt đến lần nữa. Thẩm Phàm, Thẩm Phàm, không xong. Một ngày này, tuyển cơ nguyệt cảnh tượng đội vàng địa xâm nhập Thiên Nhai Hải Các, trên mặt viết đầy trước nay chưa từng có sốt ruột cùng sầu lo. Lại xảy ra chuyện gì? Thẩm Phàm thấy được nàng bộ dáng này, trong lòng chính là trầm xuống. Là ngươi cái kia Thẩm Tiên áo lót. Tuyển cơ nguyệt thở phì phò, gấp giọng nói, hiện tại toàn bộ kinh thành đều truyền ầm lên. Tất cả mọi người nói. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm, muốn nói lại thôi, ánh mắt thay đổi đến không gì sánh được phức tạp. Nói cái gì? Nói Thẩm Tiên tiên sinh, chính là ngươi, Trấn Lăng sứ, Thẩm Phàm. Và anh. Tuyển cơ nguyệt lời nói giống như vạn đạo kinh lôi, tại Thẩm Phàm trong đầu nổ vang. Bại lộ. Làm sao lại như vậy? Hắn tự hỏi làm việc luôn luôn dọn nước không lọt, làm sao sẽ đột nhiên bại lộ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm âm thanh lần thứ nhất mang tới một tia không dễ dàng phát giác cấp thiết. Là Tân Tuyết. Tuyển cơ nguyệt một mặt đắng chắc nói, là nàng viết bản kia Thẩm Viên truyện. Quyển sách kia mặc dù bị hoàng gia liệt vào cấm thư, nhưng tại dân gian nhưng là càng cấm càng hỏa. Vô số hiệu sách đều tại trong âm thầm lén lút khắp bản. Chương 113, họa từ sách hàng, Bình Thiên Vương đốn ngộ kinh thế người. Chương 113, họa từ sách hàng, Bình Thiên Vương đốn ngộ kinh thế người. Kết quả không biết là cái nào chuyện tốt người, càng đem trong sách nhân vật chính Thẩm Viên cùng trong hiện thực ngươi liên hệ đến cùng nhau. Người thủ lăng xuất thân, đồng dạng họ Thẩm, đồng dạng cùng Thần Tiêu đạo tông thánh nữ từng có gặp nhau. Mấu chốt nhất là, Tuyển cơ nguyệt nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, nói từng chữ từng câu, Trong sách Thẩm Uyên, hắn sẽ một môn cực kỳ cường đại kiếm pháp, mà môn kia kiếm pháp danh tự liền thế Thái Thượng Vong Tỉnh. Thẩm Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tần Tuyết, cái nha đầu kia, nàng làm sao sẽ biết cái này? Chẳng lẽ nàng đoán được thân phận của mình? Nhìn xem Thẩm Phàm trong nháy mắt kia thay đổi đến không gì sánh được ánh mắt sắc bén, Tuyển Cơ Nguyệt Tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Một cái hoang đường tới cực điểm nhưng lại để nàng cảm thấy không gì sánh được khiếp sợ suy nghĩ, không có dấu hiệu nào từ đáy lòng của nàng xông ra. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm, âm thanh đều có chút phát run, nửa đùa nửa thật nửa thăm dò mà hỏi thăm, "Uy, Thẩm Phàm, quyển sách kia bên trong biết, sẽ không phải thật là ngươi đi?" Tuyển Cơ Nguyệt câu kia nửa là vui đùa, nửa là thử lời nói, giống như một cái vô hình kim nhọn, nháy mắt đâm rách thiên nhai hải các cái kia nguyên bản coi như bình tĩnh không khí. Thẩm Phàm lòng đang giờ khắc này đột nhiên trầm xuống phía dưới. Hắn biết, chính mình chủ quan. Hắn đánh giá thấp Tần Tuyết cái nha đầu kia nhạy cảm, cũng đánh giá thấp thế gian này thông thả mọi người ngôn luận đáng sợ. Thái Thượng Vong Tình kiếm đây là hắn áp đáy hòm kiếm đạo thần thông. Ngoại trừ chính hắn, liền chỉ có mấy cái kia đã sớm bị hắn diệt khẩu địch nhân, cùng với xa như vậy trên 9 tầng trời Thái Thượng Hoàng Chu Uyên, từng lĩnh giáo qua một góc của băng sơn. Tần Tuyết lại như thế nào biết được? Trùng hợp, vẫn là nói, ngày đó tại Vong Ưu Cốc, mình cùng Lý Tuần Phong, Chu Huyền Thần rằng có thời điểm, nàng kỳ thật vẫn luôn trong bóng tối nhìn trộm. Từng cái suy nghĩ tại Thẩm Phàm trong đầu giống như điện quang hỏa thạch phi tốc hiện lên. Sắc mặt của hắn tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc biến ảo mấy lần, cuối cùng nhưng lại toàn bộ yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem Tuyển Cơ Nguyệt cặp kia tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng một tia liền chính nàng đều chưa từng phát giác khẩn trương đôi mắt, đột nhiên cười. Nụ cười kia hoàn toàn như trước đây ôn hòa ôn nhuận, phản phất vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc bén cùng âm trầm đều chỉ là Tuyển Cơ Nguyệt ảo giác. Quân chủ điện hạ. Thẩm Phàm bất đắc dĩ giang tay ra, trên mặt lộ ra một vẻ tự giễu cười khổ. Ngài cũng quá tôn trọng ta. Ta nếu thật là vị kia một kiếm quang lạnh 19 châu cứu thế kiếm tiên lại tội gì tại cái này nhỏ nhỏ Thái Lăng làm một cái không có tiếng tăm gì người thủ lăng đâu. Đến mức cái gì kia Thái Thượng Vong Tình kiếm? Hắn lắc đầu, thở dài, có lẽ chỉ là cái kia Tần Tuyết thánh nữ cấu tứ chạy ra, bịa đặt đi ra một cái dễ nghe danh tự mà thôi. Dù sao thế gian này công pháp ngàn vạn, danh tự ngẫu nhiên có nói đùa, cũng chẳng có gì lạ, không phải sao? Hắn lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, thiên y vô phùng, đã rũ sạch chính mình hiềm nghi, lại đem tất cả đều đẩy tới trùng hợp cùng bịa đặt bên trên. Tuyển Cơ Nguyệt nhìn xem Thẩm Phàm cái kia thản nhiên không gì sánh được ánh mắt, nghe lấy cái kia không có chút nào sơ hở giải thích, trong lòng cái kia số vừa mới dâng lên hoang đường lở vực vô căn cứ lại chậm rãi ép xuống. Đúng vậy a, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Phàm làm sao có thể là vị kia liền Thái Thượng Hoàng cũng vì đó kiêng kỵ cứu thế kiếm tiên? Hắn rõ ràng chỉ là một cái liền tu hành cánh cửa đều còn chưa chân chính bước vào người bình thường, ai nhất định là chính mình gần nhất bị tinh thành mấy lời đồn đại nhảm nhí này làm có chút thần kinh quá nhạy cảm. Nghĩ tới đây, nàng cũng cười một cái tự giễu, xin lỗi, Thẩm Phàm, là ta cử chỉ điên rồ. Chỉ là việc này không thể coi thường. Trên mặt của nàng lại lần nữa nổi lên nồng đậm sầu lo. Bây giờ kinh thành bên trong, vô số thế lực đều đang điên cuồng tìm kiếm Thẩm Tiên, tìm kiếm kiếm tiên. Mà ngươi bởi vì này cuốn sách bại hoại, đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Ta lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho ngươi. Không sao. Thẩm Phàm nhưng là xua tay, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh dáng dấp. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự trọng. Ta cây ngay không sợ chết đứng, bọn họ nguyện ý kiểm tra liền để bọn họ kiểm tra đi thôi. Huống chi hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa vị kia vẫn còn tại kiên nhẫn địa dạy một khối ngoan thạch tu hành lữ đạo nhất, có ý riêng cười nói, nơi đây không phải còn có chín hướng khôi thủ tọa trấn sao? Nghĩ đến đám đạo trích kia hạ người cũng không dám ở chỗ này làm cản. Tuyển Cơ Nguyệt Sa không thể chạm thở dài, biết mình quên nữa cũng là vô dụng. Nàng lại cùng Thẩm Phàm nói một chút kinh thành gần đây thế cục biến hóa, trong đó liền nâng lên Thẩm Phàm một vị khác tiện nghi đồ đệ, Tần Cứu. Đại Yên Hoàng Triều Vô Song Kiếm Tông đã đối Tần Cứu truyền đạt cấp bậc cao nhất lệnh truy sát. Tuyển Cơ Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nghe nói cái kia Hận Thiên Ma kiếm chính là Vô Song Kiếm Tông cấm kỵ kiếm pháp, tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Bây giờ bọn họ phái ra mấy vị tôn chủ cảnh kiếm chủ, vượt qua lượng quốc biên cảnh trước đến truy sát, thế muốn thanh lý môn hộ. Tần Cứu hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tu hành ngày ngắn, bây giờ sợ là giữ nhiều lành ít. Nghe đến tin tức này, Thẩm Phàm cái kia bưng chén trà tay có chút dừng lại. Trong mắt của hắn lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Tần Cứu, cái kia tính cách quái gở, trong lòng chỉ còn lại hận thiếu niên. Mặc dù chỉ là hắn ký danh đệ tử, nhưng một ngày sư phụ, trung thân là cha. Tất nhiên vào bọn họ, đó chính là hắn Thẩm Phàm người. Hắn Thẩm Phàm người, há có thể tùy ý người khác tùy ý khi dễ, truy sát. Vô Song Kiếm Tông. Tốt một cái Vô Song Kiếm Tông. Đưa đi lo lắng Tuyển Cơ Nguyệt, Thẩm Phàm không có tại Thiên Nhai Hải các quá nhiều lưu lại. Hắn về tới kinh thành, đi tới tòa kia hắn một tay chế tạo kiếm đạo thánh địa, Bình Thiên Vương. Hắn không có đi lĩnh hội cái kia bốn cái chính mình viết xuống chữ lớn, chỉ là tìm một cái góc tối không người lặng lặng mà ngồi bên dưới. Hắn nhìn qua cái kia bốn cái vẫn như cũ tản ra vô thượng kiếm vận nhân gian chính đạo lâm vào lâu dài trầm tư. Hắn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tại không bại lộ thân phận của mình điều kiện tiên quyết, đã cứu Tần Cứu, lại cho cái kia cái gọi là Vô Song Kiếm Tông một cái cả đời khó quên dạy dỗ. Trực tiếp ngự kiếm giết đi qua. Không được, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng đem mình cùng cứu thế kiếm tiên thân phận liên hệ đến cùng nhau. Phái tiểu Hắc Long đi. Cũng không được, Long tộc xuất hiện quá mức kinh thế hai tụng, đồng dạng sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Như vậy, nên làm thế nào cho phải? Thần Phàm lông mày thật sâu nhíu lại. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, đối với ngoại giới tất cả đều không hề hay biết. quanh người hắn giữa bất chi bất giác đúng là tản ra một cỗ huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu. Đạo vận. Cỗ kia đạo vận cùng Bình Thiên Vương bên trên cái kia bốn chữ lớn kiếm vận đan vào lẫn nhau cộng minh, đúng là ở phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ ra một đạo cực kỳ hư ảo, nhưng lại phảng phất có thể chặt đứt vào cổ. Kiếm ảnh. Chương 114, ngươi làm bái ta làm thầy. Không, ngươi không muốn chương 114, ngươi làm bái ta làm thầy. Không, ngươi không muốn bản thân hắn đối với cái này không có chút nào phát giác, nhưng một màn này rơi vào xung quanh những cái kia ngay tại đau khổ lĩnh hội kiếm tu trong mắt, cũng giống như tại đất bằng kinh lôi. Chơi ạ. Các ngươi nhìn. Người kia. Hắn vậy mà tiến vào tiên nhân hợp nhất ngộ đạo cảnh giới. Làm sao có thể? Tại loại này tiếng người huyên náo hoàn cảnh bên dưới, hắn làm sao có thể tiến vào ngộ đạo cảnh giới? Yêu nghiệt. Người này tuyệt đối là vạn năm không gặp kiếm đạo yêu nghiệt. Từng đợt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tiếng kinh hô trong đám người liên tục không ngừng băng lên. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại cái kia trong góc phòng thanh sam thanh niên trên thân. Mà liên tại lúc này, một đạo so trước đó Bàng Diệp còn muốn buông thả bá đạo gấp 10 khủng bố kiếm ý, nhưng là từ trên trời giáng xuống. Một vị mặc gia thú, thân hình khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiêm, nhìn qua giống như một cái dã nhân tráng hán xuất hiện ở Bình Thiên Phương trên không. Hắn chỉ là tùy ý địa nhìn lướt qua phía dưới cái kia ngay tại ngộ đạo thẩm phàm, cặp kia giống như chim ưng sắc bén đôi mắt bên trong liền bộc phát ra trước nay chưa từng có bóng ánh tinh quang. Tốt một cái trời sinh kiếm vôi, tốt một cái cùng nói kết hợp lại tuyệt thế ngộ tính. Ha 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 ha. Lão phu Hàn Lệ tìm khắp chín đại hoàng triều, đau khổ truy tầm 300 năm, hôm nay cuối cùng để lão phu tìm được đủ để kế thừa ta cùng kiếm nói truyền nhân y bát. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một trận đinh thai nhức óc cười thoải mái. Trong tiếng cười tràn đầy vô tận mừng rỡ cùng điên cuồng. Hắn chính là vị tiên từ Đại Yên hoàng triều đường xa mà đến, muốn khiêu chiến cứu thế kiếm tiên Đại Yên kiếm cùng Hàn Lệ. Một vị hàng thật giá thật tôn chủ cảnh đỉnh phong kiếm tu. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã vượt qua ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở thẩm phàm trước mặt. Hắn nhìn xem vẫn như cũ đắm chìm trong nội đạo bên trong thẩm phàm, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng hài lòng. "Tiểu tử." Hắn mở miệng, âm thanh giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến bốn phía tu sĩ khí huyết sôi trào. "Ngươi tên là gì?" Thẩm phàm bị cái này âm thanh quát lớn từ trong trầm tư bừng tỉnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện dã nhân chẳng hán, lông mày lại lần nữa nhíu lại. "Lại tới một cái." "Phiền phức." "Tại hạ thẩm phàm." Hắn bình tĩnh hồi đáp. "Thẩm phàm." Hàn Lệ nhai nhai nhấm nuốt một cái tên này, lập tức phóng khoáng địa vung tay lên. "Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hàn Lệ Quan Môn đệ tử. Ta đem ta cả đời sáng tạo vô thượng kiếm đạo thất sát cùng long kiếm toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Phản phất có thể được hắn nhìn chúng thu làm đệ tử, là thẩm phàm thiên đại vinh hạnh. Thẩm phàm nhìn xem hắn, trầm mặc. Rất lâu, hắn mới chậm rãi lắc đầu. "Xin lỗi, tại hạ tư chất ngu dốt, sợ là muốn cô phụ tiền bối một phen ý tốt." Hắn cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Toàn bộ Bình Thiên Vương tại thời khắc này lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nghe được câu này người đều ngây dại. Bọn họ dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn xem Thẩm Phàm. "Cự tuyệt? Hắn vậy mà cự tuyệt? Đây chính là Đại Yên kiếm cùng Hàn Lệ a. Một vị đứng ở tôn chủ cảnh đỉnh phong vô thượng kiếm tu. Hắn vậy mà cự tuyệt bực này một bước lên trời trời ban lương duyên." Hàn Lệ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm cái kia bình tĩnh đôi mắt như nước, phản phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn. "Ngươi nói cái gì? Ngươi cự tuyệt ta?" Hàn Lệ chất vấn giống như một tảng đá lớn nhập vào tĩnh mịch mặt hồ. Toàn bộ Bình Thiên Vương mọi ánh mắt đều tập trung tại Thẩm Phàm trên thân. Có khiếp sợ, có sai kinh ngạc, có không hiểu, càng nhiều thì là nhìn đồ đần thương hại. Bọn họ thực tế không thể nào hiểu được, tại sao lại có người cự tuyệt bực này đủ để thay đổi cả đời vận mệnh trời ban cơ duyên. Nhưng mà đối mặt vị tôn chủ này cảnh đỉnh phong kiếm cùng đủ để áp sập sơn nhạc khí thế khủng bố, Thẩm Phàm trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt biểu lộ. Hắn lại lần nữa chậm rãi lắc đầu, đa tạ tiền bối yêu mến. Nhưng vãn bối sát thực vô ý bái sư. Thanh âm của hắn không lớn, lại kiên định lạ thường. Cái kia phần nút ở bình tĩnh phía dưới quyết tuyệt, để ở đây tất cả mọi người vì đó động dung. Hàn Lệ gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phàm. Cái kia song như chim ưng sắc bén đôi mắt bên trong, lửa giận tại bốc lên tiêu đốt. Hắn Hàn Lệ ngang dọc Đại Yên hoàng triều 500 năm, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Hắn tự hạ thân phận, chủ động muốn thu một cái không có danh tiếng gì tiểu tử làm đồ đệ, lại bị trước mặt người trong thiên hạ liên tục cự tuyệt hai lần. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. "Được, rất tốt." Hàn Lệ giận quá thành cười. Trên người hắn cố kia cuồng bạo kiếm ý cũng không còn cách nào ức chế, phóng lên tận trời. Bay đến Cửu Thiên Phong Vân vì đó biến sắc. "Tiểu tử, ngươi có biết cự tuyệt lão phu hạ chàng?" Thanh âm của hắn đã mang tới một tia lạnh lạnh sắc ý, nhưng mà Thẩm Phàm lại phảng phất không có cảm nhận được cố kia đủ để cho khai thiên cảnh cường giả cũng vì đó run sợ khủng bố uy áp. Hắn chỉ là ngẩng đầu, bình tĩnh cùng Hàn Lệ đối mặt. Cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong như vực sâu không có chút nào e ngại, có chỉ là một loại thuần túy thản nhiên. Chẳng biết tại sao, tại tiếp xúc đến Thẩm Phàm kia mắt kia nháy mắt, Hàn Lệ trong lòng cái kia căm giận ngút trời lại không có dấu hiệu nào bị tưới tắt hơn phân nửa. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ cực kỳ hoang đường cảm giác. Phản phất đứng ở trước mặt hắn không phải một cái tu vi thấp hậu sinh văn bối, mà là một vị sớm đã nhìn thấu thế gian tăng thương, phản phát quy chân kiếm đạo thần minh. Mà chính mình ở trước mặt hắn, cái gọi là tôn chủ cảnh đỉnh phong tu vi, cái gọi là vô thượng kiếm đạo đều lộ ra như vậy ngây thơ buồn cười. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng sinh trưởng tốt cỏ dại không cách nào ngăn chặn. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ đối một cái ngưng khí cảnh tiểu tử sinh ra loại cảm giác này? Hàn Lệ đạo tâm tại thời khắc này sinh ra trước nay chưa từng có dao động. Hắn lại lần nữa thật sâu nhìn Thẩm Phàm một cái, cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lòng ngang ngược cùng sát ý, hắn hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, "Tốt, tiểu tử, ngươi có gan. Lão phu hôm nay liền không cùng ngươi chấp nhặt, nhưng ngươi nhớ kỹ cho lão phu. Lão phu cho ngươi 1 tháng thời gian. 1 tháng sau, lúc này nơi đây, lão phu sẽ lại đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu vẫn như vậy không biết điều, vậy liền đừng trách lão phu dưới kiếm không lưu tình." Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo cuồng bạo kiếm quang phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất ở chân trời phần cuối. Chỉ để lại cái kia như cũ trong hư không quanh quần bá đạo tuyên ngôn, cùng với toàn bộ Bình Thiên Vương hai mặt nhìn nhau mấy chục vạn tu sĩ. Một tràng náo kịch như vậy kết thúc, nhưng Thẩm Phàm nhưng trong lòng không có chút nào nhẹ nhõm. Áp lực, một cỗ áp lực trước đó chưa từng có bao phủ trong lòng của hắn. Mặc dù hắn không hề e ngại cái gọi là Đại Yên kiếm cuồng, lấy hắn bây giờ tạo hóa cảnh tầng 9 tu vi, cùng với cái kia sớm đã thông huyền thái thượng vòng tình kiếm muốn chém giết một cái tôn chủ cảnh đỉnh phong kiếm tu cũng không phải là việc khó. Nhưng vấn đề là hắn không thể bại lộ. Chương 115, hỏa lực không đủ sợ hai trứng. Vậy thì bế quan, trước tiên thăng hắn 100 cấp. Chương 115, hỏa lực không đủ sợ hai trứng. Vậy thì bế quan, trước tiên thăng hắn 100 cấp. Hắn không thể để bất luận kẻ nào đem hắn cùng Cứu Thế kiếm tiên liên hệ đến cùng nhau. Một khi hắn tại trước mắt bao người đánh bại Hàn Lệ, như vậy hắn Thẩm Phàm cái thân phận này đem nháy mắt trở thành toàn bộ tu hành giới chú mục tiêu điểm. Đến lúc đó mọi ánh mắt, tất cả tìm tòi nghiên cứu đều đem hội tụ ở trên người hắn. Đó là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. 1 tháng, Thẩm Phàm nặng nặng mi tâm, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Xem ra muốn an an ổn ổn địa cầu đến diệt thế yêu kiếp tiến đến là không thể nào. Phương thiên địa này tựa hồ luôn có đủ kiểu phiền phức sẽ chủ động tìm tới cửa. Tất nhiên trốn không xong, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối đi giải quyết tất cả vấn đề. Xem ra sớm định ra kế hoạch muốn trước thời hạn. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn đã không còn mảy may do dự, thân hình lặng yên dung nhập đám người, rất nhanh liền biến mất ở kinh thành đường phố phồn hoa bên trong. 2 ngày về sau, Đại Chu hoàng triều Nam Cương vùng sát biên giới, một chỗ được xưng là Vạn Yêu Chi Sầm cấm địa chỗ sâu. Nơi đây yêu khí trùng thiên, ma diễm ngập trời. Xung quanh mấy vạn dặm không hề giấu chân người. Vô số thực lực kinh khủng yêu vương, ma quân chiếm cư ở đây, chém giết lẫn nhau thôn vệ, chính là tu sĩ nhân tộc nghe mà biến sắc tuyệt địa. Ngay tại lúc nơi tuyệt địa này trung tâm nhất, một tòa sớm đã bỏ phế không biết bao nhiêu vạn năm cổ lao trong độc phủ, Thẩm Phàm chính bình tĩnh ngồi xếp bằng. Quanh người hắn đã sớm bị quy tức quy nguyên lực vô hình triệt để bao phủ, cùng phương thiên địa này ở giữa tất cả nhân quả đều bị hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù có thần vực đại năng đích thân tới nơi đây, cũng tuyệt đối không thể phát hiện hắn mảy may vết tích. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, kim sát thiên cơ quyển tại lòng bàn tay đi lên, tính danh, Thẩm Phàm tu vi, tạo hóa cảnh tầng 9 đạo vận kinh nghiệm 788660000007 ước 8866 vạn. Đây là hắn khoảng thời gian này đến nay tất cả tích lũy. Không đủ. Thẩm Phàm lắc đầu. Hắn không biết từ tạo hóa cảnh đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo cần bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng hắn biết đây tuyệt đối chưa đủ. Hắn muốn không phải đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà là một lần triệt để thực lực bay vọt. Hắn muốn đem tu vi của mình trực tiếp đắp đến thần vực đỉnh phong, uy nhất cảnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có đầy đủ sức mạnh đi đối mặt 1 tháng sau Hàn Lệ khiêu chiến, đi đối mặt sắp đến chính ma đại chiến, đi đối mặt nút ở chỗ càng sâu càng lớn nguy cơ. Tâm hắn niệm khẽ động, đem chính mình những năm gần đây để dành tất cả thiên tài địa bảo, vô luận là từ Ninh Vương nơi đó nhặt vẫn là từ Hoàng Thất Thưởng hoặc là từ Vong Hữu Cốc, Thiên Ngai Hải các thu. Tất cả ẩn chứa đạo vận vật phẩm đều một mạch địa lấy ra ngoài. Thiên Nhiên Huyết Sâm, Đoạn Năm Thạch Đũ, Thông Thiên Kiến Mộc Chi Thực, Huyền Thành Cổ Thụ Chi Can. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên bản mờ tối động phủ bị óng ánh bảo quang chiếu sáng giống như ban ngày. Nồng đậm đến gần như phải hóa thành thực chất đạo vận tràn ngập trong không khí khuấy động. Hô hấp, Thẩm Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu sau cùng điên cuồng bắn gọn. Đinh. Ngài đối Thiên Nhiên Huyết Sâm tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, đạo vận kinh nghiệm 5000. Đinh. Ngài đối Đoạn Năm Thạch Đũ tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, đạo vận kinh nghiệm 12000. Đinh. Ngài đối Thông Thiên Kiến Mộc Chi Thực tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, đạo vận kinh nghiệm 300000. Đạo vận kinh nghiệm trước đây chỗ không có tốc độ kinh khủng điên cuồng tăng gọn. 8 ức, 9 ức, 10 ức. Đến lúc cuối cùng một kiện bảo vật hóa thành cho bụi nháy mắt, hắn điểm kinh nghiệm tổng ngạch bất ngờ đã đột phá 10 ức đại quan, đạt tới một cái nghe rợn cả người chữ số, đạo vận kinh nghiệm 10688880000 đủ rồi. Thẩm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, thiên cơ quyển, cho ta đột phá. Mục tiêu, Thông Thiên cảnh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ý chí. Bắt đầu thôi diễn xung kích thông thiên cảnh tối ưu đường đi thôi diễn bắt đầu. Tiêu hao đạo vận kinh nghiệm 30 triệu. Đường đi mô phỏng bên trong anh. So với một lần trước đột phá chuyển thần cảnh lúc còn muốn hùng vĩ gấp 10 khủng bố hấp lực cầm vang một phát. Toàn bộ vạn yêu chi xâm tại thời khắc này run lẩy bẩy. Vô số ngay tại ngủ say kinh khủng tồn tại bị nháy mắt bừng tỉnh. Một đầu thân thể như núi lớn to lớn, gánh vác lấy một tòa cổ lão thành trì màu đen huyền quy chậm rãi từ sâu trong lòng đất lộ ra che kín tuế nguyệt dấu vết to lớn đầu, nhìn về phía Thẩm Phàm vị trí, cặp kia hồ nước đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận mê man cùng kinh hãi, cái này, đây là linh khí triều tịch. Không, không đúng, là có sinh linh tại thôn vệ phương thiên địa này bản nguyên. Cùng lúc đó, một mảnh quanh năm bị hắc sắc ma vân bao phủ trong tâm nguyên, một cái dương cánh trừng nặng đậm, toàn thân tiêu đốt ma diễm màu đen khủng bố cự điểu đột nhiên mở ra nó cái kia giống như hai vòng huyết nguyệt to lớn đôi mắt. Trong miệng nó phát ra đủ để xé rách thần hồn bén nhọn hí, là ai? Dám tại ta ngủ say chi địa đi cái này hành vi người tiên. Hỗn bạo, hỗn loạn. Toàn bộ vạn yêu chi xâm tại thời khắc này triệt để lâm vào trước nay chưa từng có điên cuồng cùng bạo loạn. vô số yêu ma bởi vì linh khí đột nhiên khô kiệt mà thay đổi đến nóng nảy bất an, lẫn nhau điên cuồng chém giết thôn phệ. Nhưng mà tất cả những thứ này đều cùng thân ở trung tâm phong bạo Thẩm Phàm không có nửa phần liên quan. Ý thức của hắn sớm đã lại lần nữa chìm vào đến cái kia mảnh vô tận hỗn độn hư không bên trong. Lần này, hắn phải đối mặt không còn là thiên đạo thần lôi, mà là một loại kinh khủng hơn, càng thêm huyền diệu thử thách, thiên đạo vấn tâm. Từng cái từ pháp tắc biến thành hư ảo thế giới ở trước mặt hắn không ngừng sinh diện. Có khi hắn là cao cao tại thượng đế vương, tay cầm ức vạn sinh linh quyền sinh sát, có khi hắn là không có gì cả tên ăn mày, tại đói khổ lạnh lẽo bên trong đau khổ dãy rủa, có khi hắn là nhận hết ức hiếp quỷ bụng, tại vô tận trào phúng cùng xem thường bên trong kéo dài hơi tàn. Tình cảm, thích, hận, muốn, tham, giận, si mê, vô cùng vô tận tâm ma huyễn tượng giống như thủy triều ập tới, muốn đem hắn đạo tâm triệt để thôn vệ đồng hóa. Nhưng mà Thẩm Phàm đạo tâm sớm đã tại cái kia mấy chục lần tử vong thể nghiệm bên trong bị rèn luyện đến kiên cố, vạn kiếp bất diệt. Ý chí của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối thanh minh cùng lạnh lùng. Mặc cho ngươi muôn bản huyễn tượng, vạn loại tâm ma, ta tử lù lù bất động. Đến lúc cuối cùng nhất trọng huyễn tượng tại hắn không hề bận tâm tâm cảnh trước mặt tầm vang vỡ vụn về sau, đinh. Thiên đạo vấn tâm đã qua, bắt đầu đột phá thần vực thông thiên cảnh. Tổng cộng tiêu hao đạo vận kinh nghiệm 180.000000. Oanh. Trong thế giới hiện thực, Thẩm Phàm trong cơ thể truyền ra một tiếng khai thiên tịch địa to lớn oanh minh. Tu vi của hắn tại thời khắc này ầm vang tăng vọt. Truyền thân cảnh tầng 9 đỉnh phong, thông thiên cảnh 1 tầng, thông thiên cảnh tầng 2, thông thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong. Sau đó là quy nhất cảnh. Coi hắn đem cái kia 10 ức kinh nghiệm toàn bộ hao hết về sau, tu vi của hắn bất ngờ đã vững vàng dừng ở tạo hóa cảnh, tầng 9 đỉnh phong. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể cố kia so trước đó cường đại đâu chỉ gấp trăm lần lực lượng kinh khủng, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái này ngụm trọc khí bay ra độc phủ, lại trực tiếp đem một đầu đi qua, có thể so với khai thiên cảnh to lớn ma lang tại chỗ ăn mòn thành một bãi máu sền sệt. Chương 116, vị này cốt cách thanh kỳ thiếu niên, càng là thiên mệnh đạo thể. Chương 116, vị này cốt cách thanh kỳ thiếu niên, càng là thiên mệnh đạo thể. Tạo hóa tầng 9, khoảng cách đại cảnh giới tiếp theo cuối cùng vẫn là kém một bước. Thẩm Phàm có chút tiếc nuối lắc đầu, nhưng hắn cũng biết cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Lần này có thể có như thế to lớn tăng lên, đã là cơ duyên to lớn. Hắn đứng lên đi ra động phủ, sau đó liền thấy được để hắn cũng vì đó kinh hãi một màn. Chỉ thấy động phủ bên ngoài, nguyên bản sinh cơ bừng bừng bạn yêu chi xâm giờ phút này đã một mảnh hỗn độn. Vô số to lớn yêu ma thi hải trải rộng sân dã, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cỗ cuồng bạo mà hỗn loạn huyết tinh chi khí. Mà liền tại lúc này, hắn nghe được một trận yếu ớt tiếng la khóc. Tiếng la khóc yếu ớt mà thê lương, xen lẫn tại vô số yêu ma trước khi chết phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, lộ ra không hợp nhau. Nếu không phải Thẩm Phàm bây giờ tu vi đã tới tạo hóa cảnh tầng 9 đỉnh phong, ngũ giác nhạy cảm đến mức nghe nói kinh người, sợ rằng căn bản là không có cách từ mảnh này giống như tận thế địa ngục chiến trường hỗn loạn bên trên, bắt được cái này tia thuộc về nhân loại yếu ớt âm thanh. Hắn khẽ cho mày, thân hình thoát một cái liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm một chỗ khe núi bên trong. Chỉ thấy một đầu thân hình chừng 3 trượng chi cao, hình như ác lang nhưng lại mọc lên một đôi vết sắc cánh rơi khủng bố yêu thú, chính một mặt giữ tợn đem hai cái quần áo tả tơi hài đồng dồn đến một chỗ tuyệt đối nơi hẻo lánh. Hai cái kia hài đồng nhìn qua bất quá 7-8 tuổi, một nam một nữ. Nam hài hơi lớn một chút, mặc dù toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trên mặt cũng biết đầy vô tận hoảng hốt, nhưng hắn nhưng như cố gắt gao đem cái kia đã sớm bị dọa đến sẽ chỉ cao giọng khóc lớn tiểu nữ hài bảo hộ ở sau lưng. Trong tay của hắn xít sao nắm chặt một khối không biết từ nơi nào nhặt được bén nhọn tảng đá, dùng ngoài mạnh trong yếu non nớt âm thanh đối với đầu kia khổng lồ yêu thú gào thét: "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta không sợ ngươi." Đầu kia có thể so với linh nguyên cảnh yêu thú nhìn trước mắt hai cái này ở trong mắt nó cùng sâu kiến không khác huyết thực đỏ tươi thú vật trong đồng tử tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn. Nó tựa hồ rất hưởng thụ thú săn tại trước khi chết cái kia phí công giấy rủa cùng tuyệt vọng hoảng hốt. Nó mở ra đủ để một cái nuốt vào trưởng thành bò rừng miệng to như chậu máu, một cú khiến người buồn nôn tanh hôi chi khí đập vào mặt. A! Tiểu nữ hải bị dọa đến lại lần nữa phát ra tiếng rít chói tai, trực tiếp ngất đi. Mà cái kia tiểu nam hải mặc dù cũng đã mặt không còn chút máu, nhưng như cũng không lui lại nửa bước. Ngược lại giơ lên trong tay khối kia buồn cười bén nhọn tảng đá, dùng hết lực khí toàn thân hướng về gần trong gang tấc yêu thú hung hăng đâm tới. Ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà hắn châu chấu đá xe công kích nhất định là phí công. Liên tại yêu thú miệng to như chậu máu sắp đem hắn tính cả sau lưng tiểu nữ hải cùng nhau thôn vệ nháy mắt, một đạo bình tĩnh đến không mang mảy may khói lửa âm thanh đột nhiên tại nó vang lên bên hai, nghiệt xúc. Ồn ào. Con yêu thú kêu bỗng nhiên sững sờ, vô ý thức quay đầu, sau đó liền thấy được một cái thân mặc thanh sam, khuôn mặt bình thường, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nó nhân loại bên cạnh thanh niên. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nguyên thủy nhất hoảng hốt nháy mắt càn quét toàn thân của nó. Nó thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu rên, liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó cái kia khổng lồ đến đủ để cho bất luận cái gì linh nguyên cảnh tu sĩ ra đầu tê dại cứng cỏi nhục thân, giống như bị ánh mặt trời chiếu như băng tuyết im hơi lặng tiếng tăng dã, hóa thành một sợi tinh thuần nhất năng lượng thiên địa tiêu tán ở trong hư không, liền một tia huyết đục đều chưa từng lưu lại. Tiểu Nam Hải chớp mắt nhìn xem đầu kia trong mắt hắn giống như không thể chiến thắng ma thần khủng bố yêu thú, liền như thế tại đột nhiên xuất hiện thành sam thúc thúc trước mặt vô căn cứ biến mất. Hắn triệt để ngây dại, há to miệng muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không đi ra, trong đầu trống rỗng. Mãi đến Thẩm Phàm chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngồi xổm người xuống, dùng giọng ôn hòa hỏi: "Ngươi tên là gì?" Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Nhìn trước mắt cái này cứu mình tính mệnh thần bí thúc thúc, trong mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác quân quý, nhút nhát hồi đáp, ta gọi cậu đản. Cậu đản? Thẩm Phàm nghe vậy nhịn không được cười lên. Ngược lại là cái dê nuôi danh tự. Hắn ánh mắt lại rơi vào vẫn như cũ hôn mê tiểu nữ hài trên thân, cái kia nàng đâu? Nàng theo hoa nhỏ. Cậu đản nhỏ giọng hồi đáp. Cậu đản, hoa nhỏ. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Cái này rất phù hợp thế giới này tầng dưới chốt phàm nhân đặt tên phong cách. Hắn thói quen ở trong lòng lẩm nhẩm, nhìn rõ chi tức. Hai đạo chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy bảng thông tin nháy mắt hiện lên ở trước mắt, tính danh, hoa nhỏ tuổi tác 64 chất, phàm thể cực hạn tuổi thọ 68 năm trạng thái, kinh hãi quá độ, khí huyết thâm hụt rất bình thường. Thẩm Phàm thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cái kia tên là cậu đản tiểu nam hài bảng thông tin. Sau khi hắn ánh mắt rơi vào bảng bên trên một cái mắt, cái kia sớm đã không hề bận tâm đạo tâm lại không có dấu hiệu nào nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhìn thấu thế gian tang thương đôi mắt tại thời khắc này đống nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Tính danh, không biết, cậu đản, tuổi tác 84 chết, thiên mệnh đạo thể, chưa giác tỉnh, cực hạn tuổi thọ 9999 trạng thái, khí huyết lượng thua thiệt, thần hồn long đong, người mang tiên đạo khí bằng này. Thiên mệnh đạo thể, vô cùng, cực hạn tuổi thọ 9999 năm. Và anh, Thẩm Phàm não ông một tiếng, phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không hợp thói thường, như vậy khoa trương giao diện thuộc tính. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây rõ ràng chính là trong truyền thuyết tiên mệnh chi tử, là loại kia sinh ra liền người mang đại khí vận, vô luận đi đến nơi nào đều có thể gặp dự hóa lành, kỳ ngộ không ngừng thế giới nhân vật chính. Ta, vậy mà thuận tay cứu một cái tương lai nhân vật chính. Thẩm Phàm trong lòng nháy mắt lóe lên vô số cái suy nghĩ. Ý niệm đầu tiên là giết người đoạt chuyển. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán dùng loại phương thức nào mới có thể tại không dính vào nhân quả điều kiện tiên quyết, đem tiểu gia hỏa này trên thân cái kia khổng lồ thiên đạo khí vận chiếm làm của riêng. Nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt liền bị hắn bóp tắt. Nguy hiểm quá lớn. Người mang thiên đạo khí vận người, từ nơi sâu xa tự có thiên đạo che chở. Mình nếu là đối với hắn động sát tâm, sợ rằng sau một khắc liền sẽ có các loại không thể tưởng tượng ngoài ý muốn giáng lâm trên người mình. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi rút lui, nặng thì trên trời rơi xuống thần lôi, hình thần câu diệt. Loại này cùng thiên đạo đánh cờ sự tình, không phù hợp hắn cầu đạo. Như vậy, cái thứ hai suy nghĩ là kết một thiện duyên, sau đó đứng xa mà trông. Cái này tựa hồ là cái lựa chọn tốt, nhưng Thẩm Phàm rất nhanh lại phủ định. Một cái sống sờ sờ thiên mệnh chi tử liền tại trước mặt mình, nếu chỉ là kết một thiện duyên liền gặp thoáng qua, cái kia cũng quá phung phí của trời. Chương 117, thu cái nhân vật chính làm đồ đệ, từ đây phong bạo không liên quan gì đến ta. Chương 117, thu cái nhân vật chính làm đồ đệ, từ đây phong bạo không liên quan gì đến ta. Hắn nhìn trước mắt cái này mặc dù quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, nhưng này trong đôi mắt lại lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp cưng cõi cùng quật cường tiểu nam hải, một cái to gan hơn, điên cuồng hơn suy nghĩ từ tâm ngọn nguồn xung ra, tất nhiên không thể giết, lại không muốn thả, cái kia vì sao không? Lấy bể mình dùng. Không, nói chính xác hơn, là thu làm đệ tử. Đem một cái tương lai nhân vật chính thu làm đệ tử của mình. Đích thân dạy bảo hắn, bồi dưỡng hắn, để hắn trở thành chính mình sắc bén nhất kiếm, kiên cố nhất thuẫn. Thay mình đi trải qua hồng trần, đi nhiễm nhân quả, đi đối mặt những cái kia chính mình không muốn đối mặt phong bạo. Mà chính mình thì có thể thanh thản ổn định trốn ở phía sau màn, nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành là cái kia khuấy động thiên hạ phong vân đại tụ che trời. Còn có so đây càng có lợi, càng hoàn mỹ hơn đầu tư sao? Không có, tuyệt đối không có. Nghĩ đến đây, Thẩm Phàm viên kia yên lặng thật lâu trái tim lại không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn lên. Đó là một loại phát hiện tuyệt thế bảo tàng cực hạn hư vấn. Hắn nhìn xem cậu đàn ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Cái kia không còn là nhìn một cái phổ thông hài đồng ánh mắt, mà là tại nhìn một khối chưa qua điêu khắc tuyệt thế ngọc thô. Tại nhìn tương lai mình cái kia an ổn cầu đạo con đường bảo đảm lớn nhất. Nụ cười trên mặt hắn thay đổi đến trước nay chưa từng có ôn hòa cùng thân thiết. Hắn vươn tay nhẹ nhàng luốt luốt cậu đàn cái kia lộn xộn tóc, dùng tràn đầy từ ái âm thanh hỏi, "Cậu đàn, ngươi cùng muội muội là nơi nào người?" "Phụ mẫu đâu?" Nâng lên phụ mẫu cậu đàn cặp kia nguyên bản coi như sáng tỏ đôi mắt nháy mắt phai nhạt xuống, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, "Chúng ta là chân núi sông nhỏ thôn người. Vài ngày trước, có rất nhiều yêu quái từ trong rừng bỏ ra, đem chúng ta thôn đều làm hỏng. Cha cùng vi nương bảo vệ chúng ta, cũng đều bị yêu quái ăn hết. Là cha nương tại trước khi chết để chúng ta liều mạng chạy lên núi." Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng nhịn không được nữa trong mắt nước mắt, cục cục địa rớt xuống. Nhưng hắn lại gắt gao cắn môi không khóc lên tiếng tới. Cái kia phần không thuộc về hắn cái này niên kỷ kiên cường, để Thẩm Phàm cũng vì đó ghé mắt. Không hổ là thiên mệnh chi tử. Cái này thân thế, cái này tâm tính, đều rất tiêu chuẩn. Thẩm Phàm ở trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức lại lần nữa dùng cái kia ôn hòa không gì sánh được âm thanh hỏi, "Vậy các ngươi về sau có tính toán gì hay không?" Cậu đàn mở mịt lắc đầu. Hắn không biết, hắn chỉ biết là muốn bảo vệ muội muội ngoan. Nhưng tương lai ở nơi nào, hắn một mảnh mở mịt. Nếu như thế, Thẩm Phàm nhìn xem hắn chậm rãi cười, "Các ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Thứ nay về sau theo ta cùng nhau tu hành." "Thầy? Sư phụ?" Cậu đàn triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trước mắt cái này giống như thần tiên thanh sam thúc thúc, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. "Không sai." Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, "Ta xem ngươi căn cốt thanh kỳ, chính là vạn người không được một tu hành kỳ tài. Như theo ta tu hành, ngày khác thành tựu không thể đoán trước. Ngươi có bằng lòng hay không?" Cậu đàn nhìn xem Thẩm Phàm cái kia tràn đầy chân thành cùng chờ đợi ánh mắt, lại cúi đầu nhìn một chút ngực mình vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh muội muội, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, đối với Thẩm Phạm rắn rắn chắc chắc địa dập đầu ba cái. Sư phụ, đệ tử nguyện ý. Đệ tử cái gì đều nguyện ý, chỉ cầu sư phụ có thể cứu cứu ta muội muội. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn kích động cùng hy vọng. Tốt, tốt, tốt. Thẩm Phạm cười đem hắn đỡ lên, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thẩm Phạm Khai Sơn đại đệ tử. Cậu đàn cái tên này cuối cùng có chút bất nhã. Hắn trầm ngâm một lát nói, sư phụ liền ban cho ngươi mới tên. Nguyện ngươi đời này bình an vui sướng, vô bệnh vô thai, liền tê. Thẩm An đi, đến mức muội muội ngươi. Hắn nhìn thoáng qua Hoa Nhỏ, liền kêu Thẩm Tâm, nguyện nàng đời này tùy tâm mà động, tự tại không lo. Thẩm An, Thẩm Tâm. Tiểu Nam Hải tại trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai cái này hoàn toàn mới danh tự, trong mắt tách ra trước nay chưa từng có hào quang. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn cùng muội muội vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Đa tạ sư phụ ban tên. Hắn lại lần nữa đối với Thẩm Phàm sâu sắc cúi đầu. Thẩm Phàm gật đầu cười, lập tức đưa ra chỉ một cái nhẹ nhàng điểm vào Thẩm Tâm mi tâm. Một cỗ tinh thuần không gì sánh được tạo hóa sinh cơ nháy mắt tràn vào nàng trong cơ thể. Tiểu nữ Hải cái kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt nháy mắt hồng nhuận, thong thả tỉnh lại. Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Phàm mới chậm rãi đứng lên, một tay giắt một cái, nhìn trước mắt chuyện này đối với phảng phất vừa bận thu hoạch được tân sinh linh muội, trên mặt lộ ra lão nông nhìn thấy tuyệt thế hạt giống tốt lúc cái kia phát ra từ nội tâm vui mừng nụ cười. Hắn biết, chính mình vì mình đạo thống, vì chính mình cái kia an ổn cầu đạo con đường, tự tay chôn xuống luồng thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một sợi chuyển thừa. Nhận Thẩm An cùng Thẩm Tâm hai người đồ đệ này, một cái thiên mệnh sở quy một cái tặng phẩm phụ Thẩm Phàm tại Vạn Yêu Chi Sâm cũng không quá nhiều lưu lại. Nơi đây bởi vì hắn đột phá mà đưa tới linh khí bạo động mặc dù đã từ từ lắng lại, nhưng này hai vị bị đánh thức kinh khủng tồn tại hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn có thể cảm giác được hai cỗ cường đại đến để hắn đều cảm thấy một tia kiêng kỵ thần niệm, ngay tại mảnh này bừa bộn trên rừng rậm trống không ngừng liếc nhìn, tra xét lấy linh khí bạo động căn nguyên. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thẩm Phàm trực tiếp thôi động đại âm dương vô tướng thân pháp lặng yên không một tiếng động mang theo hai cái mới thu đồ đệ ly khai vùng đất thị phi này. Mấy ngày về sau, Thái Lăng, Vong Ưu Cốc, Thẩm Phàm trở về. Hắn trở về không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trừ cái kia một mực tại lối vào thung lũng tận chức tận trách địa đang tại thợ tỉa hoa Lý Thuần Phong, tại nhìn đến phía sau hắn hai cái kia phấn điêu ngọc chát hài đồng lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc bên ngoài, tất cả cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc. Bình tĩnh, an bình. Phản phất ngoại giới cái kia sớm đã đánh đến long trời lở đất chính ma đại chiến, cùng nơi đây hoàn toàn là hai thế giới. Thẩm Phàm rất thích loại cảm giác này. Hắn đem Thẩm An cùng Thẩm Tâm tạm thời thu xếp tại chính mình ở đỉnh viện bên trong, cũng không nóng lòng dạy bảo bọn họ tu hành. Nhất là Thẩm An, cái kia thiên mệnh đạo thể còn chưa giác tỉnh, nhìn qua cùng phàm nhân không khác. Nếu là quá sớm địa bại lộ tư chất mỹ tiên, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cơm muốn ăn từng miếng, đồ đệ cũng muốn từng bước một dạy. Thẩm Phàm quyết định trước từ cơ sở nhất tu tâm bắt đầu. Hắn mỗi ngày chỉ là để Thẩm An cùng Thẩm Tâm học chữ, quét dọn đình viện, cảm ngộ tự nhiên. Dùng một loại yên lặng thấm ức vạn vật phương thức mài giũa lấy bọn hắn tâm tính. Mà chính hắn thì một lần nữa vượt qua cái kia nhàn nhã mà quy luật về hưu cán bộ kỷ cựu sinh hoạt. Buổi sáng trong cốc cùng các đồ đệ đủ loại hoa nhìn xem sách, buổi chiều thì đi thiên nhai hải cát, tiếp tục cùng lữ đạo nhất cái kia kiên nhẫn người điên chơi lấy sư đồ tình thâm buồn chán trò chơi. Tất cả đều lộ ra như thế tuế nguyệt tiên tính tốt. Phảng phất một tháng trước, Bình Thiên Vương bên trên vị kia một kiếm bại kiếm cùng tồn tại bên dưới một tháng ước hẹn của ngạo tôn chủ, cùng hắn không có nửa phần liên quan.